Chương 1, bạo lực dã thị Mỹ. Huệ Mập là một mã phỉ, hiện đang lười biếng ngồi dựa vào sườn núi, xoa xoa cái cổ nhìn về phía chân núi, trong lòng có chút khẩn trương. Hắn thật không ngờ mình lại có ngày trở thành kẻ cướp. Hắn ôm cái đầu thạch cơ, may bắn đá, mà vướt ve, nhẹ nhàng như là vượt ve thân thể nữ nhân vậy, vừa nhìn thiếu đương gia ở phía trước không xa tựa như nhìn mối tình đầu của mình vậy. Thiếu đương gia có tài, khá là có tài. Huệ Mập nghĩ tới đây cũng đã chấn định lại, phảng phất như lần này không phải là đi đánh cướp mà là đi chơi gái vậy. Thiếu đương gia sau khi bệnh nặng một trận, thì như là biến thành người khác, trong sơn trại sắp xếp mấy ngày đã phát minh ra đầu thạch cơ này thích hợp cho việc phục kích đánh cướp. Lao trại chủ cảm khái trên đồng cỏ đánh cướp quá mệt mỏi, thiếu gia đã thúc ngựa chạy như điên mấy ngày, tìm ra được một thông thương yếu đạo, sau này chỉ cần ở đó ôm cây đợi thỏ là được. Đám sơn tặc đều nói hiện tại dê béo chạy còn muốn nhanh hơn ngựa gầy, đuổi rất mệt. Thiếu đương gia lại phá vỡ truyền thống cũ của mã tặc mà chuyển sang hành động đánh cướp, chọn địa thế, không nghiên cứu nữ nhân nữa mà bắt đầu tiến hành nghiên cứu binh pháp. Hiện tại đánh cướp đúng là phải cần tới phép dụng binh, đó chính là binh chia làm hai đường, tập kích bất ngờ mà đánh bọc sườn. Huệ Mập trong lòng kích động, tình cảm bộc lộ trong lời nói, từ lúc cùng thiếu đương gia đi đánh cướp, quả nhiên là đánh đâu chúng đó, chưa từng thất thủ. Huệ Mập, ngươi nói lần này khủng long nhiều, hay gái đẹp nhiều? Mạc Phong nuốt nước miếng, bộ dáng như dâm tặc vậy. Bất luận là khủng long hay gái đẹp, phân cho ngươi một cô là được chứ gì. Huệ Mập tỏ ra rất hào phóng. Khủng long là cách gọi do thiếu đương gia phát minh ra, ý chỉ những cô gái xấu xí, như là đồng thi vậy. Tuy không biết cái gì là khủng long, nhưng thiếu đương gia thông minh, khi giải thích hỏi bọn hắn đã thấy con nhím chưa, làm cho cả đám đều đống nhiên tỉnh ngộ, đều khâm phục thiếu đương gia quả nhiên có tài, trí tưởng tượng như thiên mã hành không làm cho ngay cả mưu sĩ trong sơn trại là nhị đương gia cũng cảm thấy mặc cảm. Huệ Mập biết mình ít học, nhưng thiếu gia hình như cũng chưa bao giờ đọc sách thì phải. Hắn làm sao có thể nói ra nhiều câu văn tuyệt diệu như vậy? Chẳng hạn như, trước giường ánh trăng sáng, trên đất hải một đôi, hôm qua vừa qua chén, tỉnh lại muốn buồn nôn. Thiếu đương gia làm thơ rất trần trụi, chỉ là áp vận gieo vần, nhưng lại có thể nói ra được sự sầu khổ thê lương của những người trên sơn trại này. Nhị đương gia nghe thấy thiếu gia ngâm thi tác đối, ngay lập tức xem như là người trời, nói thiếu đương gia có tài làm trạng nguyên, làm sơn tặc thực sự là đáng tiếc. Cái nhìn súng bài rơi vào trên mặt của thiếu đương gia, Huệ Mập lại cảm thấy người như thiếu đương gia ở đây quả thật đáng tiếc. Tuy không cảm thấy thiếu đương gia làm thổ phỉ là nan bá ông, ngầm bỡ hoan, nhưng thực là đẹp trai như thế mà làm thổ phỉ thì tuyệt đối là nan bá ông trong đám thổ phỉ. Mà nan bá ông cũng là do thiếu gia phát minh ra, nói từ đó có ý là đệ nhất. Tuy không rõ nan bá là người nào, sao lại ông ông giống như tiếng chó sủa như vậy, nhưng thiếu đương gia nói những gì thì họ đều ghi tạc vào trong lòng. Huệ Mập cũng hy vọng, bản thân cũng có ngày trở thành nan bá như thiếu đương gia gọi vậy, cứ bông bông mà náo động một phen. Tiêu Bố Y ánh mắt nhìn xuống dưới chân núi, lặng lặng chờ dê béo tới nhà, dê béo là từ chuyên dụng của thổ phỉ chỉ những thương khách. Gương mặt hắn góc cạnh, mũi cao, hai hàng lông mày rậm, tóc để xóa bay loạn. Cho dù là như vậy, thì khi nhìn vào khuôn mặt của hắn cũng có một loại phách lực khiến người ta trong lòng cảm thấy sợ hãi. Hắn từng nghĩ tới nghề nghiệp của mình. Nhưng hắn từ trước đến nay bản thân lại chưa từng liên quan gì đến thổ phỉ. Đây thật sự là một nghề nghiệp không có tiền đồ. Nhưng nếu đã làm, thì phải làm cho tốt. 360 nghề, ngành nghề nào cũng có trạng nguyên mà. Hắn tin tưởng vào nguyên tắc này, nếu đã không làm thì thôi, đã làm thì phải là no một. Dĩ nhiên no một này Huệ Mập cũng đã học, cũng biến thành các gì đó như nan bá, đại khái là rất khó. Hắn cũng không muốn giải thích, hắn không giải thích Huệ Mập còn biết, hắn một khi giải thích, Huệ Mập chỉ tổ càng hồ đồ mà thôi. Tiêu Bố Y dĩ nhiên không phải là Tiêu Bố Y, hắn gần như suýt quên mất tên của mình. Tên của hắn, cũng phải mấy ngàn năm sau mới xuất hiện. Hắn vốn là một giáo viên dạy cưỡi ngựa, là một nghề nghiệp rất cao quý. Hắn thi đấu về ngựa, có thể nói là kiếm được rất nhiều tiền. Hắn mê ngựa, đến nỗi so với tình nhân còn mê yêu hơn. Hắn hiểu rõ tính tình thân thể của ngựa, có thể nói là còn hơn cả hiểu về tính tình và thân thể của nữ nhân. Cho nên hắn ở bên cạnh chiến mã, đều là tràn ngập sự yêu thích, hắn đối với ngựa chân thành như với người yêu vậy. Ngoài thích ngựa, thật ra hắn cũng thích không ít thứ, trong đó thích nhất chính là thiên mã hành không. Hắn từng mơ tới việc lấy được Nguyệt Quang Bảo Hạp, tiến hành xuyên qua thời gian, nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, trong một lần thám hiểm ở vùng quê, tìm kiếm Hãn Huyết Bảo Mã trong truyền thuyết, hắn không cần Nguyệt Quang Bảo Hạp mà cũng đã tới triều nhà Tùy này. Dĩ nhiên, cũng không phải là cả con người của hắn mà chỉ là hồn của hắn. Đây là một vấn đề rất khó giải thích, thực sự là một hiện tượng kỳ diệu. Hắn đã trở thành thiếu đương gia của sơn trại, có một người cha tên là Tiêu Đại Bằng, có mấy anh em, hằng ngày tính toán chuyện đánh cướp dê béo để sống qua ngày. Lao trại chủ già rồi, không đủ sức tự mình chỉ huy, nên đó là lý do mà nhiệm vụ quang vinh này hay có thể nói là gian khổ này mới rơi vào tay Tiêu Bố Y. Hắn tổng kết lợi hại của việc đánh cướp, nghiên cứu chế tạo một số công cụ đơn giản, chẳng hạn như đầu thạch cơ này. Hắn làm việc thì lại thích tìm cơ hội để lười biếng, nhưng mưu lợi để lười biếng lại là điều kiện tiên quyết của người thông minh, nếu không chỉ có thể là kẻ ngu dốt. Cảm nhận được ánh mắt khâm phục của những sơn tặc này, Tiêu Bố Y lại có chút buồn bực. Đưa tay sờ vào trên cung tên, Tiêu Bố Y cũng không xa lạ. Bởi cưỡi ngựa bắn cung chính là môn hắn dạy, nhưng cái kiểu giết người coi như chuyện vặt thế này, làm cho hắn có phần không tiếp nhận được. Nhưng ở thời đại này, cái nơi này, không có nói tới pháp luật, không nói tới đạo lý, nhiều khi nắm tay của kẻ nào cứng hơn thì kẻ đó đúng. Nơi này cách biên giới Đại Tùy cũng không quá xa, địa thế hiểm ác, chỉ có một thông đạo giữa hai hẻm núi, có thể xem như là địa phương mai phục tốt nhất. Từ Đột Quyết đến Đại Tùy, hoặc là từ Đại Tùy đến Đột Quyết, thì đây là một trong những thông đạo quan trọng. Theo con đường này tiến hành buôn bán hiển nhiên là vi phạm quy định, tội danh vi phạm lệnh cấm giao dịch có thể bị chém đầu. Nhưng bởi vì lợi nhuận vô cùng lớn, nên thương nhân nhắm mắt làm càn cũng không ít. Tiêu Bố Y từ sơn trại mang đến đây hơn 20 thủ hạ, mai phục trên sườn núi, chờ dê béo đưa đến tận cửa. Làm thổ phỉ thật ra cũng không phải là do hắn lựa chọn, hắn đến nơi đây thì đã là thiếu đương gia, hắn muốn phản kháng cũng không được. Hắn sau khi xuyên qua thời gian nhập vào cơ thể của Tiêu Bố Y, cũng không thiếu sự ngỡ ngàng cùng hoảng loạn. Cha hắn là Tiêu Đại Bằng vì hắn mà vô cùng lo lắng, thậm chí còn mời tới một đạo sĩ để từ tà bắt quỷ cho hắn. Hắn nếu không muốn phải uống cái thứ nước bùn trộn lẫn giữa cho nhang và rượu kia, không còn cách nào khác phải thừa nhận mình là Tiêu Bố Y. Con ngựa lẳng lặng nằm ở bên cạnh hắn, cũng tĩnh lặng giống như là chủ nhân vậy. Chẳng những Tiêu Bố Y cùng con ngựa như thế, ngay cả 20 thủ hạ, 20 thất chiến mã cũng như vậy, đây chính là công lao của Tiêu Bố Y. Hắn đối với ngựa cư xử như là với người yêu vậy, cho nên ngựa cũng như thế với hắn. Hắn tuy chỉ mới làm thổ phỉ mấy tháng, nhưng chỉ bằng chiêu thức thuần ngựa này, toàn bộ huynh đệ trong sơn trại cũng đã phục hắn, khiến cho phụ thân của hắn trên mặt vui như nở hoa. Tiêu Bố Y ngày trước, chỉ là một đứa con phóng đãng không vào khuôn phép, nhưng bây giờ ai nhắc tới Tiêu Bố Y, cũng đều đưa ngón tay cái lên, nói một tiếng, đó là đàn ông, có năng lực, con của đại đường gia rất có tiền đồ. Tiêu Bố Y nghĩ tới đây tâm tình cũng không biết ra sao, nhìn đám cây cỏ cùng mây trắng ở chân trời xa xa, trên khóe miệng lộ ra vẻ cười cay đắng. Thiếu đương gia, có dê béo một tên thủ hạ ở bên cạnh nói. Người nọ mặt dài trông rất thiểu não, Tiêu Bố Y lại biết hắn gọi Dương Đắc Chí. Dương Đắc Chí nhĩ lực có hạng, áp sát mặt đất có thể nghe được tiếng con gà nhảy cách đó mất dặm, những gì mà người khác không nghe ra thì hắn lại nghe ra. Tiêu Bố Y đang thất thần phục hồi tinh thần lại, lim dim mắt nhìn ra xa, biến sắc, là người Đột Quyết. Mã tặc có chút sao động, ngay cả chiến mã cũng có chút bất an. Người nào cũng biết người Đột Quyết rất anh dũng, họ đi tới miền biên giới. Từ trước đến nay kiếm tiền, cướp của phóng hỏa, thoáng đến thoáng đi. Từ mặt nào đó mà nói, họ cùng với những thổ phỉ như Tiêu Bố Y như là cùng mẹ sinh ra. Nhưng Tiêu Bố Y hiển nhiên là không nhìn nhận gì cái quan hệ này, vung tay lên, tập trung tinh thần, chuẩn bị cho tốt. Nhưng bọn chúng cũng không có gì, chúng tớ cướp gì bây giờ. Mạc Phong có chút lo sợ, người Đột Quyết có hung hãn họ cũng không sợ, bởi vì bọn họ cũng không phải là những kẻ ăn chay mà lớn lên, nhưng những chuyện không có lời thì thật sự không nên làm. Sao lại không? Tiêu Bố Y nhìn ra xa nói, họ có hơn 10 thất ngựa chiến, đây là những thứ mà chúng ta cần. Mọi người thiếu chút nữa ngã từ trên sườn núi xuống, cũng đã rõ ý đồ của thiếu đương gia, hắn muốn làm việc gì, cũng không ai có thể ngăn cản. Hình như còn có một nữ nhân người Đột Quyết dục roi khoái mã, cũng đã cách nơi này không xa. Mạc Phong thị lực tốt, thấy trên một con ngựa ở giữa đội hình có một nữ nhân đang ngồi thẳng, hai tay cột ngược lại phía sau. Tuy thấy không rõ dung mạo, nhưng cho dù dùng gót chân để nghĩ, cũng biết đó là một mỹ nữ, khủng long thì cho dù có quẳng giữa đường cũng không ai thèm ngó tới. 15 người Đột Quyết, còn có một nữ nhân. Tiêu Bố Y sau khi Mạc Phong nhìn thấy nữ nhân rồi đem những gì thấy được từ nhóm người Đột Quyết kể lại thì nói, Mạc Phong, ngươi dẫn 10 huynh đệ đi trận hậu, Hoè Mập, ngươi cứ theo cách cũ mà xử lý hai người đi đầu. Hoè Mập nghe được Tiêu Bố Y phân phó, có phần phân chấn, vuốt vuốt đầu thạch cơ bên người, không thành vấn đề. Thiếu đương gia, người thì sao? Mạc Phong nhịn không được hỏi. Tiêu Bố Y lười biếng nói, còn phải hỏi, dĩ nhiên theo quy định cũ, ta dẫn các huynh đệ còn lại chặn đầu đánh một trận, cái này cũng thật sự là thống khoái. Mạc Phong có chút cười khổ, biết thiếu đương gia hiện tại đã nổi cơn điên rồi, đánh cướp không có mục đích, từ trong đánh cướp để tìm khoái cảm mà hưởng thụ mới là ý đồ chính. Hắn đánh cướp thoạt nhìn thì như là đói quá ăn tạm, cho dù là người Đột Quyết hung hãn, hắn cũng không tha. mọi người lập tức chia làm hai đường, đối với địa thể ở đây, họ đã quen thuộc như là nữ nhân của mình rồi. Tiêu Bố Y dẫn ngựa đi một đoạn, đi tới sơn đạo, mới leo lên ngựa, chuẩn bị chỉnh tề. Cánh tay vung lên, Tiêu Bố Y xông lên đầu tiên. Mười người theo sau hắn, đối với loại hành động này thiếu đương gia đương nhiên là đã quen rồi, đồng thời lên ngựa, không một tiếng động cùng xông về phía chân núi. Thiếu đương gia đã nói qua, âm thầm mà phát tài mới là chính đạo. Đám người đột quyết lúc này đã phóng ngựa tiến vào sơn cốc, đột nhiên cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên núi, rất nhanh phát hiện ra hành tung của đám người Tiêu Bố Y. Có chút kinh ngạc, đám người đột quyết cũng cười rộ lên, hướng lên núi mà chỉ trỏ, trên mặt đầy vẻ xem thường. Rất hiển nhiên, bọn họ cho là đám sơn tặc này phát điên rồi, không nhận ra thân phận của bọn họ. Ở nơi này, chỉ có bọn họ ăn cướp của người ta, nào có lý nào có kẻ lại dám cướp của bọn họ. Sau khi không lo sợ gì bắn vù vơ ra vài mũi tên, đám người đột quyết chợt rất nhanh cảm thấy, sức ngựa của đám sơn tặc này mạnh lạ thường. Từ trên sườn núi vọt tới dưới chân núi, ít nhất cũng cần thời gian một chén trà nhỏ, vậy mà đám người này chỉ cần phân nửa thời gian. Đến khi bọn họ cảm thấy không ổn, thì đám người Tiêu Bố Ý đã vọt xuống dưới chân núi. Đám người đột quyết đều hét lớn lên, lúc này mới nhìn kỹ lại đám mã tặc này. Nhưng cho đến lúc này bọn họ vẫn không chút lo lắng, bọn họ lực mạnh cũng cứng, lại lớn lên trên lưng ngựa, đám người này làm sao có thể so sánh được. Trong khi họ đang bày ra trận địa chuẩn bị đối địch, kéo cung tính toán xa gần với đối phương, thì trên không trung chợt tối đi, tiếp đó đám người đột quyết chợt nghe mấy tiếng vù vù. Ngay sau đó hai người đột quyết đến tiếng kêu cũng không kịp la lên, cả người lẫn ngựa bị đá đập nát thành thịt vụn bày ra trên mặt đất. Huệ Mập sau khi ném những tảng đá lớn này, chứng kiến thành quả của mình, trên sườn núi hưng phấn nhảy dựng lên, đưa ra hai ngón tay thành hình chữ V, đây cũng là thiếu gia phát minh ra, hắn nói với thủ hạ, đây là dấu hiệu của thành công. Tuy vẫn chưa thành công, nhưng Huệ Mập đã có dự cảm lần này cũng sẽ không thất bại. Đám người đột quyết rốt cuộc cũng rối cả lên, Tiêu Bố Y người ở trên ngựa, lấy tên kéo cung, hét lớn một tiếng, bắn tên. Bang, sau khi một tiếng vang lớn vang lên, xoạt một tiếng, 11 mũi tên đã bắn ra. Trong khoảng khắc từ khi kéo cung cho đến khi bắn tên, 11 người hành động hết sức chỉnh tề. 11 mũi tên kết thành một bóng đen xuất hiện trước mắt đám người Tiêu Bố Y, như là một bầy ong bay về phía đám người đột quyết. Đám người đột quyết hô hào cuống quýt, đã có ý sợ hãi. Đám giặc cướp ngựa này mà lại hung hãn động tác lại ăn khớp như thế, chỉ sợ ngay cả quan binh cũng phải thua sút. Tiêu Bố Y một mũi tên bắn ra, không chút do dự lại rút tên kéo cung, bắn tiếp một đợt nữa. Đợt thứ hai vẫn chỉnh tề y như đợt thứ nhất, sau khi băng một tiếng, lại soạt một nhát cùng bắn ra. Vô luận là Tiêu Bố Y hay đám lâu la phía sau, đều có loại cảm giác thành tựu, bởi vì để có sự ăn khớp như vậy, bọn họ đã phải khổ luyện nửa tháng. Thiếu đương gia nói, cưỡng bức cũng là một loại nghệ thuật, bọn họ cũng phải chấp nhận. 11 mũi tên bắn chết 5 người đột quyết, đợt thứ 2 lại bắn chết 3, đá đẻ chết 2, chỉ trong chốc lát đám người đột quyết chỉ còn lại có 5 người. Những người đột quyết đều vọt tới trước, nữ nhân bị cột trên lưng ngựa rơi lại ở phía sau, bởi vậy Tiêu Bố Y mới dám yên tâm mạnh dạn mà bắn tên. Bởi vì đám người đột quyết kia nếu lấy cô ta làm địa, hắn cũng biết đám thủ hạ sau cho dù bắn lên không, cũng không nỡ bắn vào phụ nữ. Ngựa nương theo thế, như bài sơn đảo hải mà vọt tới còn cách đám người đột quyết không tới mười mấy bước, đám người đột quyết thương vong cũng đã vô cùng nghiêm trọng. Đây cũng không phải là do người đột quyết quá yếu, chỉ có thể nói Tiêu Bố Y đã sử dụng chiến thuật hợp lý, lấy đầu thạch cơ làm rối loạn lòng người. Binh quý thần tốc, xuất kỳ bất y đều là vương đạo trong binh gia. Người đột quyết đột nhiên bị đá từ trên trời rơi xuống làm loạn trận thế, lại bị đối phương bắn hai đợt tên, đã chết gần 10 người, lúc này mới bắn được đợt tên thứ nhất. Nhưng bọn hắn đột nhiên hoảng sợ phát hiện, trên lưng ngựa đã mất đi mục tiêu, tên của chúng đều bắn vào khoảng không. Ngựa tuy vẫn xuống tới, nhưng đám mã tặc đã không thấy nữa. Đến khi bọn họ ý thức được điều gì đó, thì ngựa đã đến trước mắt. Dưới bụng ngựa lại vù vù bắn ra mấy mũi tên, năm tên đột quyết lộn cổ xuống ngựa, tay ôm lấy cổ họng, chết không nhắm mắt. Chiêu ẩn thân dưới bụng ngựa, bọn họ cũng biết, nhưng họ lại nghĩ không ra đám mã tặc này lại sử dụng so với bọn họ còn muốn thành thạo hơn. Đám người đột quyết không yếu hơn người của Tiêu Bố Y, nhưng bọn họ thua là thua ở chỗ coi thường địch thủ, không có chuẩn bị. Mà ở nơi này, thua chính là chết. Tiêu Bố Y thân hình vừa chuyển, đã từ dưới bụng ngựa chui ra, lại lần nữa cưỡi ngựa, ngón tay đặt lên trường cung, ngưng thần nhìn nữ nhân này. Tuy trong ánh mắt có chút kinh ngạc, nhưng lại không chút do dự trầm giọng nói, từ nay về sau, ngươi là nữ nhân của ta. Chương 2, ăn no không đói bụng. Tiêu Bố Y sau khi thế như bài sơn đảo hải không thể kháng cự giải quyết xong đối thủ, thì Mạc Phong lúc này mới dẫn theo 10 người thở hổn hển chạy tới, nhìn thấy Tiêu Bố Y uy phong lấm lấm, ra vẻ anh hùng, thì khạc ra một cục đàm, mắng một câu, tiểu tử ngươi có phải là người không? Binh phân lưỡng lộ cũng là một trong những sách lược, Tiêu Bố Y dẫn 10 người lao xuống cũng không phải là toàn bộ nhân mã, chính là để cho quân địch chủ quan, nếu không bằng vào nhân số chiếm thượng phong, sẽ làm cho đám đột quyết kia cảnh giác, liều chết đánh một trận, tính ra cũng không phải là chuyện tốt. Tiêu Bố Y có thể không phải là người, hắn trong mắt mọi người chính là thần. Mà nữ nhân kia rõ ràng là nữ nhân trong nữ nhân. Nữ nhân này mặc đồ vải thô, nhưng cũng không giấu được bờ vai thẳng, thắt đáy lưng long. Đôi mắt sáng mặc dù có chút bối rối, nhưng vẫn thâm thúy như mặt nước, cái cổ trắng thon dài xinh đẹp tuyệt trần. Lúc nàng sầu khổ, giống những giọt mưa xuân đọng lại trên bờ mi, phảng phất như làm ngưng nhịp trái tim người khác, khi thần sắc kinh hoàng lại như thỏ ngọc giật mình, sợ hãi lại làm cho người ta thương mến. Lúc Tiêu Bố Y nói đây là nữ nhân của mình, 20 thủ hạ lập tức như thủy triều mà tản ra. Thiếu đương gia đã nói không thể nghi ngờ là sự thật không thể thay đổi, bọn họ việc cần làm hiện tại là đi tìm chiến lợi phẩm của mình, ai bảo người ta là thiếu đương gia chứ. Thất ngựa này không tệ, là của ta. Ta muốn con này, ngươi xem, bụng lớn lưng tròn, thật giống y trang hoại mập, cưới trên người nó khẳng định là sảng khoái. Mạc Phong cười hắc hắc, không có chút hảo ý nào. Hoại mập còn đang trên đường xuống núi, một đường chạy chậm xuống để tranh công, không có nghe được những lời này của Mạc Phong. Bằng không quá nửa là sẽ lại chạy ngược lên sườn núi, lấy đầu thạch cơ đập chết Mạc Phong. Mọi người tuy là mã tặc, nhưng ngựa trong sơn trại cũng không tính là nhiều. Bởi vì cần ngựa để kéo đầu thạch cơ, Huệ Mập ở trên núi có 3 con, còn có 2-3 người cưỡi một con ngựa, nay đột nhiên có thêm 10 mấy con, trong lòng cũng phấn chấn. Tiêu Bố Y nhìn thủ hạ hưng phấn, lắc lắc đầu, huýt lên một tiếng, những thất ngựa đang kinh hoàng nghe được tiếng huýt gió của Tiêu Bố Y đều hướng sang bên đó mà tụ tập lại. Mạc Phong nháy nháy con mắt, nhịn không được đi tới, thiếu đương gia, làm sao mà người huýt gió linh như vậy, có thể bắt lũ ngựa chạy tới, người có thể dạy cho ta chiêu này không? Dũng Tâm gọi về, Dũng Tâm huýt sáo Tiêu Bố Y nghiêm trang, khi ngươi gọi ngựa lại, ngươi phải như là tiếp đón bằng hữu, người yêu, hoặc là thân nhân của mình, chúng nó tự nhiên sẽ đến gần ngươi. Mạc Phong chớp chớp mắt, có chút khó xử hỏi, thiếu đương gia, có biện pháp nào đơn giản hơn không? Đương nhiên là có. Là gì? Mạc Phong tinh thần rung lên. Ăn no không đói bụng. Phương pháp này quả nhiên là đơn giản, nhất định là học được. Mạc Phong cười rộ lên, thiếu đương gia thực sự anh minh thần võ, thông minh tuyệt đỉnh, tại hạ tự thẹn không bằng. Tất cả mọi người đều cười, Huệ Mập chạy từ trên sườn núi xuống, không nói nhiều lời lập tức giành ngay lấy một con ngựa, bụng lớn lưng tròn, lại thấy tất cả mọi người đều nhìn hắn mà cười, liền đắc ý, thế nào, ta tinh mắt chứ? Mọi người lại cười to, Huệ Mập mở mịt cũng không hiểu chuyện gì. Tiêu Bố Y cũng đã lên ngựa, bảo mọi người xử lý cho tốt mọi việc. Mạc Phong phụ trách thu thập thi thể, kéo tới một sơn cốc mà quẳng xuống, Huệ Mập cùng hai thủ hạ phụ trách kéo đầu thạch cơ theo, mọi người làm việc không chút lộn xộn. Thật ra bọn họ cũng không phải là người trời sinh hung tàn, ra tay không lưu tình giống như hôm nay cũng không phải là nhiều. Trước kia gặp khách thương bình thường, đều là do Huệ Mập bắn đá thị uy, lưỡng lộ bao vây chặn đường, Tiêu Bố Y làm việc cũng không đuổi tận giết tuyệt, rất nhiều lúc cũng chỉ lấy hàng hóa mỗi thứ một ít mà thôi. Mọi người đều là bị hoàng đế bức trốn đến trốn biên cảnh này, làm ăn cướp cũng là bất đắc dĩ, nhưng đối với lũ người đột quyết hung tàn đều có hận thù sâu sắc, mọi người dưới sự lãnh đạo của Tiêu Bố Y. Lần này giết sạch 10 mấy tên đột quyết này, thực sự là cảm thấy thông khoái. Để cho những tên này chết ở đây không phải là quá tốt với chúng sao? Mạc Phong khi thu thập thi thể, nhịn không được sự oán hận. Tiêu Bố Y cười nói, bọn họ chết ở chỗ này cũng không sao cả, nhưng mà lại chặt đứt đường sống của chúng ta. Chúng ta phải kiến tạo cho nơi này cảnh thái bình vô sự, lúc này mới có thể có dê béo quần quận không dứt dâng lên tận cửa. Thiếu đương gia anh minh Huệ Mập lần này giành được con ngựa của Mạc Phong, làm cho Mạc Phong mắt trợn trắng dã. Mọi người cũng thán phục, thừa dịp không ngừng lính hót, dẫn theo bầy ngựa nhằm thẳng hướng tây hướng sơn trại trở về. Sơn trại cách nơi phục kích cũng hơi xa, chạy nhanh khoảng nửa canh giờ đã tới gần chân núi. Quần sơn nguy nga, núi non liên miên, trùng trùng điệp điệp, vốn lượn như rắn nối nhau tới tận chân trời. Vô số những ngọn núi như mũi kiếm đâm thẳng lên bầu trời. Mọi người thúc ngựa tiến vào vùng núi, địa thế chuyển thành cao chót vót, dọc theo một đường mòn mà đi vào trong núi, thông qua một hẻm núi hiểm ác, phía trước đã trở nên sáng sủa. Cảnh đầu tiên đập vào mắt là một cái hồ lớn chu vi tới vài dặm, mặt nước xanh đậm, gió nhẹ thổi qua làm sóng nước dập dờn. Một con sông nhỏ vốn lượn chảy xuôi từ trên núi xuống, thượng du của con sông này xuất phát từ một ngọn núi cao, nhưng so với núi non ở phụ cận thì cũng chưa tính là cao lớn nguy nga gì, chẳng qua đây là vị trí của sơn trại. Tiêu Đại Bằng chọn nơi này cũng không tệ, quan binh cùng người đột quyết cũng không để ý tới, thật ra cho dù có lính tới tấn công, bọn họ cũng có thể dễ dàng lui vào trong núi sâu để trốn. Trong sơn trại khói bếp bay lên, gà gáy chó sủa, khi nhìn thấy 20 kỵ mã phi tới, già trẻ đều chạy ra đón, hoan hô nhiệt liệt. Tiêu Bố Y tiếp nhận sự hoan hô giống anh hùng, cùng sự nhiệt tình chào đón của những người này. Sau khi ở chung mấy tháng, hắn từ trong nội tâm cảm giác được những người này rất trân trọng hắn, hắn cúi người ôm lấy một đứa nhỏ tung lên không, rồi đưa tay chụp lấy, đứa nhỏ hoa hoa kêu to lên, mọi người đều ồ lên cười. Tiêu Bố Y mỉm cười thả đứa nhỏ xuống, gật đầu chào mọi người. Tuy trong này là cái ổ của thổ phỉ, nhưng từ tiếng cười nói xem ra thế ngoại đào nguyên chẳng qua cũng như thế này mà thôi. Những người này vốn không phải là tặc, mà bị Hoàng thượng 3 lần trinh phạt Triều Tiên bức chỉ có thể đi làm tặc. Nghe người trong sơn trại nói, trại chủ Tiêu Đại Bằng vốn là một bộ tướng, hắn năm đó đánh giặc cũng rất dũng mãnh. Khi lần đầu tiên trinh phạt Triều Tiên, cũng có tham dự. Nhưng đến lần trinh phạt thứ hai, rốt cuộc cũng nhịn không được mà khuyên bảo thủ hạ dựa hải tay, dẫn theo Tiêu Bố Ý cùng hơn 10 người trung thành mà đào binh. Bọn họ khi đào tẩu cũng là bất đắc dĩ, sau đó cũng là may mắn. Bởi vì lần thứ hai trinh phạt Triều Tiên cũng đã thất bại, nhưng lại sắp có lần thứ ba, bọn họ không làm đào binh, cũng chỉ có thể đi chọn lấy con đường đi gặp Diêm Vương mà thôi. Mọi người nhằm thẳng hướng Tây đến nơi này, chọn được mảnh đất không ai quản lý này, Tây tiếp Hoàng Hà, Bắc gần Trường Thành, Đông Nam chính là mã ấp quan trọng của Đại Tùy. Nơi này nghèo nàn hoang vu, cho nên người đột quyết binh cũng không để mắt tới. Triều đình thì đang lo Trung Nguyên sóng gió nổi lên, bạo loạn khắp nơi, nên cũng không hơi đâu mà quản tới chỗ này. Tiêu Đại Bằng dẫn theo mọi người bình yên mà ở đây, kinh doanh mấy năm, cũng bắt đầu có chút thành tựu, nuôi dưỡng gia súc, thực sự cũng là bình an tự đắc. Bố Y, trại chủ đang chờ ngươi một người mặt tròn thai lớn ra đón. Người ra đón là Nhị Đương gia, tên Tiết Bố Nhân, là huynh đệ hoạn nạn có nhau với Tiêu Đại Bằng, mọi việc Tiêu Đại Bằng đều cùng hắn bàn bạc. Tiêu Bố Y gật gật đầu, cùng hắn đi lên trên núi. Trên sườn núi có một khoảng đất bằng rộng lớn, trên đó dùng trúc, gỗ, gõ mà xây nên mấy gian phòng, có hàng rào gỗ bao ở bên ngoài, coi như là tụ nghĩa sảnh của sơn trại. Nơi này tuy rất đơn sơ, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy tự nhiên thân thiết. Trên căn phòng lớn nhất có trên một cái biển, trên viết 2 chữ tụ nghĩa, cũng tính lực xảo đều có, không rời quy củ. Tiêu Bố Y biết đó là do phụ thân hắn viết, Tiêu Đại Bằng nhìn người tuy thô lỗ, nhưng cũng văn võ song toàn. Căn cứ theo mô tả của Tiết Bố Nhân, thư pháp của trại chủ ảnh hưởng nhiều sự mềm mại của thư pháp Nam Triều, nhưng cũng có chứa sự có lực của thư pháp phương Bắc. Tiêu Bố Y tuy có chút tiềm chất của một nhà phát minh, nhưng chữ viết bản thân lại chẳng theo nhà nào cả, thậm chí có thể nói là như gà bới. Bất quá ngay cả hắn cũng có thể thấy được, chữ của Tiêu Đại Bằng đích xác là không tệ. Thời đại này văn tự rất nhiều, hắn có thể nhận được 7-8 phần, chẳng qua viết thì lại hết sức khó khăn. Ngoài dự kiến chính là, ngoại trừ Tiêu Đại Bằng ra thì tụ nghĩa sảnh lại chỉ có mấy người, đều nhìn Tiêu Bố Y mỉm cười gật đầu. Tiêu Bố Y mấy tháng ở đây, ngoại trừ thích ứng với hoàn cảnh lạ ra, thì chính là làm quen với mọi người trong sân trại. Trước kia tất cả mọi người chỉ vì nể mặt trại chủ mới cho hắn thể diện, nhưng hiện tại cũng bởi vì hắn làm việc có dũng khí, nên càng nể mặt hắn. Người trong sơn trại đều xuất thân con nhà võ, không có phong thái văn vẻ gì ở đây, chỉ biết là ai có thể đánh người thì mới là lao đại chân chính. Chương 3, Phú Giáp Thiên Hạ, Giàu Nhất Thiên Hạ. Bố Y, thu hoạch thế nào? Một hán tử mặt hồng ngồi ở bên cạnh nhìn thấy Tiêu Bố Y đi vào, lớn tiếng hỏi. Cái này còn phải hỏi sao? Một người khác ra xanh mét cười ha hả, mấy tháng nay Bố Y xuất mã, chưa từng thất thủ. Giết 15 tên đột quyết, đoạt được một nữ nhân, 14 thất ngựa, còn có một số cung tiễn trang bị Tiêu Bố Y nói đơn giản, cũng có chút tiếc hận. Hắn không phải tiếc hận đã giết nhiều người, đoạt được ít nữ nhân, mà là tiếc hận đã chết 2 thất ngựa. Cái này hắn cũng không thể khống chế, dù sao nếu mà ngựa không chết, thì kẻ chết có thể là bọn họ. Bọn họ cố hết sức thu thập tất cả những gì mình cần, cung tiễn, chiến mã, trang bị, đương nhiên đều không để lãng phí. Hán tử mặt hồng tên là Tiêu Tác, người mặt xanh tên là Thạch Cảm Đường, đều là huynh đệ vào sinh ra tử đi theo Tiêu Đại Bằng. Trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc, mặt nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ đến Tiêu Bố Ý lần này lại cướp được trên đầu của người đột quyết. Bố Ý, thật ra ta kêu ngươi đến là có chuyện muốn thương lượng. Tiêu Đại Bằng râu lởm chởm, trên mặt cơ thịt như là hàng rào, trông có vẻ hung hãn dị thường. Lao tuy mặt mũi hung ác, nhưng nói chuyện lại rất trầm ổn, ánh mắt nhìn đứa con cũng đầy vẻ yêu thương. Lao cảm giác thời gian trước mời đạo sĩ thật đúng đắn, Tiêu Bố Y hôm nay xem ra đã bình thường rất nhiều, so với thời điểm bị bệnh nặng có chút hồ ngôn loạn ngữ, nhưng quả thực đã khác một trời một vực. Cha, người nói đi gọi tiếng cha này, Tiêu Bố Y thật sự là phát ra từ nội tâm. Từ khi hắn từ bệnh nặng tỉnh lại, Tiêu Đại Bằng lại thỉnh đạo sĩ làm phép, tuy không nói ra ngoài, nhưng Tiêu Bố Y lại biết, người cha này thực sự là hết lòng vì con. Tất cả ngồi đi, Tiêu Đại Bằng phất tay, quay đầu nhìn về phía Tiết Bố Nhân, Bố Nhân, ngươi nói một chút đi. Thật ra là như thế này, Tiết Bố Nhân hiển nhiên đã có chuẩn bị. Bố Y, chúng ta lúc trước cũng đã nghĩ đến chuyện hòa lương, làm tặc thật sự cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi. Tiêu Bố Y lẳng lặng lắng nghe, chỉ gật đầu. Bố Y, thật ra chúng ta cũng hiểu được đạo lý gạch ngói cũng có lúc vỡ, tướng quân cũng khó tránh bỏ mạng xa trường, người cho dù mạnh đến đâu, sớm muộn cũng có lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trại chủ cũng là nghĩ cho mọi người. Tiêu Bố Y lập tức nói, các ngươi không muốn làm thổ phỉ nữa. Tiết Bố Nhân ngạc nhiên, không ngờ Tiêu Bố Y lại thông minh như thế, Thạch Cảm Đương cũng lớn tiếng nói, không làm thổ phỉ, chẳng lẽ đi làm Trạng Nguyên. Tiêu Đại Bằng lại cười nói, nếu thực có thể đi làm Trạng Nguyên, thì cũng là chuyện tốt. Chẳng qua ta nghĩ ở đây chỉ sợ không có người nào có bổn sự này, lại ta mới từ Mã ấp trở về, hắn nói có chuyện cần nói. Một người liền đứng lên, mắt tam giác, dâu linh dương, trông thật giống như một con linh dương vậy. Tiêu Bố Y biết lại Tam là người nhanh nhẹn, quá nửa người của sơn trại, có giao dịch gì thì cũng nhờ hắn đi làm. Thái thú Mã ấp Vương Nhân Cung là bà con của một người đồng hương của ta, lại Tam đứng thẳng, giống như là có chức có quyền vậy, nếu có thể tạo quan hệ với người này, ta nghĩ sơn trại chúng ta về sau không lo nghĩ đến cái ăn cái mặc. Tiêu Bố Y nghe nhận thân thích mà đại bác bắn không tới như thế có chút buồn cười, nhưng hết lần này tới lần khác, lại Tam nói đến lại có chút phấn chấn. Đi đến nơi này mấy tháng rồi. Hắn tuy không có hoa mắt muốn đi làm hoàng đế, nhưng cũng chưa từng lo nghĩ về cái ăn cái mặc. Dù sao hắn không làm thổ phỉ cướp bóc, ở chỗ này săn thú cũng sẽ không đói chết, lại Tam xem ra lại tự mãn với việc này, Tiêu Bố Y cảm thấy chí hướng của hắn thật sự không tính là cao. Thật ra hắn cho đến bây giờ vẫn nghi hoặc một vấn đề, bản thân đi tới triều đại này thì có thể làm được cái gì? Làm thổ phỉ chẳng qua là tạm thích ứng mà thôi, hắn cảm thấy làm người thì phải theo đuổi những điều cao hơn nữa. Cái người Vương Nhân Cung này hắn cũng biết, đó là Thái thú Mã ấp Quận. Hắn nghe Tiêu Đại Bằng nói, người này năm đó dũng manh thiện chiến, bất quá đến khi già, lại bắt đầu tham tài hào sắc. Hiểu biết của hắn đối với thời đại này hết sức nông cạn, đa phần là đến từ phim ảnh. Nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngốc đến hết thuốc chữa, cũng hiểu được một điều, nếu mình đem những gì ở trong phim mà coi đó là lịch sử, hắn ắt sẽ chết mà không biết tại sao chết. Đương nhiên, hắn lúc ban đầu bởi vì tò mò, cũng hay hỏi về hảo hán Tùy Đường Lý Nguyên Phách cùng Vũ Văn Thành Đô. Trong tri thức của thế hệ hắn, hai vị này đều là đại anh hùng Tùy Đường, đứng hai hạng đầu trong 18 hảo hán, một người thì cầm cây búa mấy trăm cân, còn người kia cầm cái gì phượng xí lưu kim thang gì đó, thực tế là con của Vũ Văn Phiệt Vũ Văn Hóa Cẩm. Chẳng qua không biết bọn họ đã thành danh hay đã sinh ra hay chưa. Dù sao ở đây cũng không ai biết gì cả, trước khi làm cho người khác nghi ngờ, hắn cũng đã cẩn thận chuyển đề tài. Nhưng vô luận có hay không Lý Nguyên Phách cùng Vũ Văn Thành Đô, Tiêu Bố Y cũng rất rõ ràng một điều, vương triều nhà Tùy cũng đoàn mệnh, Lý Đường rất nhanh sẽ thay thế. Trong khi lại Tam còn đang lo ôm bắt đùi, chỉ sự cầu lụy, nhờ cậy, vương thái thú, Tiêu Bố Y cũng đã nghĩ đến việc đi tìm Lý Uyên. Trong khi bọn họ còn đang nghĩ đến việc kiếm cơm, thì hắn đã đến việc tìm cái chén cơm vàng. Việc này đương nhiên là còn xa, chẳng qua hắn nhìn xa cũng dựa vào lịch sử phát triển làm cơ sở. Người bên ngoài không thể biết được ý nghĩ trong đầu của Tiêu Bố Y, Thạch Cảm Đương liên tục lắc đầu, trại chủ, ta chỉ sợ Vương Nhân Cung này cũng khó mà sống chung được. Hắn là quan, chúng ta là cướp, hắn không tìm tới tận cửa, chúng ta làm sao lại đến tận cửa của hắn chứ? Tiêu Đại Bằng gật đầu, Cảm Đương nói cũng có đạo lý. Lại Tam thấy Tiêu Đại Bằng có chút dao động, không khỏi gấp rút, trại chủ, đã nhiều năm, Vương Nhân Cung sớm đã không còn cái dung của năm đó, đã giả nua ngu ngốc. Huống chi cũng không gặp qua chúng ta. Làm sao biết được chúng ta là ai, càng huống chi có ai mà bỏ qua tiền tài đâu chứ. Bố Y, cái nhìn của ngươi thì sao? Tiêu Đại Bằng có chút chờ mong. Ta. Tiêu Bố Y lắc lắc đầu, thật ra mấy chuyện này các ngươi quyết định là được rồi, ta tự nhiên thế nào cũng được. Tiết Bố Nhân nói tiếp, Bố Y, thật ra mọi người đưa ra chẳng qua cũng mới chỉ là ý tưởng, ngươi cũng là người có uy tín trong sân trại, nếu bỗng nhiên không làm ăn cướp nữa, ta chỉ sợ mọi người sẽ có ý kiến. Tiêu Bố Y lúc này mới hiểu được ý đồ của các vị đương gia, tuổi lớn thì thích ổn định, thật ra bọn họ chủ ý đã định, chỉ sợ các huynh đệ còn lại tuổi trẻ khí thịnh, không muốn đi làm ăn, gọi mình tới đây chẳng qua là để hắn thuyết phục người khác. Ta chỉ muốn hỏi, nếu không đánh cướp, chúng ta chuẩn bị làm ăn cái gì? Tiêu Bố Y hỏi một câu. Buôn bán ngựa Tiết Bố Nhân lộ sắc mặt vui mừng, ta đã cùng trại chủ thương lượng qua, thế đạo hỗn loạn, khói lửa nổi lên bốn phía, nếu có nơi để đi tới. Chúng ta nhất định có thể không lo lắng về chuyện áo cơm. Tiêu Bố Y trong lòng chợt động, cảm thấy lời Tiết Bố Nhân nói rất khả thi. Hắn đến nơi này mới cảm thấy nhân lực nhỏ bé, chỉ như cây cỏ mà thôi. Hắn tuy có thể biết được tương lai, nhưng cũng vô lực xoay chuyển. hắn rốt cuộc hiểu được vì sao các thầy tướng số bói toán hay thất vọng như thế, bởi vì bọn họ cho dù thực biết được thiên mệnh, cũng chỉ có thể ngồi đó mà nhìn thiên mệnh, nếu muốn thay đổi vận mệnh thực ra chỉ là một ý niệm buồn cười ở trong đầu mà thôi. Chẳng qua cho dù thay đổi được đại thế, dựa vào nó cũng là khả thi, trong lịch sử tuy không có ghi lại nhân vật Tiêu Bố Y, nhưng cũng không nói gì đến việc Tiêu Bố Y hắn không phải là thương nhân thành công. Đây là luận thế, qua vài năm lại đại động can qua, có thể nói ngựa sẽ là một mối làm ăn rất tốt, Tiêu Bố Y nghĩ đến đó cũng cảm thấy hứng thú, không thành vấn đề, nếu có phương pháp, ta sẽ thuyết phục bọn họ. Tiết Bố Nhân cùng Tiêu Đại Bằng vui mừng liếc mắt nhìn nhau, lại chuyển ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tắc và Thạch Cảm Đương, không biết hai vị huynh đệ ý thế nào. Thạch Cảm Đương sau khi do dự thì nói, ta không có ý kiến. Tiêu Tắc cũng gật gù, trại chủ, Nam Nhi trí tại bốn phương, hôm nay là loạn thế, cũng là cơ hội để Nam Nhi kiến công lập nghiệp. Hôm nay Sơn Đông có Vương Bạc, Giang Hoài, Sông Giang, Sông Hoài, có Đỗ Phục Uy, Ngoa Cương, có Địch Nhượng, có ai không phải là người vung tay nhất hô, người theo như mây được. Chúng ta trốn ở trong này cũng đã là chuyện để cho người ta nhạo báng, nếu giờ phút này khởi sự, chưa nói không bằng bọn họ, lại còn đi buôn bán ngựa, nói ra thì còn gì mà mặt mũi. Cổ nhân có câu, sĩ nông công thương tấn giả, quốc chi thạch dân giả Tiêu Đại Bằng nói một câu, hết lời khuyên đủ, nhớ lại Đào Chu Công năm đó tích tư cự vạn, vừa có thể trị quốc dụng binh, công thành thân tối hậu, có năng lực tề gia bảo thân. Sử gia Tư Mã Thiên Sưng, trung dĩ dân vi quốc, chí dĩ bảo thân, thương dĩ chí phú, thành danh thiên hạ. Thử hỏi người như thế ai có thể khinh thường. Tiêu Đại Bằng một phen nói ra, cũng hùng hồn đầy đạo lý. Đào Chu Công mà lão nói là ai thì Tiêu Bố Y rất quen thuộc, bất quá ở đây không ai nhận ra hắn, còn hắn Tiêu Bố Y mà muốn đi gặp Đào Chu Công, phỏng chừng phải chết một lần. Đào Chu Công chính là Phạm Lãi, sau khi thi triển mỹ nhân kế diệt Ngô Hưng Việt, thì đã cùng Tây Thi ẩn tính mai danh, đi khắp ngũ hồ, văn có thể trị quốc, buôn bán cũng có thể giàu nhất thiên hạ. Chương 4, Ma Đao. Tiêu Bố Y biết thì biết, nhưng cũng có chút kinh ngạc Tiêu Đại Bằng nói đạo lý rất rõ ràng. Bởi vì hắn đã dần dần phát hiện người cha Tiêu Đại Bằng này bề ngoài tuy uy mãnh, nhưng lại kiến thức uyên bác, tinh tế. Nhìn các đầu lĩnh khác của sơn trại, Tiêu Bố Y cũng không có can thiệp, bởi vì hắn cũng không đủ tư cách. Tiêu Bố Y liền cười đứng lên, các ngươi cứ thương lượng trước đi, ta còn có việc xin phép đi trước. Hắn một khi đã tỏ thái ủng hộ, mọi người cũng không ngăn trở hắn. Tiêu Bố Y mới vừa ra khỏi tụ nghĩa sảnh, Huệ Mập cùng Mạc Phong đã đi tới, thân thiết bá vai hỏi, thiếu đừng ra, trại chủ gọi có chuyện gì vậy? Hắn nói bọn các ngươi biểu hiện gần đây rất xuất sắc. Tiêu Bố Y cười nói, vậy có thưởng gì không? Mạc Phong nước miếng chảy xuống. Có, đi coi ngựa. Tiêu Bố Y nửa thật nửa giả. Huệ Mập rất vất vả, công lao cũng lớn, cái này phần thưởng để cho hắn đi. Mạc Phong cuống quýt nói. Huệ Mập trợn mắt trắng dã, lập tức chuyển đề tài, thiếu đừng ra, nữ nhân, nữ nhân. Nữ nhân làm sao? Tiêu Bố Y lúc này mới nhớ là còn chiến lợi phẩm kia, nhớ tới nữ nhân đang sợ hãi kia, tim cũng đập lên thình thịch. Nữ nhân đang ở trong phòng của người Huệ Mập hoa tay múa chân, ta đưa thiếu đường già qua đó nha. Tiêu Bố Y trợn mắt nhìn hắn, ngươi cảm thấy ta không biết phòng của mình ở chỗ nào sao? Hắn vừa nói xong, liền xoay người đi lên núi, Huệ Mập đưa tay kéo lại, thiếu đường già, ta xem người hình như lại phát bệnh rồi, ta có thể đánh cuộc với người, phòng của người tuyệt đối là không ở trên núi. Đánh cuộc thế nào? Tiêu Bố Y dừng bước, ngươi thắng thì phần thưởng kia cho ngươi, ngươi thua thì đem phần thưởng đưa cho Mạc Phong. Huệ Mập chỉ có thể thở dài, thiếu đương gia, ta gần đây thực hồ đồ, phòng của ngươi hình như là ở trên núi. Tiêu Bố Y cười rộ lên, sải bước đi lên trên núi, Huệ Mập nhìn bóng lưng của Tiêu Bố Y chỉ có thể gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi Mạc Phong, Mạc Phong, thiếu đương gia đi lên trên núi làm gì vậy? Ăn cơm. Mạc Phong tức giận nói một câu rồi biến mất không thấy. Huệ Mập có chút mờ mịt, nhức đầu, lẩm bẩm. Hình như là chỗ ăn cơm ở dưới chân núi mà. Thế của núi thành hình mũi tên, bốn phía rừng rậm, quái thạch rất nhiều, gió mạnh thổi thường xuyên làm cho khó có thể đứng vững, địa thế thoạt nhìn đầy vẻ hiểm ác. Tiêu Bố Y lơ đỉnh, một đường đi nhanh lên trên, trán đã đổ mồ hôi, đã có chút thở hổn hển. Một hơi chạy tới đỉnh núi đối với hắn mà nói, quả thực có chút gian khổ, nhưng chính bản thân hắn hiểu rõ ràng hơn ai hết, bản thân đang khiêu chiến với chính mình. So với mấy tháng trước, bất luận thế nào thì thể lực của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Đến khi chạy tới đỉnh núi, Tiêu Bố Y ngồi bật xuống, thở hổn hển như trâu vậy, ánh mắt lại chăm chú nhìn lên một thân cây. Thân đại thụy mẹ lớn đến mấy người ôm, thoạt nhìn cũng thấy đã khá nhiều tuổi rồi, nếu đặt ở niên đại của hắn thì nói thế nào cũng được lấy dây thừng buộc quang, ở trên có gắn một thẻ bài, ghi gỗ cái gì gì đó, là thực vật cấp 2 được nhà nước bảo hộ. Nhưng ở nơi này, loại cây như thế này giá trị cũng chỉ như là phân châu mà thôi. cái cây này so với các cây đại thụ bên cạnh cũng không có gì khác nhau, nếu điểm khác duy nhất chính là, trên cây có cắm một thanh đao. Tiêu Bố Ý nhìn thanh đao, khoe miệng có chút cười khổ. Hắn là thiếu đương gia, nói như thế nào cũng là hạng hai, chẳng qua cũng giới hạn ở hạng hai mà thôi. Trừ thuật cưỡi ngựa cùng tiễn pháp, hắn tìm không ra mình có gì mạnh hơn những người khác. Thay đổi thì sao? Nói như thế nào hắn cũng là người mới trong xã hội chủ nghĩa, chỉ là chỉ sợ còn chưa thay đổi xong, tùy triều cũng đã diệt vong, càng huống chi ai cũng đều nói Dương Nghiễm là hôn quân, hôn đến không thể hôn được hơn nữa, chỉ có hứng thú đối với nữ nhân. Lý Huyên nghe nói cũng là tín đồ của tự sắc, cũng không hiểu vì cái gì mà lấy được thiên hạ, Lý Thế Dân dường như cũng không tệ, nhưng đợi cho đường triều thay đổi, thì còn quá xa. Hơn nữa hắn cho dù muốn, người khác có nghe hắn hay không lại là chuyện khác. Làm nghề y sao? Đều nói không làm lương tướng, thì cũng nguyện làm lương y, bản thân mình xem ra không có bộ dáng của lương tướng, chỉ có thể hướng theo lương y mà phát triển, nhưng hắn trong một lần bị sốt đi tìm thần y của sơn trại. Thần y như thần, tùy tiện lên núi kiếm chút cỏ dại cây khô gì đó, bộ dáng rất quyền uy, Tiêu Bố Y cũng có chút hâm mộ, thấy hắn nấy thành một chén thuốc lớn, mọi người khi uống vào lúc linh lúc hùng, hắn liền đánh mất ý niệm theo lão học nghề y ở trong đầu. Muốn làm nhà phát minh sáng tạo. Nghĩ thì hay, có lẽ tiểu đánh tiểu nháo, làm mấy chuyện lặt vặt, nhỏ bé, còn có thể, nhưng đến khi thực sự làm, hắn cho dù có lý luận, cũng không có công cụ thực tế. Hắn cũng muốn phát minh ra máy tính, tranh thủ trở thành người phát minh ra máy tính sớm nhất trên thìa dựa ải, Trung Quốc từ ngàn năm trước đã phát minh ra máy tính đầu tiên trên thế giới. Ý tưởng này cũng rất đáng kích động, nhưng chưa nói với ba cái vi mạch điện tử cấp 2 cấp 3 gì đó cùng công nghệ, chỉ nói tới điện có lẽ chỉ có nước đi mượn thiên lôi. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không suy nghĩ nữa, Tiêu Bố Y đứng lên, đi đến trước đại thụ, rút thanh cương đao ra. Đao đương nhiên không phải mọc từ trên cây ra, mà là do hắn cắm ở trên đó. Mấy tháng qua, hắn quan sát quần hào trong sân trại, phát hiện bọn họ cũng đều là hạng hai, cho dù là ánh mắt của hắn cũng thấy, những người này cũng không tính là cao minh. Hắn theo người khác học được mấy chiêu, lại từ Tiêu Đại Bằng học được chút công phu. Nhưng hắn có thể làm nhân mã hợp nhất được, lại không cách nào để nhân đao hợp nhất. Mỗi ngày đều chạy lên đỉnh núi, bổ ra 1000 đao. Đây chính là nhiệm vụ mà hắn tự đề ra cho bản thân. Tuy không có hiệu quả bao nhiêu, nhưng hắn cũng không biết có biện pháp nào tốt hơn. Hôm nay đã qua mấy tháng, đao pháp của hắn cũng không mấy cao minh, nhưng kinh lực của cánh tay cũng có tiến triển, điều này làm cho hắn cũng có chút an tâm. Cầu người không bằng cầu chính mình, đây chính là phong cách nhất quán của hắn. Cương đao nơi tay, Tiêu Bố Y ngưng thần tĩnh khí, huy đao chém tới, đại thụ trong dây lát vụn gỗ bay tứ tung. Hắn một hơi chém chừng hơn 500 đao. Thì đã đổ mồ hôi đầm địa, cánh tay tê dại, nhưng vẫn không dừng lại. Hắn biết đạo nhân thể có cực hạn, đột phá tức có thể tăng cường sở trường, nếu như không được sẽ vẫn bị hạn chế. Đợi đến lúc chém được 712 đao, hắn lúc này mới dừng lại, muốn lăn đùng ra đất mà ngủ thiếp đi, nhưng sau khi thở dốc một hồi, vẫn kiên trì chém cho đủ 1000 đao, lúc này mới thôi. Ngồi bệnh xuống đất, thở dốc một hồi, đổ mồ hôi đầm địa, Tiêu Bố Y trong lòng cười khổ, công phu của mình như thế, cũng tính là công phu của chính mình. Nhưng công phu này cũng không thấy được điểm mạnh nào cả. Đợi cho đến khi xuống núi, sắc trời đã gần hoàng hôn, mặt trời đã xuống núi, làm nhiễm hồng cả một nửa bầu trời. Tiêu Bố Y vừa suy nghĩ, bất giác đã đi tới phòng của mình, khi đẩy cửa phòng đi vào, còn chưa kịp nghĩ gì đã nghe thấy một tiếng thét kinh hãi của nữ nhân, lúc này mới tỉnh táo lại, theo bản năng lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Trong giây lát chợt tỉnh ngộ, đây là phòng của mình, không hề đi nhầm, lại đẩy cửa phòng ra cũng không nghe thấy tiếng hét nữa. Chỉ thấy nữ nhân kia đang núp ở trong góc phòng, kinh hoàng nhìn mình. Tiêu Bố Y lại có loại cảm giác kỳ hề gợn ngạc, nữ nhân kia quần áo mộc mạc, áo tay ngắn tới eo váy dài, bên hông có một bó tơ tằm, đang nắm chặt lấy. Cả bộ đồ đều làm bằng tơ tằm, càng lộ ra dáng người thon dài xinh đẹp của nữ tử. Nữ nhân tóc búi cao, da trắng như ngọc, cổ thon dài, hai mắt đen lấy tỏa sáng, càng tô điểm thêm vẻ đẹp rung động lòng người. Váy dài tuy coi như còn nguyên, nhưng nhiều chỗ đã bị rách. Lộ ra đồ lót màu xanh ở trong, Tiêu Bố Ý không muốn nhìn nhiều, rời ánh mắt đi nơi khác. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng cho rằng mình là quân tử, nhưng cũng không cảm thấy mình còn là một thằng nhãi. Hắn gấp rút tuyên bố với mọi người đây là nữ nhân của mình, cũng không phải là do mấy tháng rồi chưa gần nữ sắc khiến sắc tâm đại động, đa phần là xuất phát từ tâm lý bảo hộ. Ngươi không cần sợ, Tiêu Bố Ý cười nói, ta là người tốt. Nữ nhân này không nói gì, nhìn Tiêu Bố Ý với ánh mắt rất là cổ quái. Tiêu Bố Y phát hiện khái niệm người tốt cũng không tạo được, nàng tận mắt thấy hắn giết người như ngóe, người như vậy làm sao xem như là người tốt được. Ngươi là ngựa nơi nào? Tiêu Bố Y ngồi trên chiếu, cái này cũng xem như là nhập gia tùy tục, người trên núi phần lớn đều có thói quen như thế. Nữ nhân cũng không thèm liếc mắt, cẩn thận nhìn Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y thầm nghĩ, thoạt nhìn ngươi không phải nữ nhân của ta, mà là kẻ địch của ta vậy, đột quyết vì sao lại bắt ngươi? Bọn chúng bắt người phải có lý do sao? Nữ nhân nọ rốt cuộc cũng nói một câu, thanh âm mềm mại, rất êm hay. Tiêu Bố Y cảm thấy cũng đúng, người đột quyết so với hắn đám mã phỉ hắn còn man dợ hơn nhiều, giết người bắt người không cần nói lý do. Vậy ngươi tên gì, để ta biết mà xưng hô. Tiêu Bố Y lại hỏi. Hàn Tuyết nữ nhân này rốt cuộc cũng đã chính thức trả lời Tiêu Bố Y một vấn đề. Hàn Tuyết. Một cái tên rất êm thai Tiêu Bố Y thì thầm tự nói, đột nhiên nhớ tới một chuyện, ăn cơm chưa? Hắn nói cũng tùy tiện, thậm chí có thể nói là hòa nhã, ánh mắt kinh hãi của Hàn Tuyết rốt cuộc cũng có chút hòa hoãn. Hành động của nàng vốn cũng là bình thường, tuy mới thoát khỏi miệng cọp, nhưng lại lọt vào hang sói, nàng là một nữ tử yếu ớt thật sự cũng không thể làm gì hơn được. Không nghe thấy câu trả lời của Hàn Tuyết, lại nghe được tiếng phát ra từ bụng của nàng, Tiêu Bố Y cười một tiếng, đứng lên đẩy cửa đi ra, hướng xuống dưới chân núi. Chương 5, yếu liễu ngã hậu thỉnh phóng liễu ngã. Muốn ta xong xin hãy thả ta. Hàn Tuyết trong lòng thấp thỏm không yên, vốn nghĩ rằng việc đầu tiên Tiêu Bố Ý làm khi thấy nàng là lập tức chiếm giữ nàng ra. Nàng đã sớm biết vận mệnh của mình đã định, nhưng không ngờ Tiêu Bố Ý lại không háo sắc, ngược lại còn đẩy cửa đi ra ngoài, tuy lại làm cho nàng bất an, nhưng cũng tạm thời thả lỏng được phần nào. Nhịn không được đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mắt của Hàn Tuyết đã nhu hòa đi nhiều, người này xem ra cũng không phải là người tốt, nhưng ít nhất vẫn giống như một nam nhân. Khi đóng cửa sổ ngồi xuống, Hàn Tuyết lấy từ trong lòng ra nửa khối ngọc, ngẩn ra ngồi nhìn, mắt nhắm lại, châu lệ lại rơi xuống gương mặt trắng như ngọc. Đợi đến khi mở mắt ra, Hàn Tuyết trên mặt lại lộ vẻ kiên nghị, lẩm bẩm, vô luận là thế nào, ta nhất định phải thoát khỏi nơi này. Nàng cũng không đợi lâu, cửa phòng đã kêu lên một tiếng, Tiêu Bố Y lại đẩy cửa đi vào. Hàn Tuyết vội vàng giấu nửa khối ngọc nọ đi, Tiêu Bố Y tiêu sái đi vào trong tay mang theo một cái rổ, cười nói, xem ra vận khí của ta và ngươi cũng không tệ, nhà bếp dưới chân núi vẫn còn đồ ăn. Tiêu Bố Y đưa tay xốc cái rổ lên một cái, một luồng hương khí xông lên mũi, Hàn Tuyết tạm thời quên việc đào tẩu, dĩ nhiên là ngón tay tích cực hoạt động rồi. Thức ăn của sơn trại xem ra cũng không tệ. Nàng ngày hôm nay đã bị quăng đập sốc nảy, ra miệng hổ, vào hang sói, cơm cũng chưa được một miếng, đã sớm đói không chịu nổi rồi. Nàng bị cướp về sơn trại, lại không dám rời khỏi cửa, chỉ có thể lo sợ mà chờ đợi bánh xe vận mệnh ở đây, những người ở đây gương mặt đều dữ tợn, chỉ có người trước mắt đây. Thoạt nhìn cung làm cho nàng có chút an tâm. Chỉ là chứng kiến hắn xông pha dũng mãnh, cung trong tay hung hãn như thế, Hàn Tuyết nằm mơ cũng không nghĩ đến người này khi không có cung tên trong tay, thì lại nho nhã như là người đọc sách vậy. Tiêu Bố Y tở ông dày rút ra một thanh đoàn đao, lấy từ trong rổ ra một cái đùi heo nướng, vẫn còn nóng mang theo mùi thơm nồng đậm. Hắn tự tay cắt lấy một miếng thịt, đưa cho Hàn Tuyết, lại lấy từ trong rổ ra một dĩa muối, cũng đưa cho Hàn Tuyết, thêm ít muối ăn mới ngon. Hàn Tuyết có chút cảm động. Nàng luôn thấy nam nhân hô quát dữ tợn, chăm sóc tỉ mỉ như Tiêu Bố Y thật hiếm thấy. Tiếp nhận dĩa muối cùng miếng thịt, ăn vài miếng thấy thực sự là ngon, mùi thơm lan tỏa khắp miệng, Hàn Tuyết đã đói lắm rồi, một miếng thịt thoáng cái đã biến mất. Không đợi nàng nói, Tiêu Bố Y đã lại cắt thêm một miếng nữa đưa qua, cứ từ từ mà ăn, đừng có vội. Hàn Tuyết trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, đột nhiên như nhớ tới điều gì, ta còn chưa biết tên của đại gia. Đại gia? Tiêu Bố Y ngẩn ra, bọn họ gọi ta là Tiêu Bố Y. Hay là thiếu đường già cũng được. Tiêu Bố Y. Hàn Tuyết không biết thâm ý của Tiêu Bố Y, thì thầm cái tên này mấy lần, rồi lại yên lặng ăn thịt. Hai người đều không nói gì, Tiêu Bố Y ở bên cạnh nhìn Hàn Tuyết, chỉ cảm thấy đẹp không tả xiết, nàng tuy đói nhưng thật ra ăn cũng không nhiều lắm. Hàn Tuyết sau khi ăn hai miếng thịt, cũng không ăn nữa, chỉ ngồi ở một bên đợi Tiêu Bố Y ăn xong, chủ động đứng dậy thu dọn. Tiêu Bố Y thầm nghĩ, xem ra nữ nhân thời cổ đại so với nữ nhân thời của mình cần mẫn hơn nhiều. Hàn Tuyết thu dọn các thứ rất nhanh, nhìn thấy Tiêu Bố Y cởi giày, trong lòng rung lên, đứng dậy đem chậu nước vào, đặt ở dưới chân Tiêu Bố Y, túi người xuống, thấp giọng nói, thiếu đừng ra, cả ngày đã mệt, để ta hầu hạ người tắm rửa. Tiêu Bố Y thật ra cũng có chút không quen, xoa bóp chân đương nhiên hắn cũng đã thử rồi, nhưng được nữ nhân xinh đẹp như thế này rửa chân cho hắn, thực sự là làm cho hắn có cảm giác được yêu mà sợ. Thời cổ đại tuy không có tiện nghi cũng có chỗ tốt, Tiêu Bố Y trong lòng thở dài, trước kia công việc bận rộn. Hối hả ngược xuôi, không nghĩ đến ở nơi đây lại có thời khắc thanh bình như thế này. Hai chân ngâm trong nước rất là thoải mái, khi bàn tay nón nà của Hàn Tuyết cẩn thận giúp Tiêu Bố Y rửa chân, Tiêu Bố Y thoải mái đến mức muốn ngất đi. Tiêu Bố Y không biết các nữ nhân thời đại này có đều như vậy hay không, chỉ cảm thấy bàn tay mềm mại ôn nhu tiếp xúc với chân mình như thế, tuy không sảng khoái như xoa bóp bấm huyệt bàn chân, nhưng cũng tuyệt diệu không thể tả. Một luồng hương thơm của nữ nhân xông vào mũi, Tiêu Bố Y hít nhẹ một hơi, chỉ cảm thấy nhân sinh mà được như thế này, đã không còn phải mong cầu. Lại cảm thấy bản thân có chút không có chí lớn gì, Tiêu Bố Y lắc lắc đầu, khi mở mắt ra, đột nhiên phát hiện hai giọt nước rơi xuống, rơi vào trong bồn nước, tạo nên những gợn sóng khó lòng phát hiện ra. Tiêu Bố Y trong lòng rung lên, biết đó là nước mắt của Hàn Tuyết, không rõ nàng vì sao lại khóc, nếu nàng cảm thấy bị khuất, thì vì cái gì mà lại chủ động rửa chân cho hắn. Đợi khi Hàn Tuyết ngẩng đầu lên, trên mặt đã không còn nước mắt, sau khi ra ngoài đổ nước xong, Hàn Tuyết thấp giọng nói, Tiêu gia, chúng ta nghỉ ngơi chứ. Tiêu Bố Y cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến hai người sẽ tiến triển nhanh đến như thế, dựa theo suy nghĩ của hắn, Hàn Tuyết quá nửa sẽ kháng cự, ít nhất cũng sẽ ỉm ơ nửa chống nửa chịu, không ngờ nữ nhân cổ đại lại trực tiếp, hào phóng như vậy. Nghỉ ngơi sao? Tiêu Bố Y ngược lại có chút do dự. Hàn Tuyết kéo nhẹ thắt lưng, vẫn chưa cởi hết, chỉ lộ ra một phần ngực. Tiêu Bố Y con ngươi mặc dù không có rớt ra, nhưng vẫn không thể rời ánh mắt đi chỗ khác. Thấy ánh mắt của Tiêu Bố Y như thế, Hàn Tuyết cắn răng một cái, nắm lấy thắt lưng mà quỳ xuống. Tiêu Bố Y ngẩn ra, ngươi làm gì vậy? Ta chỉ cầu Tiêu gia sau khi muốn ta, thì hãy thả ta ra, bằng không ta thả chết cũng không chịu. Hàn Tuyết lời như chạm đinh chặt sắt, không chút do dự. Cỗ nhiệt tình mới xuất hiện trong lòng của Tiêu Bố Y lập tức tăng ấm, cũng không hiểu ngay được ý tứ của nữ nhân này. Xin Tiêu gia thành toàn. Hàn Tuyết cắn chặt răng, ai cũng có thể ý được sự quyết tâm của nàng. Tại sao? Tiêu Bố Y hoàn toàn hồ đồ. Bởi vì tộc nhân của ta đang chờ ta đi cứu mạng. Hàn Tuyết nước mắt lại chảy xuống. Tiêu gia, van cầu người thương lấy ta, sau khi muốn ta xong thì hãy thả ta ra. Ồ, Tiêu Bố Y hô lên một tiếng, có chút hiểu ra, nhìn Hàn Tuyết nước mắt như mưa, Tiêu Bố Y trong lòng cũng có một chút không đành lòng, đứng dậy đi đến trước giường rồi nằm xuống, cũng mệt rồi, đi ngủ thôi. Hắn nói ngủ thực ra cũng không có ý gì, người vừa nằm xuống, tiếng ngáy đã vang lên. Hàn Tuyết sững sờ đứng ở đó, cũng không rõ ý của Tiêu Bố Y. Theo suy nghĩ của nàng, muốn bình yên thoát khỏi sơn trại này, đó là tuyệt không có khả năng. Một khi đã như vậy, thì biện pháp duy nhất khả thi chính là lấy chính thân thể của mình làm điều kiện, cầu thiếu đương gia này thả mình ra. Nhưng chiêu này có thể xem như là khổ nhục kế, cũng không thể chắc được Tiêu Bố Y có giữ lời hay không, sau khi cùng Hàn Tuyết xuân phong một đêm thì có chịu thả nàng ra không. Nhưng nàng ngoài cách đó ra thì cũng không còn phương pháp nào khác. Nhưng nàng không nghĩ đến Tiêu Bố Y lại cự tuyệt nàng, cũng không mượn cơ hội này mà chiếm lấy nàng, điều này làm cho nàng lần đầu tiên đối với Tiêu Bố Y có một loại cảm giác rất phức tạp. Hắn thoạt nhìn chẳng những là một nam nhân mà còn thực sự là nam nhân chân chính. Tiêu Bố Y thực ra cũng là giả bộ ngủ mà thôi. Ngoại trừ heo ra, thì cũng ít có ai có thể ngủ nhanh như vậy được. Hắn thừa nhận bản thân vừa rồi đích xác là muốn chiếm lấy Hàn Tuyết. Hắn không phải là Liễu Hạ Huệ, nhưng hắn ít nhất vẫn là con người, hắn tuyệt sẽ không thừa lúc người ta gặp nguy mà chiếm lấy phần lợi. Ai ân mà không có tình cảm, nếu một phương phải chịu thống khổ, bản thân hắn cảm thấy cũng không khác gì là cưỡng gian. Hắn hiển nhiên cũng không phải là loại người này. Chứng kiến những giọt nước mắt của Hàn Tuyết, hắn thật ra cũng đã có chút mềm lòng, nàng có thể dùng chính thân thể của mình để đổi lấy tự do, vô luận thế nào, đây cũng là chuyện mà hắn cũng không thể bờ họ cờ ua. Nhưng cứ như vậy mà thả nàng đi, người trong sơn trại sẽ nói như thế nào, có cảm thấy hắn lại phát điên hay không? Cảm giác được Hàn Tuyết hoang mang, hắn híp mắt nhìn nàng co do nép vào một góc, vô lực ngồi lên chiếu. Tiêu Bố Y trong lòng chợt thở dài, cũng đã quyết định chủ ý. Một đêm cứ thế trôi qua, khi Hàn Tuyết cảm giác được ánh mặt trời đã xuyên qua cửa sổ chiếu lên trên người mình, chậm rãi mở mắt ra, lại phát hiện trên người mình không biết từ khi nào đã có thêm một cái chăn, không khỏi cả kinh. Bỗng nhiên quay đầu, phát hiện trên giường đã trống trơn, Tiêu Bố Y không biết từ khi nào đã không thấy, Hàn Tuyết nhìn cái chăn ở trên người, không khỏi hồ nghi bất định, nghĩ đến chính là do Tiêu Bố Y làm, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại ngồi ngẩn ra. Chương 6, Danh tướng. Tiêu Bố Y sáng sớm đã rời khỏi giường, lại thấy Hàn Tuyết như con mèo nhỏ cuộn tròn trên mặt chiếu mà ngủ. Nàng hẳn là đã quá mệt mỏi, bộ dáng tuy vẫn nắm chặt lấy treo áo để tự bảo vệ mình, cũng đã ngủ say. Nàng xem ra cái gì cũng không thể tự bảo hộ, nhu nhược như hoa xuân chấm nở, Tiêu Bố Y chỉ cần đưa tay tới là có thể chiếm được nữ nhân này mà không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào. Khi yên lặng trông Hàn Tuyết kiểu diễm ướt át, lúc ngủ say lại thật thanh thuần nhu nhược, làm cho nam nhân nhìn thấy, không khỏi nảy sinh những ý nghĩ không hay. Rốt cuộc cũng không chế được suy nghĩ trong đầu, Tiêu Bố Y không cảm thấy mình vĩ đại, chỉ là hắn vẫn muốn tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc của chính mình. Nhẹ nhàng lấy cái chăn đắp cho Hàn Tuyết, Tiêu Bố Y vô thanh vô tức ra khỏi nhà gỗ, hít một chút không khí trong lành, việc đầu tiên làm chính là chạy lên đỉnh núi chém 1000 nhát đao rồi mới tính. Tuy biết đao pháp như vậy khẳng định là khó coi, nhưng gần nhất khi chém đao ra cũng đã có tiếng gió vù vù. Tiêu Bố Y cũng luyện không biết chán, hắn hiểu rất rõ đạo lý người chậm phải bắt đầu sớm. Hiện tại luyện thêm một đao, sau này khi gặp nạn, nói không chừng sẽ cứu cho mình một mạng. Sau khi xuống núi, Tiêu Bố Y cả người đầy mồ hôi, liền đi đến khe suối bên cạnh để tắm rửa, nghĩ đến Hàn Tuyết, khóe miệng lại mỉm cười, thầm nghĩ lúc này đem nước tới, không biết Hàn Tuyết sẽ cảm tạ hắn hay là chửi hắn. Sơn trại được dòng nước bao quanh, tuy không có các tiện nghi như thời hiện đại, nhưng lại trong sạch tự nhiên, có một loại phong vị khác. Tắm rửa xong, sau khi suy nghĩ, Tiêu Bố Y quyết định đi tìm cha hắn Tiêu Đại Bằng thương lượng về chuyện thả Hàn Tuyết. Tiêu Bố Y ở tại sơn trại, tự nhiên phải tuân theo quy củ của sơn trại, hắn dành trước phần thưởng, đem Hàn Tuyết trở thành tài sản của mình, cũng không ai dám phản đối. Nhưng hắn tuy là thiếu đương gia, thả nữ nhân dù sao cũng không thể tự tiện làm chủ. Cái này cũng đồng nghĩa với việc ngươi không ăn, nhưng không thể vứt bỏ một cách lãng phí được. Vừa đến tụ nghĩa sảnh, thì có một người vội vàng chạy ra, thiếu chút nữa đã đụng trúng Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y đưa tay đỡ lấy, Huệ Mập, có chuyện gì vậy? Trại chủ đang muốn tìm ngươi. Huệ Mập có chút mừng rỡ, Bố Y, dậy sớm thế, chúng ta còn đang do dự không biết có nên gọi ngươi dậy không. Tiêu Bố Y hiểu ý ám muội của bọn họ, chỉ có thể mỉm cười, mặt trời đã cao ba xảo còn sớm gì nữa. Tối hôm qua có mệt hay không? Huệ Mập thấp giọng, vẻ mặt hiện lên vẻ cười xấu xa. Tiêu Bố Y gạt mồ hôi trên trán, ngươi không thấy ta bây giờ cả người đầy mồ hôi sao? Huệ Mập nghiêm nghị nhắc nhở, thiếu đương gia, tuy biết nhịn đã lâu rồi, nhưng vẫn phải bảo trọng thân thể, thời gian vẫn còn dài mà. Tiêu Bố Y giả vờ giận đấm Huệ Mập, đa tạ nhắc nhở. Hai người cười đùa đi vào tụ nghĩa sảnh, lại thấy tất cả mọi người sắc mặt trịnh trọng đang nhìn mình, cũng đều thu hồi nét mặt, đã tới muộn, xin thứ lỗi. Sơn trại cũng không có nhiều quy củ, đa số đều phải thương lượng để quyết. Bố Y, ngươi đến cũng vừa lúc tất cả mọi người đều có vẻ mặt đều thông cảm, nhị đương gia Tiết Bố Nhân lại càng nhiệt tình lý giải. Thật ra chúng ta vốn chuẩn bị để cho ngươi nghỉ ngơi vài ngày, nhưng cũng không ai có thể thay thế ngươi được. Tiêu Bố Y thầm nghĩ, còn nghỉ ngơi cái dám gì, tối hôm qua ngủ cũng không được ngon. Lại chuẩn bị ra ngoài đánh cướp sao? Tiêu Bố Y thuận miệng hỏi. Ngoại trừ Tiêu Đại Bằng, Tiết Bố Nhân đang ngồi ra, còn có Tiêu Tác, Thạch Cảm Đường, lại tam mấy gương mặt quen thuộc, Mạc Phong, Huệ Mập cũng ở đây, cơ bản xem như già trẻ ba đời có thể nói chuyện của sơn trại đều có mặt. Tiết Bố Nhân vô vô vai Tiêu Bố Y. Bố Y cứ hay nói đùa, chúng ta sau khi thương lượng một ngày, cuối cùng cũng đã đạt được sự thống nhất, quyết định chính thức bắt đầu buôn bán ngựa. Tiêu Tác, Thạch Cảm Đương cũng gật đầu, trại chủ cùng nhị đương gia nói không sai, chúng ta một khi đã đào binh, chẳng phải là để bảo vệ tính mạng sao, đích xác là cũng không cần bị cuốn vào vòng phân tranh. Tiêu Bố Y thật ra cũng có chút kỳ quái, không rõ bọn họ vì cái gì mà chuyển biến nhanh như vậy. Tiết Bố Nhân nhìn thấy vẻ nghi hoặc của hắn, liền giúp hắn cởi bỏ sự thắc mắc này, Bố Y, tối hôm qua. Người thăm dò tin tức của sơn trại đã trở về, nghe nói Trương Tu đã đánh bại Chi Thế Lang Vương Bạc tại Sơn Đông, nhanh chóng đánh tan địch nhượng tại Ngoa Cương, Đỗ Phục Y cũng bị hắn bức đến co đầu rụt cởi ra ngoài, nghỉ ngơi lấy sức, không dám lộ diện. Đại Tùy mặc dù khói lửa nổi lên bốn phía, khởi nghĩa thường xuyên, chẳng qua danh tướng Đại Tùy là Trương Tu đã còn đó, nói vậy quân khởi nghĩa cũng khó mà thành được. Một khi đã như vậy, chúng ta đã thương lượng cũng nên an phận thủ thường, buôn bán phát tài mới là tốt nhất. Bọn họ đều bị một mình Trương Tu đã dẫn quân đánh bại. Tiêu Bố Y nhịn không được hỏi. Đúng vậy, mọi người giờ khắc này sắc mặt đều ngưng trọng. Tiêu Bố Y bị dọa nhảy dựng lên, trong trí nhớ của hắn, ngoại trừ đại đương gia địch nhượng Ngoa Cương kia, Đỗ Phục Y cùng Chi Thế Lang Vương Bạc đối với hắn mà nói, thực sự là lạ lẫm. Nhưng căn cứ theo lời Tiêu Tác nói hôm qua, Vương Bạc cùng Đỗ Phục Y đều xếp trên địch nhượng, hiển nhiên trong lòng Tiêu Tác, địch nhượng chỉ đứng thứ ba. Nhưng cả ba nhân vật thông thiên này lại đều bị Trương Tu đã đánh bại. Trương Tu đã kia chẳng phải xương thần sao? Trương Tu đã thật sự lợi hại như vậy sao? Người hỏi chính là Mạc Phong, cũng có chút không tin. Tiêu Đại Bằng rốt cuộc mở miệng, Trương Tu đã người này mưu lược hơn người, binh pháp như thần, khủng bố nhất chính là võ công cực kỳ cao, có thể nói là vạn nhân địch, lại luôn xem kẻ dưới tay như là huynh đệ, thủ hạ của hắn cũng dũng mãnh tuyệt luân, có thể lấy một địch trăm. Năm đó thủ lĩnh nghĩa quân Bùi Trường cùng Thạch Tử Hà đem 2 vạn quân tấn công Lịch Thành, Trương Tu đã không kịp triệu tập nhân mã. Chỉ kịp dẫn theo 5 kỵ binh xuất chiến. Những kỵ binh khác đi đâu? Lần này người hỏi là Tiêu Bố Y. Trong lòng lại nghĩ, Trương Tu đã cho dù mạnh đến đâu, chẳng lẽ hưu dung vô mưu, binh sĩ không nghe theo sự điều khiển của hắn. Khi đó đang lúc thu hoạch vụ mùa, binh sĩ đều đang lo việc ở nhà Tiêu Đại Bằng cười nói. Tiêu Bố Y có chút nghi hoặc, không hiểu đã tham gia quân ngũ còn muốn làm ruộng là ý gì. Tiết Bố Nhân lại giải thích, Bố Y, Đại Tùy hiện tại là phủ binh chế, binh sĩ khi có chiến tranh thì xuất binh. Nhàn thì làm ruộng, chẳng qua làm lính có thể miễn trừ thuế dịch, cho nên rất nhiều người đi lính. Trương Tu đã lại xem quân như con, cho nên lúc ấy cho kẻ dưới tay về làm nông. Bùi Trương mới cùng Thạch Tử Hà nắm bắt sơ hở này mới có thể tấn công Lịch Thành. Tiêu Bố Y gật gật đầu, cũng đã hiểu được sơ sơ. Tiêu Đại Bằng lại tiếp tục nói, Trương Tu đã thân ham trùng đây, giết đến máu chảy thành sông, ra vào như trốn không người, sau đó viện quân trong thành đến, nghĩa quân trong khoảnh khắc sụp đổ tan cảnh, Trương Tu đã cao cường đến đâu có thể thấy được. Các ngươi về sau nhìn thấy người này, chớ dại mà trêu chọc. Vốn văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, tất cả mọi người đều là hán tử, đao cắt trên người chảy máu cũng không đổi sắc, rất ít phục người nào. Nhưng khi nghe đến ba chữ Trương Tu Đà, lại đều im lặng, Tiêu Đại Bằng đối với Trương Tu đã hết sức tôn sùng, cũng không ai tỏ vẻ khinh phục. Tiêu Đại Bằng tuổi tuy lớn, nhưng lá gan cũng không hề nhỏ đi, lão thậm chí có thể săn hổ phục báo, lão có thể làm trại chủ, một mặt là bởi vì hy vọng, mặt khác cũng bởi vì dũng mãnh. Nhưng hiện đề cập tới nhân vật Trương Tu đã này, trong sự thận trọng lại có cả sự tôn kính, trong kính sợ có cả kinh hoàng. Tiêu Bố Y nghe Tiêu Đại Bằng mô tả, tâm thần mơ màng, thầm nghĩ con mẹ nó đây chính là người thật chuyện thật, thực sự không phải chuyện bịa đặt, Trương Tu đã so với Gia Cát Lượng còn liều mạng hơn. Gia Cát Lượng có không thành kế, hắn thật ra cũng không thành, nhưng kế lại không cần dùng đến. Nhìn bộ dáng kinh hoàng của mọi người, Tiêu Bố Y trong lòng cũng không có gì sợ hãi, chỉ hơi tò mò. Đột nhiên trong lòng chợt nổi hào tình, làm người thì phải như Trương Tu đã vậy, uy phong tám hướng, làm cho người ta kính ngưỡng. Ánh mắt nhìn về phía mọi người, phát hiện ngoại trừ Mạc Phong cùng Huệ Mập vẻ mặt mờ mịt không tin ra, Tiêu Tắc cùng Thạch Cảm Đường cũng không nói gì, mặt lộ vẻ kinh hoàng, không khỏi trong lòng lại càng lấy Trương Tu đã làm mục tiêu. Trương Tu đã không liên quan gì đến việc của chúng ta, Tiết Bố Nhân rốt cuộc phá vỡ sự yên lặng, hắn hiện tại thăng quan là Tề quận thông thủ, thảo bộ đại sứ 12 quận Hà Nam, trưởng quản quan viên Hà Nam, chúng ta ở xa tận Mã ấp, cùng với hắn nước sông không phạm nước giếng. Càng huống chi chúng ta hiện tại không làm mã tặc, mà đi buôn bán ngựa, hắn cũng nên khích lệ chúng ta mới đúng. Mọi người cười khan vài tiếng, cũng không biết là có gì buồn cười nữa. Tiêu Bố Y cũng phá vỡ không khí hiện tại, một khi đã buôn bán ngựa, nguồn ngựa cũng phải thông. Ta nghĩ hiện tại khói lửa nổi lên bốn bề, về mặt buôn bán thật ra cũng không thành vấn đề phải lo lắng chính là nguồn ngựa. Tiết Bố Nhân vô đùi, tràn đầy cao hứng, Bố Y thật thông minh, một lời đã nói ra được điểm mấu chốt. Mấy tháng qua, chúng ta mới phát hiện Bố Y có thiên phú nuôi ngựa, kể từ đó, không thể nghi ngờ đã giải quyết được vấn đề nan giải này. Tất cả mọi người đều gật đầu tán thành. Buôn bán ngựa nghe ra thì đơn giản, nhưng một khi làm thì không thiếu những rắc rối, đầu tiên chính là bệnh của ngựa, không biết trị thì sẽ sạt nghiệp ngay. Tiêu Bố Y sau khi bệnh nặng một trận, tất cả ngựa ở sơn trại tinh thần đều phân chấn, giống như là Tiêu Bố Y thay thế chúng nó bệnh vậy. Bọn họ đương nhiên không biết Tiêu Bố Y hiện tại năng lực gì không nói, chú nói tới cưỡi ngựa thuần ngựa dưỡng ngựa chọn lựa ngựa, tuyệt đối là công phu hạng nhất. Tiêu Đại Bằng cùng Tiết Bố Nhân không làm sinh ý gì khác, lại chọn buôn bán ngựa, dĩ nhiên ngoài việc tính chuyện lâu dài ra, thì chính là bản lĩnh của Tiêu Bố Ý đã làm cho bọn họ tin tưởng vào việc này. Chương 7, Thiền canh quang minh, tương lai tươi sáng. Nhìn ánh mắt kỳ vọng của mọi người hướng vào mình, Tiêu Bố Ý biết đã đến lúc phải xuất bản lĩnh ra, bằng không không nói tới những người trẻ tuổi không phục, thậm chí là Tiêu Tắc cùng Thạch Cảm Đương những người này về sau cũng sẽ có khúc mắc. Vô luận làm cái gì, đồng lòng là quan trọng nhất. Bằng không chính là nội bộ lục đục, làm cho mọi người mỏi mệt. Cũng may bảo hắn lấy thiên hạ quả thật là vấn đề khó khăn, nhưng bảo hắn nuôi ngựa, thì thật sự là một chuyện hết sức đơn giản. Nếu nói về nguồn ngựa, không hỏi cũng biết Tiêu Bố Ý nói, thảo nguyên về mặt mã lực thì không thiếu. Ngày hôm qua chỉ tính hơn 10 thất chiến mã cấp về mặc dù không ra gì cũng đã hơn ngựa ở sơn trại ta một bậc. Hiện tại nên làm là đi thảo nguyên tìm giống ngựa. Nếu có ngựa giống tốt, tại vùng đất không ai quản lý này tìm một nơi địa thế chống trải. Có thể tìm một chỗ tốt để nuôi, tự mình nuôi dưỡng ngựa cho sinh sản, để tạo nên một nguồn ngựa liên miên bất tuyệt, đó mới là kế lâu dài. Sơn trại không được sao? Tiết Bố Nhân hỏi. Không được, Tiêu Bố Y lắc đầu, nơi này dễ dàng tiến lùi, nhưng khó phòng thủ, chúng ta nuôi ngựa là kế lâu dài, khẳng định phải cố thủ một chỗ, không thể dễ dàng để cho người khác đi vào. Thấy tất cả mọi người đều nhìn nhau, Tiêu Bố Y cũng khó hiểu, sao vậy, ta nói có gì sai sao? Tiết Bố Nhân thở dài một tiếng. Ngươi không nói gì sai, nhưng những gì ngươi nói so với chúng ta nghĩ còn tính xa hơn nhiều, ta cùng cha ngươi nghĩ chính là tìm một số bộ lạc người đột quyết, sau đó mua ngựa đi Trung Nguyên buôn bán, nhưng tính toán của ngươi thì tốt hơn nhiều. Tiêu Bố Y thấy ánh mắt mọi người có chút sùng bái, không khỏi buồn cười. Hắn là giáo viên dạy cưỡi ngựa, cũng chỉ biết trong phạm vi đó mà thôi, hơn nữa đối với ngựa có thể xem như bằng hữu thân thiết của con người. Tất cả đối với hắn mà nói đều có thể xem như là ngựa quen đường cũ. cũng không phải thật sự là từ góc độ làm ăn mà lo lắng. Mua ngựa thì cần phải có tiền, nhưng nuôi ngựa thì chỉ cần có kinh nghiệm và gọi là được Tiết Bố Nhân càng nói càng kích động, như cách làm của Bố Y, dựa vào núi thì sống nhờ núi, dựa vào nước thì sống nhờ nước, tự mình nuôi ngựa hiển nhiên là cách tính toán tốt. Chẳng qua tự thân nuôi ngựa cần ít nhất thời gian 3 năm để chuẩn bị tiêu Bố Y nhắc nhở, từ khi ngựa mẹ mang thai đến khi sinh ra ngựa con, có thể chinh chiến, ít nhất cần phải có thời gian 3 năm, chẳng qua chúng ta có thể phương pháp sinh sản chéo, 3 năm sau là có thể sản xuất chiến mã liên tục không dứt. Cho nên nếu theo kế lâu dài mà nói, đương nhiên phải lựa chọn địa điểm nuôi ngựa cho tốt, tự mình phát triển là chính. Bất quá việc cần làm đầu tiên nếu muốn xâm nhập thị trường là phải có bảng hiệu. Xâm nhập thị trường có nghĩa là gì? Huệ Mập nhịn không được hỏi, còn nữa thiếu đương gia, bảng hiệu là gì? Tất cả mọi người nghe Tiêu Bố Y phân tích, đều cảm thấy có đạo lý, thiếu đương gia này chẳng những đánh cướp được, mà xem ra việc buôn bán nuôi dưỡng ngựa cũng thông hiểu đạo lý. Lại nghe đến khi hắn nói đến thị trường bảng hiệu, mọi người thật ra đều có chút mờ mịt, cố suy nghĩ ý nghĩa điều hắn vừa nói. Chỉ có Huệ Mập cùng Mạc Phong hai người đi theo Tiêu Bố Y cũng tương đối lâu, biết thiếu đương gia từ sau khi bệnh nặng, giống như là thần tiên thức dậy từ trong giấc mộng vậy, thỉnh thoảng lại sử dụng những từ ngữ mới lạ, khó có thể lý giải. Cho nên Huệ Mập cũng không muốn suy nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi ra. Tiêu Bố Y lúc này mới sực nhớ, bản thân bất chi bất giác đã sử dụng ngôn ngữ kinh tế hiện đại, ở đây cũng có chợ, cũng cùng thị trường không sai biệt lắm, nhưng về nghĩa rộng lại có ý nghĩa khác xa, còn như cái gì là bảng hiệu lại càng làm cho bọn họ khó hiểu. Đã đến đời tùy được mấy tháng, hắn cơ bản đã xem như dung nhập được vào xã hội này, khẩu khí khi nói chuyện, cũng đã cố gắng bắt chước cho giống, nhưng lối suy nghĩ vẫn là thâm căn cố đế, cho nên khi hắn nói cao hứng, thỉnh thoảng lại sử dụng những thuật ngữ thời hiện đại để trình bày, phân tích. Chẳng qua cũng may Tiêu Đại Bằng chỉ có đứa con trai là hắn, mặc kệ hắn hồ ngôn loạn ngữ thế nào cũng khoan dung đối đãi, nên hắn mới có cơ hội để thích ứng. Sau khi nghĩ lại, Tiêu Bố Y lúc này mới cẩn thiện diễn tả lại, thật ra chúng ta có thể đem nhu cầu của người mua chiến mã tưởng tượng như là một cái bánh lớn, những người buôn bán ngựa như chúng ta là những người ăn cái bánh đó, cái bánh này được gọi là thị trường. Hắn giải thích hết sức đơn giản, những người này tuy là người thô lỗ, nhưng cũng đều gật đầu, thì ra là như thế. Đối với sự khác thường của Tiêu Bố Y, lão Tiêu Đại Bằng thật ra cũng có chút lo lắng, bằng không lúc trước cũng sẽ không mời đạo sĩ đến khu quỷ. Nhưng thấy hắn ngôn ngữ đã bình thường trở lại, cũng không lo lắng nhiều nữa. Trại chủ một khi đã không có gì nghi hoặc, thì những người còn lại cho dù có nghi hoặc gì, cũng phải nén lại trong bụng mà thôi. Nhưng cái bánh này dù sao cũng có hạn, Tiêu Bố Y tận lực đơn giản hóa những gì mình nói, người ăn cũng càng ngày càng nhiều, chúng ta đương nhiên cũng không phải người đầu tiên buôn bán ngựa, cũng tuyệt đối không phải là người sau cùng. Mọi người đều biết, hiện nay triều đình kể cả nghĩa quân Trung Nguyên nguồn ngựa cũng có mấy loại, một là ngựa do ngoại vực cống nạp, một nguồn khác là chiến mã bắt được, hoặc mua bán tại chợ, cuối cùng chính là ngựa bản địa do Trung Nguyên tự nuôi dưỡng. Thiếu đương gia nói mọi người đều biết, ngươi có biết không? Huệ Mập nhịn không được hỏi Mạc Phong. Trời mới biết được, Mạc Phong lắc đầu, ta chỉ biết ngựa chúng ta cưỡi chính là ngựa của quân binh, có khi là ngựa cướp được. Vậy thiếu đương gia sao lại nói mọi người đều biết? Huệ Mập suy ngẫm khổ sở, cũng không nghĩ ra được. Cái đó quá nửa là ý kiến của hắn, Mạc Phong chỉ có thể giải thích như vậy. Huệ Mập có chút giật mình, thì ra là thế, thiếu đương gia nói chuyện thật không giống người thường, suy nghĩ thật là sâu xa. Tiêu Bố Y nghe được hai người thì thầm, không khỏi nhịn cười không nổi. Trên lý thuyết, hắn đến sơn trại đã được mấy tháng, cũng không biết được nhiều việc như vậy. Bởi vì hắn ngoại trừ đánh cướp ra thì chỉ dựa theo phương pháp của mình mà luyện đao hộ thân, làm thế nào mà biết được những nơi xuất phát ra ngựa. Nhưng may mắn chính là... Hắn tuy đối với lịch sử cũng không nghiên cứu quá sâu, nhưng đối với các nơi phát ra danh mã đều biết rõ, lúc này mới có tờ hế hở nói ra các kiến giải này. Chẳng qua danh mã mặc dù trong sử sách có ghi lại, nhưng buôn bán ngựa cũng không có ghi lại danh nhân gì, từ xưa tới nay, rất nhiều triều đại đều trọng nông khinh thương, đời tuy chính là một trong đó, Đoản Mệnh không kịp ghi lại hoặc khinh thường không ghi lại cũng là hợp tình hợp lý. Làm hắn xấu hổ chính là, hắn chỉ làm một phép quy nạp tổng kết hết sức bình thường cũng đã làm cho Tiết Bố Nhân liên tục gật đầu. Thiếu đương gia không ra khỏi nhà, mà đã biết được đại thế thiên hạ, thật sự có thể xem như bảy mưu tính kế, quyết thắng ngàn giảm. Thật ra lấy kiến thức cùng bản lĩnh của thiếu đương gia, không cần buôn bán ngựa, cho dù tranh lấy thiên hạ ta cũng cảm thấy có tương lai. Mọi người lại đều gật đầu, Tiêu Bố Y cũng có chút đau đầu, hắn nếu không biết lịch sử, thì chỉ nghe được Tiết Bố Nhân nói mấy câu này, cũng nghĩ đến Trương Tu đã uy phong tám phương, nhất thời ý khí tâm động mà gia nhập tranh giành Trung Nguyên cũng là chuyện rất có khả năng. Nhưng ở nơi này mấy tháng, hắn cũng đã hiểu được đạo lý biết là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Với cái bản lĩnh nông cạn như hắn, muốn cơm no áo ấm cũng không phải là không có khả năng, tùy tiện gia nhập hàng ngũ phản vương, thành vật hy sinh cũng là rất có khả năng, bởi vì Tiêu Bố Ý hắn cũng chưa từng xuất hiện trong sử thư. Không thảo luận tới vấn đề tạo phản nữa, Tiêu Bố Ý lại nhớ tới con đường cũ, cống mã, ngựa cống nạp, là danh mã, nhưng hiển nhiên chỉ có vương hầu công khanh mới có thể có, chiến mã bắt được cũng là ngẫu nhiên, chân chính muốn cướp lấy mẩu bánh lớn mà ăn chính là những kẻ mua bán, cũng chính là ngựa của quan binh trung nguyên nuôi dưỡng. Đương nhiên ta nghĩ, người giống chúng ta cũng nuôi ngựa làm nghiệp thì cũng không ít. Tất cả mọi người đều gật đầu, Tiêu Bố Ý lại nói tiếp, người đột quyết tuy hung tàn, nhưng ngựa của họ đích thực là ngạo thị thiên hạ. Nếu thu được chiến mã của bọn họ đương nhiên là thứ ngựa mọi người muốn mua nhất, chúng ta muốn giành lấy mối làm ăn, ngoại trừ về góc độ giá cả, còn phải tranh thủ nuôi ra được lương mã danh mã, lúc này mới có thể hấp dẫn được người khác ánh mắt, ừm, chính là chú ý đó. Chúng ta nếu không làm thì thôi, đã làm thì phải làm người buôn bán ngựa tốt nhất. Đến lúc thiên hạ đại loạn, chiến mã cung không đủ cầu, chúng ta không cần cầu người, thì bọn họ cũng phải đến tìm chúng ta, đó là cảnh tượng có thể diện đến mức nào. Tiêu Bố Y nói một phen. Cho dù là Tiêu Tắc cũng đều phải động tâm. Đại tùy trọng nông khinh thương, xem buôn bán là đê tiện, bọn họ vốn là quan binh, đột nhiên chuyển sang buôn bán ngựa, cũng khó tránh có chút không tình nguyện. Nhưng sau khi nghe được Tiêu Bố Y khẳng khái diễn giải, lại cảm thấy tương lai sáng lạ, rất khả thi. Chương 8, khanh buồn giai nhân, ngại hà tố tặc, có được giai nhân, sợ chi làm giặc. Tiêu Đại Bằng nghe con trai mình khẳng khái giải thích, mỉm cười cảm thấy đã yên tâm. Tiết Bố Nhân vốn nghĩ mình khổ tâm khuyên mọi người. Đã là công lớn, nay nghe được Tiêu Bố Ý nói một phen, lại làm cho mọi người rung động đến như vậy, lại càng bội phục, thiếu đừng ra, vốn ta còn muốn cùng trại chủ quyết định tất cả, nhưng một khi chủ ý của người lại cao minh, không bằng nhân tiện người hay nói sau này làm thế nào mới tốt luôn thể. Tiêu Bố Ý ánh mắt hướng về phía Tiêu Đại Bằng, thấy Lao chậm rãi gật đầu, cũng không từ chối, dựa theo những gì ta vừa rồi phân tích, nuôi ngựa phải tránh chỉ vì cái lợi trước mắt, chúng ta phải phát triển theo ba phương diện ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Đầu tiên, việc phải làm trước hết là Lại Tam phải liên hệ được với người mua. Lại Tam gật đầu, ứng tiếng. Mèo đen hay mèo trắng, bắt được chuột thì mới tính mà mèo tốt. Tuy Lại Tam là kẻ lão luyện, nhưng thấy Tiêu Bố Ý nói đạo lý rất rõ ràng, cũng phải phục. Tiếp theo, chúng ta phải tìm một nơi để nuôi ngựa, nơi này phải hẻo lánh, bí ẩn, người thường khó vào, cỏ tốt nước trong, địa thế rộng rãi, có thể tự nhiên rong ruổi cũng không cần phải nói nhiều. Tiêu Bố Ý chậm rãi nói, càng lúc càng hào hứng. Dễ thủ khó công cũng là một điểm rất quan trọng. Ta thấy bắt đầu từ hôm nay, mọi người hãy bỏ công tìm kiếm chung quanh một nơi như vậy. Nói tới đây Tiêu Bố Y cũng cảm thấy, thời đại này tuy lạc hậu, nhưng thật sự là còn rất nhiều vùng đất chưa khai khẩn. Nếu vào thời đại của hắn, tìm một nơi như vậy thực sự là không dễ, nhưng ở đây cũng không phải là chuyện khó. Mọi người liên tục gật đầu, lẳng lặng lắng nghe. Tiếp theo, chúng ta phải đi thảo nguyên tìm những giống ngựa ưu tú, thuận tiện thu mua ngựa vừa độ tuổi. Tạm thời ứng phó cục diện trước mắt Tiêu Bố Ý việc nhân đức cũng không nhường ai, tuyển ngựa khẳng định là ta phải đi, chỉ là người đột quyết hung ác tàn nhẫn. Cái này Bố Ý không cần lo lắng, Tiết Bố Nhân hiển nhiên cũng từng nghiên cứu qua, hiện tại đột quyết chia làm hai bộ phận, lấy du mục làm chủ, quan hệ với chúng ta là đồng đột quyết. Bọn họ không sống cố định, tuy có rất nhiều bộ lạc nhưng cũng là thích thì hợp không thì đi. Người Trung Nguyên đến thảo nguyên buôn bán ngựa không ít, nguy hiểm đương nhiên cũng có, chẳng qua chỉ cùng với các tù trưởng bộ lạc địa phương tạo quan hệ. Sẽ rất có tương lai. Ta cùng trại chủ thương lượng, chuẩn bị tìm người, tốt nhất là người bản địa để dò xét lộ tuyến. Một khi đã như vậy, chúng ta còn chờ gì nữa? Tiêu Bố Ý cười rộ lên, chúng ta sẽ binh phân tam lộ, Lại Tam tìm kiếm người mua, ta cùng đám người Mạc Phong Hoè Mập tìm kiếm địa điểm, liên hệ với người đột quyết sẽ do mấy vị đương gia phụ trách, các vị ý kiến thế nào? Tất cả mọi người đều gật đầu, cho rằng đề nghị của Tiêu Bố Ý rất hợp lý. Khi Tiêu Bố Ý ra khỏi tụ nghĩa sảng, nhìn thấy Tiêu Đại Bằng đi theo sau, liền đi chậm lại. Nhìn thấy Lão vẫn còn do dự, định đứng lại chờ. Bố Y Tiêu Đại Bằng vội ho một tiếng đi tới, nuôi ngựa tuy quan trọng, nhưng ta cũng vẫn muốn có một đứa cháu. Tiêu Bố Y tuy cũng không phải là kẻ ngu ngốc, vậy mà qua hồi lâu mới hiểu được ý của Tiêu Đại Bằng, lúc này mới nhớ mình vốn là muốn cùng phụ thân thương lượng việc thả Hàn Tuyết, chỉ là không nghĩ đến phụ thân lại bức bách như vậy, kể từ đó, cũng làm cho hắn không tiện nói ra. Nghe Mạc Phong nói, trong phòng của ngươi hôm qua cũng không có động tĩnh gì. Tiêu Đại Bằng thấy Tiêu Bố Y trên mặt nóng lên, liền vỗ mạnh lên vai Tiêu Bố Y, hay là nữ nhân kia không nghe lời. Nàng rất nghe lời Tiêu Bố Y chỉ có thể thuận theo ý của Tiêu Đại Bằng, hận không bóp chết Mạc Phong. Ồ, Tiêu Đại Bằng cười cười, ta biết ngươi khẳng định là cảm thấy ta đã quản quá nhiều, chỉ là nghe nói nữ nhân chồng cũng không tệ lắm, sơn trại ta hiện nay, nữ nhân thực còn ít hơn ngựa, con phải quản cho tốt mới được. Đa tạ cha, Tiêu Bố Y có chút buồn bực, biết cha già muốn cảnh tỉnh mình cái gì rồi. Bản thân vốn cũng nên nhập gia tùy tục, tối hôm qua biểu hiện lại thực sự không giống thổ phỉ, mà như là trạng nguyên vậy. Lao cha hắn tối qua hiển nhiên là lo lắng cho con trai, nên mới cho người nghe trộm. Thật vất vả mới có nữ nhân tốt, Lao trại chủ đương nhiên hy vọng con mình không nên bỏ qua, có thể lập tức sinh cháu cho mình là tốt nhất. Nhìn bóng lưng của Tiêu Bố Y đi xa, ánh mắt của Tiêu Đại Bằng chuyển động, không biết là đang nghĩ cái gì. Đợi đến khi xoay người, chợt phát hiện Tiết Bố Nhân ở phía sau, Tiêu Đại Bằng bị dọa nhảy dựng lên, Tiết Lão Đệ, ngươi sao lại giống quỷ vậy? Đại ca chẳng lẽ không cảm thấy Bố Ý thay đổi rất nhiều sao? Tiết Bố Nhân cũng đi thẳng vào vấn đề. Tiêu Đại Bằng sờ sờ râu mép, trên mặt lộ ra nụ cười trấn an, là nhờ tổ tiên phù hộ, mới làm cho Bố Ý chuyển nguy thành an. Tiết Lão Đệ, ngươi cảm thấy hôm nay Bố Ý nói thế nào? Ta vốn trong lòng còn do dự, nhưng nghe tiểu tử này vừa nói, lại cảm thấy càng khả thi hơn. Bố Y đột nhiên biết nuôi ngựa, cái này khẳng định cũng là ý của ông bà tổ tiên. Bố Y nói đạo lý rất rõ ràng, nếu chỉ nói về buôn bán ngựa, thì không có vấn đề gì. Lời của Tiết Bố Nhân nghe ra như muốn nói vấn đề gì khác. Tiêu Đại Bằng quả nhiên cau mày, Tiết Lão Đệ, ngươi muốn nói cái gì? Tiết Bố Nhân thở dài một hơi, đại ca, Bố Y nếu vẫn vô tri vô giác, ta cũng tuyệt đối sẽ không nhắc lại chuyện xưa. Nhưng hắn sau khi bệnh nặng, lại như là đổi thành người khác. Người nói tổ tiên Tiêu gia phù hộ, ta lại cảm thấy là tổ tiên Tiêu gia hiền linh, muốn cho Tiêu gia trọng trấn hùng phong, lúc này mới thông qua Bố Ý để. Không nói nữa, Tiêu Đại Bằng thấp giọng, liếc mắt nhìn xung quanh, có chút cẩn thận. Chuyện đã nhiều năm, đại ca sao còn cẩn thận như thế, thật ra đám người Tiêu Tắc nói cũng không phải là không có đạo lý. Tiết Bố Nhân hiển nhiên không chịu bỏ qua. Tiêu Đại Bằng bàn tay to lớn đã chụp mạnh lên vai Tiết Bố Nhân, Tiết Lão Đệ. Ngươi đương nhiên biết vì sao ta lại đặt tên đứa con này là Bố Ý chứ? Tiết Bố Nhân ngẩn ra, sau hồi lâu mới nói, ta biết đại ca chỉ muốn cho Bố Ý làm một người bình thường, nên mới đặt tên là Bố Ý. Ngươi nói không sai, Tiêu Đại Bằng thở dài một tiếng, cho dù quý vi vương hầu, thì thiệt ngứa. Chẳng phải là làm bạn với hổ sao, hết sức bấp bênh. Tiết Lão Đệ, ta biết ngươi chí hướng cao xa, đành phải ở tại sơn trại cũng có chút không cam lòng, ngươi nếu muốn rời đi, ta tuyệt không giữ lại, nhưng chuyện Tiêu gia. Ta không muốn nhắc lại. Đại ca Tiết Bố Nhân kêu một tiếng, nhìn thấy Tiêu Đại Bằng sắc mặt quyết tuyệt, đành phải nói, đại ca quá lời, Bố Y nếu là muốn lấy thiên hạ, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, nhưng nếu Bố Y muốn buôn bán ngựa, ta cũng không nói hai lời. Như thế là tốt nhất. Tiêu Đại Bằng liếc nhìn bốn phía, lúc này mới phân phó, Tiết Lão Đệ, chuyện này về sau cũng không nên nhắc lại, nhất là trước mặt Bố Y. Tiết Bố Nhân chậm rãi gật đầu, trên mặt cũng có vẻ bất đắc dĩ. Tiêu Bố Y hồi sau khi về lại phòng. Nhìn thấy Hàn Tuyết ngồi ở trên giường, nhíu mày trầm tư, trông rất sầu lo thế nhưng cũng không thiếu phần phong vị. Tiêu Bố Y không thể không công nhận Hàn Tuyết rất đẹp, so với mỹ nữ cái thời đại kia của hắn, càng thêm thanh lịch một cách tự nhiên. Khuôn mặt hoàn mỹ, chân mày điểm nhẹ, Tiêu Bố Y thực sự có chút muốn thay nàng mà sầu khổ, thế mới thực ứng với một câu, khanh buồn giai nhân, ngại hà tố tặc, có được giai nhân, sợ chi làm giặc, nhưng để nàng thành áp trại phu nhân cũng là bất đắc dĩ. Hàn Tuyết ngẩng đầu lên trông thấy hắn. Thấp giọng nói một tiếng, thiếu đương gia. Được rồi, ngươi là người ở nơi nào, ngươi nói tộc nhân của ngươi có chuyện gì xảy ra là thế nào. Tiêu Bố Y đột nhiên nghĩ đến lời của Hàn Tuyết hôm qua, chẳng lẽ nàng cũng là người đột quyết. Hàn Tuyết trong lòng dâng lên một tia hy vọng, tối hôm qua nàng chỉ thoáng đề cập qua, lại thấy Tiêu Bố Y không để ý tới cũng không nói nữa. Hôm nay Tiêu Bố Y lại nhắc tới, chẳng lẽ sự tình có chuyển biến. Thiếu đương gia, ta thật ra không phải là người Trung Nguyên. Hàn Tuyết suy nghĩ hồi lâu. Rốt cuộc quyết định nói ra thật tình. Ồ, nghe ngươi nói chuyện thực sự là không nhận ra. Tiêu Bố Y có chút kinh ngạc, bởi vì theo y phục của Hàn Tuyết mà xem, thì cũng không khác biệt với bọn họ. Ở đây dân gian nói chuyện thật ra cũng tùy ý, không có nhiều ngôn ngữ. Tới đây mấy tháng, Tiêu Bố Y dung nhập thật ra cũng không thành vấn đề, nhưng hắn biết, ngôn ngữ của người đột quyết hoàn toàn khác nơi đây. Thật ra ta chỉ có thể xem như là một nửa người đột quyết mà thôi. Hàn Tuyết trên mặt lộ vẻ thương cảm, lúc trước văn đế tại vị. Khải dân Khả Hãn cũng còn trên đời, Khả Hãn thường xuyên vào triều tiến cống xưng thần, người đột quyết ở tại kinh thành cũng không ít. Phụ thân của ta bởi vì ngưỡng mộ văn hóa Hoa Hạ, cưới nữ nhân Trung Nguyên, lại sớm chuyển tới ở tại Tây Kinh, cho nên ta nói chuyện cũng không khác gì các người. Chương 9, hạ đàn đích mẫu kê, gà mái phải biết đẻ trứng. Hàn Tuyết thương cảm đứng lên, cũng là có phong vị khác, nàng vốn là mỹ nữ, cau mày hoảng sợ cũng làm cho người ta yêu mến, chứ nếu như giống Đông Thi. Phỏng chừng đã sớm có kẻ vác gậy tới đây rồi. Vậy nàng hiện tại đã gặp phải chuyện gì? Tiêu Bố Y muốn nói lại thôi. Hàn Tuyết trên mặt lộ ra vẻ bi phẫn, Khải dân Khả Hãn khi còn tại thế, xử sự hòa nhã, tuy đối với thiên tử đại tùy xương thần tiên cống, nhưng trong nội bộ đột quyết ngược lại vẫn hòa thuận chung sống, bình an vô sự. Nhưng từ vài năm trước Khải Dân Khả Hãn tạ thế, con của hắn là Thủy Tất Khả Hãn lên ngôi, lộ dần ra dạ tâm lang sói. Thủy Tất Khả Hãn vốn là người hùng tâm bừng bừng, muốn nhất thống đột quyết, lại bởi vì thánh thượng muốn tạo dựng thành công vĩ đại nên cực kỳ hiếu chiến, hơn nữa thánh thượng ba lần chinh phạt Triều Tiên không thành, làm cho dân không lầm than, đã tích toán rất nhiều, làm cho hắn khởi ý khinh thị. Thủy Tất Khả Hãn bởi vì xem thường Đại Tùy, cho nên muốn xuôi nam xâm lấn, các bộ lạc đột quyết vốn bình an vô sự, hắn lại dung túng tranh đấu xâm thực lẫn nhau, người trong tộc của ta vốn từ trước đến giờ luôn yếu thế, hiện tại đã muốn thoi thóp hơi tàn rồi. Ta khi ở Tây Kinh, thương xót người trong tộc nên đã quay trở về tộc, không khi đến cách Mã ấp không xa, bởi vì bị xem là nữ nhân trung nguyên nên bị người đột quyết tấn công bắt đi, ta vốn có một lao nô, chỉ vì phân trần với họ nên bị giết chết. Ta bị bọn họ bắt lấy, bởi vì biết tiếng đột quyết, cho nên nói dối là biết tù trưởng một bộ lạc, bọn họ lúc này mới do dự, muốn dẫn ta đi chứng thực. Nhưng nếu không gặp các người, giờ phút này ta cũng chỉ sợ đã thành thê thiếp nô tỳ của bọn họ. Tiêu Bố Y nghe thấy những mối quan hệ phức tạp bên trong, cũng thấy đau đầu, chỉ biết thì ra đại thủ lĩnh của đột quyết cùng Đại Tùy giao hảo, hiện tại đại thủ lĩnh kế nhiệm thì lại xem thường, các bộ lạc đột quyết thì không ngừng nội đấu, Hàn Tuyết này ôm tinh thần bất khuất trở về cứu vớt tộc nhân. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Tiêu Bố Y nhịn không được liền hỏi, nàng chẳng qua chỉ là hạng nữ lưu trói gà không chặt, còn chưa tới được bộ lạc thì đã bị bắt hai lần, nàng có năng lực gì mà có thể cứu vớt được tộc nhân? Hàn Tuyết trên mặt chợt đỏ bừng, túi lầu xuống, cũng không nói lời nào. Tiêu Bố Y nhìn nàng một lúc, cũng chợt hiểu ra, lẩm bẩm nói, nữ nhân vốn liếng lợi hại nhất thật ra chính là bản thân mình, ngươi đẹp như hoa, phong thái đoan trang, nói vậy cũng đã chuẩn bị lấy tấm thân dựa vào một thân đại thụ, sau đó liên hợp mà chấn hương bộ lạc. Hàn Tuyết khẽ run lên, bộ dáng khó có thể tin mà ngẩng đầu nhìn, nghe nói Trung Nguyên địa linh nhân kiệt, quyền mưu vượt xa người nước khác, ta lúc ở tại Tây Kinh, cũng đã rất tán thưởng, nhưng không nghĩ tới. Nàng muốn nói cái gì đó, rốt cuộc lại nhịn lại, Tiêu Bố Y cũng tiếp lời, nàng không nghĩ đến một thổ phỉ không đáng để vào mắt ở miền biên thủy, mà lại có đầu óc như vậy. Hàn Tuyết muốn nói đúng là như vậy, nghe được Tiêu Bố Y như đi gốc trong bụng mình, có chút kinh ngạc liếc nhìn hắn. Không phải có đầu óc, mà là thông minh hơn người. Hàn Tuyết thật lòng nói, ta biết nơi nào cũng có người tốt, cũng có kẻ ác, lúc trước khi ta bị bọn họ bắt đi, cũng đã nghĩ đến chuyện liều chết. Tiêu gia, nhưng ta lại không ngờ lại gặp được người, khi bị các người bắt lên sân trại, ta thực lo lắng không yên, nhưng đêm qua người Hàn Tuyết nói tới đây sắc mặt chợt hồng lên, tình dù chưa động, nhưng cũng đã thật tình chân ý, ta biết người là người tốt, đối với người cũng không dám hy vọng gì xa với người cứ như vậy mà thả ta ra, ta chỉ cầu người sau khi muốn ta thì hãy để cho ta trở về cứu vớt người trong tộc. Tiêu Bố Y nghe khẩu khí của Hàn Tuyết, liền biết nàng ở trong tộc cũng có chút hy vọng, trong lòng chợt động, nàng hình như trong tộc cũng có chút uy tín. Hàn Tuyết trong lòng dùng mình, chợt nhận thấy mình cũng đã nói hơi nhiều. Vốn hòa hổ, hòa bì, nan hòa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm, nếu là tiểu tặc bình thường, Hàn Tuyết tuyệt đối sẽ không để lộ ra thân phận của mình. Nhưng bằng vào trực giác của nữ nhân sau một ngày ở chung, nàng đã nhận định Tiêu Bố Y cũng không phải là thường nhân. Trong tộc của nàng hiện nguy cơ trùng trùng, nàng mới phải sốt ruột mà quay về, lần này cũng là ăn cả ngã về không, nói thật ra để hy vọng Tiêu Bố Y đồng tình, nhưng khi thấy bộ dáng của hắn có chút là lạ, ngược lại làm cho nàng có chút hối hận vì đã lộ ra chân tướng. Nếu Tiêu Bố Y cho rằng Hàn Tuyết là một món lợi lớn, đưa ra một cái giá rất cao, thì bản thân mình ngược lại cũng khó mà trở về tộc, còn có thể mang thêm phiền toái. Các người là người của bộ lạc nào? Tiêu Bố Y thật không có nghĩ nhiều như là Hàn Tuyết, hắn chỉ cảm thấy sơn trại hiện tại cũng đang mỏ mẫm. Tiêu Đại Bằng cùng Tiết Bố Nhân tuy nói là đi đả thông con đường tìm nguồn ngựa, nhưng theo ánh mắt do dự của bọn họ thì có thể nhìn ra, trong lòng bọn họ cũng không tin tưởng. Trước mắt lại đang có người sinh ra và lớn lên tại đột quyết mà không biết lợi dụng, thì đúng thật là kẻ ngu ngốc. Thấy ánh mắt Hàn Tuyết có chút do dự hoài nghi, cũng chưa trả lời, Tiêu Bố Y đột nhiên tỉnh ngộ, mỉm cười nói, nàng nên biết, nàng là chiến lợi phẩm của ta, nếu như người thảo nguyên các nàng gặp tình huống này, khẳng định cũng sẽ không cứ như thế mà buông tay chứ. Hàn Tuyết khẽ cắn răng, sắc mặt tái nhợt, thiếu lương gia nói vậy là có ý gì? Chúng ta gần nhất muốn buôn bán ngựa. Tiêu Bố Y lập tức nói rõ dụng ý của mình, nếu các người trợ giúp chúng ta về nguồn ngựa, ta có thể nói với cha ta một tiếng, có lẽ có thể đưa nàng trở về. Hàn Tuyết mắt liền sáng ngời, đương nhiên là có thể. Bất quá tình thế cũng chưa cấp bách, nóng nội thì ăn không được đậu hũ nóng. Tiêu Bố Y cười khổ nói, nàng nếu muốn thuận lợi trở về, đầu tiên phải cùng với ta diễn ra một vở kịch. Diễn cái gì kịch? Hàn Tuyết có chút mờ mịt. Đêm hôm qua quá mức tĩnh lặng một chút. Tiêu Bố Y nhìn mỹ nhân trước mắt, nghĩ sắp phải rời xa, không có thời gian trao đổi cảm tình, cũng có chút tiếc nuối. Nhưng hắn nói như thế nào cũng là người hiện đại, biết tầm quan trọng của chuyện tình nguyện, bắt người ta trên giường như vậy thì hắn ít nhất cũng không qua được cửa ải của bản thân mình. Cha của ta cảm thấy nàng hình như là không chịu phục tùng, đối với nàng có chút đề phòng. Nếu nàng muốn đi theo ta đến Thảo Nguyên tìm nguồn ngựa, mượn cơ hội về lại tộc, đầu tiên phải thỏa mãn hai điều kiện. Hai điều kiện gì? Hàn Tuyết sắc mặt từng hồng, trái tim đập thình thịch hẳn lên. Thứ nhất, nàng phải chứng minh là mình hữu dụng, có thể giúp một tay. Thứ hai, ta nghĩ nàng cũng có thể hiểu được. Hiểu được cái gì? Hàn Tuyết mặt đỏ bừng, mơ hồ nghĩ đến điều gì? Tiêu Bố Y chợt bất ngờ đưa tay véo nhẹ vào đùi của nàng, Hàn Tuyết bất ngờ không kịp phòng ngự, kêu to một tiếng. Cái véo của Tiêu Bố Y cũng không tính là đau, nhưng lại quá mức bất ngờ và trực tiếp làm cho Hàn Tuyết hoảng sợ trong lòng, nghĩ đến hắn muốn xâm phạm mình, lập tức đứng bật dậy. Như vậy là được rồi, Tiêu Bố Y nở nụ cười, nàng phải nhớ rõ, gà mái mà không đẻ trứng cũng giống như gà trống không biết gáy, đều là đối tượng bị làm thịt, nàng nếu muốn sớm ngày trở về, thì phải hiểu chuyện đó. Hàn Tuyết không biết còn có loại chuyện này, không khỏi trong lòng không yên, dở khóc dở cười. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Bố Y dẫn theo Huệ Mập cùng Mạc Phong, còn có một số huynh đệ trong bang chia ra bốn phía, tìm kiếm địa điểm đồng cỏ thích hợp. Thật ra ở địa phương này, những nơi có cỏ tốt tươi nguồn nước trong sạch thì chỗ nào cũng có, nhưng muốn tìm những đồng cỏ mà dễ thủ khó công, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá Tiêu Bố Y cũng tuyệt không làm đại khái qua loa việc này. Hắn biết chọn lựa đồng cỏ tuy không tính là chuyện cả đời, nhưng cũng cực kỳ quan trọng. Hiện tại loạn thế, hắn cũng không muốn phí hết tâm huyết làm cho lớn mạnh đồng cỏ rồi để cho người khác tới chiếm. Huệ Mập cùng Mạc Phong ở sau hắn thì thảo cái gì đó, vẻ mặt cười cười rất xấu xa. Tiêu Bố Y rong ruổi một ngày về phía tây, nơi này đã xem như khu vực người đột quyết thường xuyên lui tới, hay xảy ra va chạm, cho nên khá hoang vu, cho dù là người du mục cũng hiếm thấy. Ngựa của hắn cũng không phải là tuyệt phẩm, trong mắt hắn thậm chí lương phẩm cũng không được, nhưng trải qua sự dạy dỗ của hắn, cũng xem như là không tệ trong sơn trại rồi. Mạc Phong cùng Huệ Mập cũng đều cưỡi ngựa đoạt được, mã lực vốn không kém ngựa của Tiêu Bố Y, nhưng khi Tiêu Bố Y phóng ngựa chạy đi, hai người cũng phải cố hết sức mới đuổi theo kịp. Tiêu Bố Y cưỡi ngựa có nhanh có chậm, tiết kiệm mã lực, từ sáng sớm đến tối muộn cứ nhằm hướng tây mà chạy cũng đã hơn 200 dặm, vẫn chỉ như mày, hiển nhiên là không thu hoạch được gì. Chương 10, La Mã Giá Thị Nhất Trùng Mã, La Mã cũng là một loại mã. Những dãy núi nguy nga xa xa, nối nhau liên miên, bao la hùng vĩ, dạng mây đỏ phía chân trời cuối ngày, phủ lên những dãy núi xanh rì một lớp xiêm y màu hồng. Tiêu Bố Y nhìn lại phía sau, trong lòng tán thưởng không thôi, đột nhiên cảm thấy trời đất bao la, con người quá nhỏ bé, đám người tranh đấu thật sự không có ý nghĩa gì. Hắn đối với địa thế nơi này cũng không quen thuộc, rốt cuộc ghìm cương cho ngựa chạy chậm lại, đưa mắt nhìn về phía hai người Mạc Phong cùng Hoài Mập, có chút chưa mong hỏi, các ngươi đã đến nơi này chưa? Thấy ánh mắt của hai người nhìn về phía mình, Tiêu Bố Y liền biết đã hỏi vô ích. Không ngờ Huệ Mập lại lớn tiếng nói, ta biết đây là nơi nào. Đây là nơi nào? Tiêu Bố Y cũng có chút ngoài ý muốn. Nơi này nhất định là Vu Đô Kim Sơn thuộc Đông Đột Quyết. Huệ Mập dương dương tự đắc. Thôi lắm, nơi này còn chưa tới Trường Thành, như thế nào mà đã tới Vu Đô Kim Sơn? Mạc Phong tràn đầy khinh thường nói. Tiêu Bố Y cũng muốn lấy roi quất hắn, nơi này nếu là Vu Đô Kim Sơn, chúng ta chiều nay không bằng đi tới nha trướng Đột Quyết mà xin gặp Thủy Tất Khả Hãn. Tất cả mọi người đều cười rộ lên. Đột Quyết có hai đại nha trướng, đều là nơi ở của Đại Hãn, cũng giống với nơi hiện nay Hoàng thượng ở là Đông Đô Lạc Dương hoặc Tây Kinh Trường An. Tây Đột Quyết lúc này nha trướng là Quy Tư, phía trước Hà Bắc, Đông Đột Quyết nha trướng của Đại Hãn chính là ở phụ cận Vu Đô Kim Sơn. Mọi người tuy đã phóng ngựa đi hơn 200 dặm, nhưng dù sao vẫn chưa đến Hoàng Hà, còn chưa thấy Trường Thành ở biên cương xa xôi, cách Vu Đô Kim Sơn hiển nhiên là còn rất xa. Nơi đây Trường Thành tiền tuyến là từ Du Lâm đến Tử Hà, bọn họ lúc này đi về phía Tây. Không có khả năng đến được cái nơi xa xôi ngoài Trường Thành là Vu Đô Kim Sơn. Huệ Mập chính là nói đùa, Tiêu Bố Y cũng như thế. Huệ Mập gãi đầu cười, thiếu đương gia, người hỏi chúng ta chẳng khác nào hỏi cái đầu gối, nếu ở Trung Nguyên có lẽ chúng ta còn biết một chút, những năm gần đây, đây chính là nơi chúng ta đi xa nhất về phía Tây rồi. Trời đã về chiều, Mạc Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, Bố Y, đêm nay chỉ sợ không kịp quay lại. Cứ đi tới phía trước một chút nữa, Tiêu Bố Y không muốn bỏ qua, nếu giờ phút này mà trở về. Hiển nhiên bỏ dở giữa chừng, phạm vi trăm dặm chung quanh hắn đã tìm nhiều lần, cũng không có nơi nào mà hắn cho là đồng cỏ lý tưởng. Tiêu Bố Y cố chấp đi về phía trước, tất cả mọi người đều lắc đầu, biết thiếu đương gia này tuy hay đùa, nhưng tính tình bướng bỉnh, hắn đã nhận định chuyện gì, người khác cũng rất khó thay đổi. Mọi người lại tiếp tục thúc ngựa, làm kinh động không ít gà lôi thỏ hoang, Tiêu Bố Y đưa tay rút cung, băng một tiếng, một con gà lôi mới nhảy lên đã bị bắn xuyên qua cổ, rớt xuống trên mặt đất. Mọi người ngẩn ra, trong giây lát đã hiểu được dụng ý của Tiêu Bố Y, hắn lúc này săn thú, dụng ý chính là chuẩn bị cơm chiều, để qua đêm tại đây. Không đợi Huệ Mập ca ngợi Tiêu Bố Y, mọi người cung tên đã vèo vèo bắn ra. Trong giây lát, cả đám đã bắn chết 3-4 con thỏ, 7-8 con gà rừng. Chứ Huệ Mập cùng Mạc Phong ra, Tiêu Bố Y còn dẫn theo 4 huynh đệ trong sân trại, đều là người trẻ tuổi, tiễn pháp cũng không kém. Một người mắt to mày rậm tên là Chu Mộ Nho, tứ chi phát triển, cơ ngực tráng kiện vô cùng, thường thường bị Mạc Phong xuyên tạc là mẫu nhũ. Một người khác gầy như mũi tên, đầu cũng nhỏ thật giống ý như mũi tên vậy, mọi người vì vậy gọi hắn là tiễn đầu, cho đến bây giờ Tiêu Bố Ý cũng không biết tên thật của hắn là gì. Hai người còn lại diện mạo bình thường, thuộc loại người lẫn vào trong đám đông là không thể tìm ra được, một người tên là Dương Đắc Chí, bộ dáng lúc nào cũng có vẻ buồn bực bất đắc chí, nhĩ lực lại rất tốt, lần trước khi đi đánh cướp, là người đầu tiên nghe được hành tung của dê béo. Người kia tên là A Tú, thoạt nhìn giống như là người bị thiếu ăn vậy, sắc mặt giống như là dị sắt. Hoa có nhiều loại, người với người cũng bất đồng, 7 người diện mạo khác nhau, nhưng đều là hảo thủ sử dụng cung tiễn, tuy cũng chưa được chuẩn xác tùy ý như Tiêu Bố Y, hình như nhắm mắt lại cũng có thể bắn trúng con mồi, nhưng giết vài con gà thỏ hoang thì không cần phải nói. Mọi người nhảy xuống ngựa, đem con mồi nhặt lên dắt vào yên ngựa, tiếp tục hành trình. Khi mặt trời đã bị ngọn núi che khuất, mọi người đã đi tới chân núi. Nhìn ngọn núi nguy nga, tất cả mọi người đều nhìn nhau, thầm nghĩ chẳng lẽ phải trèo qua ngọn núi này để tìm xem có đồng cỏ thích hợp hay không sao. Tiêu Bố Y ánh mắt như điện, chăm chú quan sát tìm kiếm, đã phát hiện một con đường nhỏ hướng vào trong núi, lập tức thúc ngựa đi vào. Địa thế bắt đầu biến hóa, đồng cỏ xanh đã biến thành đá núi đen đúa, ngoằn ngoèo như là vô cùng vô tận. Tuy đã đi khá xa, nhưng địa thế cũng không phải là cao, điều này làm cho Tiêu Bố Y nhiều ít có chút tin tưởng. Dọc theo đường đi những mũi nham thạch như những mũi kiếm đâm thẳng lên trời, điêu luyện sắc sảo. Mọi người chậm rãi tiến vào trong một khe núi, chỉ có thể một người một ngựa đi qua. Người khác thì không có gì, Huệ Mập lại nhịn không được nói thầm, Mạc Phong, con đường này rốt cuộc thông tới nơi nào. Mạc Phong cũng lo sợ, có quỷ mới biết được. Mạc Phong mới nói có quỷ, trong khe núi đột nhiên gió thổi lên đù đù, như là nước nở, sắc trời dần tối, trong sơn cốc lại càng mông lung, nhìn lại có chút thê lương. Tiêu Bố Y đột nhiên rìm ngựa dừng lại, tất cả mọi người đều dùng mình, thấp giọng hỏi, thiếu đừng ra, sao vậy? Tiêu Bố Y sắc mặt lại có vẻ vui mừng, các ngươi có nghe thấy không? Nghe cái gì? Tất cả mọi người đều hỏi. Tiêu Bố Y thở dài, thật ra các ngươi nên dùng lỗ thai nhiều hơn nữa, ít dùng miệng đi mới đúng, Thượng Đế cho chúng ta 2 lỗ thai, một cái miệng, chính là bảo chúng ta nói ít nghe nhiều. Thượng Đế là ai? Sao lợi hại như vậy? Ta chỉ biết lỗ thai và miệng là do ba mẹ cho. Huệ Mập nghi vấn liền hỏi. Tiêu Bố Y dở khóc dở cười, Thượng Đế chính là cha ngươi đó. Thì ra là như thế. Huệ Mập giật mình hiểu ra. Dương Đắc Chí bất tức không nói gì, tiễn đầu ánh mắt chợt động, có tiếng nước. Mọi người tập trung tinh thần, đồng cỏ tốt không thể thiếu nguồn nước, tiếng nước cũng không đại biểu có đồng cỏ, nhưng ít nhất cũng có hy vọng. Tuy sắc trời đã tối, nhưng tất cả vẫn đi theo Tiêu Bố Y tiến về phía trước. Khe núi đã hết, tiếng nước càng lúc càng gần. Đợi đến khi mọi người ra khỏi khe núi, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm, khi nhìn về phía trước, không khỏi đều đứng ngẩn ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phấn khích. Cho dù là Huệ Mập cũng phải há hốc miệng, không thể ngậm lại. Phía trước đã trở nên sáng sủa, trên vách núi không xa có một thác nước cuồn cuộn đổ xuống, như là bạch long nhập hải, tạo nên vô số sóng nước, hơi nước tràn ngập. Gió núi thổi qua, đưa hơi nước đi khắp nơi làm cho toàn thân sảng khoái. Thác nước như bạch long đổ xuống, tạo thành một cái hồ lớn xanh biếc. Phạm vi rộng lớn, mực nước không thay đổi, nói vậy cũng có chỗ để thoát nước. Ngoại trừ phạm vi mấy trượng ở dưới thác nước là vậy sóng ra, thì những chỗ xa mặt nước bình lặng như gương đồng, sơn trại cũng có một cái hồ lớn, nhưng lại không có thác nước làm động lòng người như thế. Thế ngoại đào nguyên chẳng qua là như thế này. Tiêu Bố Y sau khi nhìn quanh xong, cảm thấy nơi đây không nên nuôi ngựa, mà thích hợp đờ hế ở nợ cư. Quanh hồ mọc đầy hoa dại không biết tên, lục thảo thanh đu, trách không được hơi nước ngoài vị mát lạnh còn ẩn chứa mùi thơm. Tiêu Bố Y xuống ngựa, dắt đến bên hồ uống nước, người thì đi vòng quanh, thấy ngoại trừ khe núi khi nãy, thì xung quanh đều là vách núi cao vút, cũng không có đường ra nào khác. Khoanh chân tìm một chỗ ngồi xuống, Tiêu Bố Y cười nói, tuy không tìm được đồng cỏ, nơi này còn hơn cả thế ngoại đào nguyên, nghỉ ngơi một đêm rồi hãy tính, mọi người buôn ba lao lực cả ngày, quá mức vất vả rồi. Mọi người thấy hắn có chút thất vọng, mà vẫn nghĩ đến mọi người, đều cảm động, nhao nhao an ủi, thiếu đương gia không cần gấp, mọi người cũng đã trải qua mấy năm. Cũng không vội gì mấy ngày, cứ từ từ rồi cũng sẽ tìm được chỗ thích hợp. Thiếu đương gia, người không phải đã nói qua, La Mã không phải một ngày mà xây dựng nên, nơi nội ngửa của chúng ta khẳng định cũng không phải vài ngày là có thể tìm được. Huệ Mập cũng trấn an Tiêu Bố Y. A Tú hỏi gấp, La Mã là cái giống ngựa gì? Sao lại xây mà không nuôi? Huệ Mập gãi gãi đầu, thiếu đương gia nói là một giống ngựa rất lớn, so với Đông Đô cũng không sai biệt lắm. Thối lắm, Mạc Phong mắng, thiên hạ làm gì có con ngựa nào lớn đến như vậy. Trong giây lát lại cảm thấy có chút không ổn, nhìn về phía Tiêu Bố Y nói, thiếu đương gia, ta không phải nói người thối, ta nói là nói Huệ Mập. Chương 11, Trường Tại Sơn Bích Lý Diện Đích Dương. Các huynh đệ đều cười tức giận mắng, Tiêu Bố Y ung dung cười, cũng không giải thích La Mã là một thành thị, hiện tại có lẽ cũng đang không ngừng phá hủy cùng xây dựng. Lấy từ trên lưng ngựa xuống ống trúc cùng mấy con gà lôi, đem ống trúc đi múc nước. Mọi người nhìn nhau cười, đều đứng dậy. Thiếu đương gia thông minh phi thường, cũng là tấm gương tốt khó được, cho dù là nấu ăn, cũng đều tự tay làm, không hề sai bảo. Mọi người phục hắn, đều gọi hắn là thiếu đương gia, càng bởi vì hắn đối với mọi người cũng như là huynh đệ vậy. Tiêu Bố Y rút chủy thủ trong giày ra, đem mấy con gà lôi mổ bụng, rồi đem đến bên hồ rửa sạch, Huệ Mập Mạc Phong cũng đem mấy con thỏ tới. A Tú cũng linh hoạt đi đến mấy cây lớn cách đó không xa, chặt lấy một số nhánh cây, thu thập một số dây leo khô để nhóm lửa, Chu Mộ Nho, Tiễn Đầu, Dương Đắc Chí ba người cũng không rảnh rỗi, một người đi thả ngựa, hai người kia cũng đi thu thập cỏ khô. Tất cả mọi người sớm đã quen với cuộc sống nơi hoang dã, đều nhất tề mà làm, không chút lộn xộn. Tiêu Bố Y sau khi rửa sạch nội tạng của thỏ hoang, đưa cho Huệ Mập cùng Mạc Phong. Thiếu đương gia, thật ra mấy cái này đưa cho chúng ta làm là được rồi, Mạc Phong vừa nói vừa làm, chỉ là hơi mím mím môi. Ngươi làm? Huệ Mập hoài nghi trầm biếm, ta chỉ sợ ăn phải phân thôi. Cả đám lăn ra cười, Tiêu Bố Y cũng nhịn cười không được, cũng không ngừng tay lấy bùn ở bên hồ bọc con gà lôi vào trong, con gà lôi tuy đã mổ bụng nhưng vẫn chưa có làm lông. Ở bên kia A Tú cũng đã đào xong một cái hố. Hai người nhìn nhau, cười ăn ý. Tiêu Bố Y đem con gà lôi đã bọc trong bùn đặt vào hố. A Tú lẳng lặng lấp sơ mặt, rồi đem cỏ khô càng khô đã thu thập được phủ lên trên, rồi lấy hỏa thạch đánh vài cái, đốt lên một đống lửa. Huệ Mập Mạc Phong hai người ở bên kia cũng đã xỏ xin mấy con thỏ, chuẩn bị đem nướng. Mọi người thỉnh thoảng trêu chọc nhau, cực kỳ vui vẻ. Đợi đến khi con thỏ đã chín vàng, mùi thơm nồng đậm, tất cả mọi người đều không khỏi nuốt nước miếng. A Tú cũng không nói tiếng nào rời đống lửa đi, mọi người lại đem mấy con gà lôi chôn ở dưới ra, thế là đã có món gà nướng bùn. Tiêu Bố Y tiện tay một hòn đá đập mạnh một cái, lớp vỏ bùn đã khổ cứng ở ngoài vỏ ra, lông gà cũng vì thế mà tự nhiên được bóc ra, hiện ra lớp thịt trắng nếu, mùi thơm xông lên mũi. Tiêu Bố Y tính tự lập của bản thân rất mạnh, lúc trước tự mình xông pha Nam Bắc, lấy trời làm mền, lấy đất làm giường, nên cũng đã học được rất nhiều kinh nghiệm sinh sống nơi dã ngoại. Bất kỳ người nào ở đây cũng có thể làm đầu bếp, cho dù bị ném vào rừng rậm hoang mạc, tuyệt đối cũng sẽ không đói chết, vấn đề chỉ là kỹ thuật nấu ăn cao thấp khác nhau mà thôi. Tất cả mọi người đều chảy nước miếng, thích gì ăn đó, đợi sau khi ăn no xong, Huệ Mập thoải mái tựa vào một thân cây thấp, xoa xoa bụng, cần gì phải đánh cướp buôn bán ngựa làm cái gì, mỗi ngày giống như thế này, không cần lao khổ, chẳng phải khoái hơn sao. Mạc Phong cũng nhìn xung quanh, chỗ này thực con mẹ nó không tệ, trước giờ ta nghĩ sơn trại cũng đã không tệ, không nghĩ đến vẫn là hết ngồi đáy giếng, chẳng qua nếu có thêm mấy nữ nhân, thì mới thực sự là hoàn mỹ vô khuyết, Tiễn Đầu, ngươi nói có phải không? Tiễn Đầu đang cẩn thận nhai thức ăn trong miệng, bộ dáng cực kỳ quý trọng, Mạc Phong thấy vậy cũng chỉ có thể quay đầu, tiểu tử này mỗi lần ăn uống đều cẩn thận như là quỷ đói vậy, ta nhìn thấy cũng sợ. Tiễn Đầu nhếch mép cười, cũng không đáp lời. Mạc Phong lại nhìn về phía Dương Đắc Chí, ngươi mới đánh giám sao, ta hôm nay cũng không. Hắn lời còn chưa dứt, chợt một tiếng xì vang lên, mọi người ngẩn ra, trong giây lát đột nhiên bật dậy. Dương Đắc Chí bộ dáng vẫn như là bực bội, nhưng mọi người so với hắn còn muốn bực bội hơn. Bởi vì cảm thấy có một cổ quái vị truyền tới. Tiểu tử này giỏi, ngươi thực là thúi lắm, Mạc Phong lúc này mới tỉnh ngộ. Mọi người đều tản ra, Mạc Phong tránh ra hai bước, vừa kéo A Tú, nếu nói ngươi ở trong này gặp được một nữ nhân như là thiên tiên vậy, thì câu đầu tiên mà ngươi nói là gì? A Tú ngáp một cái, đã khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Mạc Phong không nghĩ đến A Tú so với mình còn muốn tệ, chỉ có thể cười khổ buông tay, lẩm bẩm nói, chính xác, cho dù là thần tiên, cũng phải đi ngủ. Nữ nhân cũng không có xuất hiện, Mạc Phong nắm lấy người cuối cùng, Mậu Nhũ, đêm nay trời có mưa không? Tiêu Bố Y cũng nhìn về phía Chu Mộ Nho, trong mắt cũng có ý hỏi. Mọi người tuy là mã phỉ, nhưng đều có kinh nghiệm sống riêng, Chu Mộ Nho tiễn pháp bình thường, võ công bình thường, nhưng lợi hại nhất chính là khả năng quan sát bầu trời. Hắn dự báo thời tiết quả thực so với dự báo thời tiết thời hiện đại của Tiêu Bố Y còn muốn chuẩn xác hơn, Tiêu Bố Y sau đó nghe ngóng thì biết hắn xuất thân từ nhà nông, không khỏi thầm kêu hổ thẹn. Chu Mộ Nho cay mày, Mạc Phong, ngươi làm ơn sau này gọi ta là Tiểu Chu hoặc là Chu Mộ Nho có được không?
Được, biết rồi, mẫu nhũ Mạc Phong ứng một câu.
Chu Mộ Nho thoạt nhìn thật muốn đem Mạc Phong như là con gà rừng kia, đem bùn bao lại rồi chôn xuống đất, lại thấy Tiêu Bố Y liếc mắt, liền quay đầu nhìn bầu trời. Sau khi nhìn bầu trời một hồi, Chu Mộ Nho nói ngắn gọn, trời nắng. Tất cả mọi người đều buông tâm sự, không tìm những chỗ rửa lưng nữa mà tùy tiện nằm lăn ra cỏ dại ở bên hồ. Mọi người ai cũng mệt mỏi, không lâu sau đều đã ngủ say. Tiêu Bố Y cũng ngẩng đầu nhìn sao trời, nghe tiếng nước gầm ầm bên tai, trong lúc nhất thời cảm xúc phập phồng, cũng khó có thể ngủ ngay được. Giờ phút này sao trên trời cùng ngàn năm sau cũng không có gì khác nhau, nhưng lại khác nhau rất lớn. Ít nhất hiện tại xem ra, bầu trời hết sức trong sáng, nhưng cũng khó mà so sánh được. Hàn Tuyết một mình ở sơn trại cũng không có vấn đề, từ khi nàng bắt đầu kêu lên, người trong sơn trại đối với nàng cũng thân thiện hơn không ít, Tiêu Đại Bằng ngoài miệng không nói, nhưng trên miệng nụ cười cũng chưa từng biến mất. Nhưng bản thân hắn, Tiêu Bố Y, trên miệng lại lộ ra nụ cười khổ, thoáng qua cũng sẽ là không từ mà biệt, chỉ là ngựa ở nơi này so với ngàn năm sau sùng tốt hơn nhiều, mình đã tìm kiếm mấy năm, cũng muốn tìm ra giống Hàn Huyết Bảo Mã trong truyền thuyết, không biết khi tới nơi này có thể thực hiện được hay không. Một khi tìm được chỗ nuôi ngựa, rất nhanh sẽ đi đến thảo nguyên, tìm kiếm những giống như bạch đề ô, táp lộ tử mà chỉ có trong sách mới thấy, Tiêu Bố Ý cũng cảm thấy kích động. Trong khi đang lăn qua lộn lại như thế, nghe tiếng nước ầm ầm, sắc trời mênh mông thì chợt thiếp đi. Đợi đến khi ánh nắng chiếu lên trên mặt, thì đột nhiên nghe được tiếng của Mạc Phong hô to gọi nhỏ, Bố Ý, mau dậy đi.
Chuyện gì?
Tiêu Bố Ý xoay người ngồi dậy. Bọn họ đang ở chỗ đó đánh cuộc, Mạc Phong kích động nói.
Ai đánh cuộc, đánh đó cái gì?
Tiêu Bố Y ngẩn ra. Bọn họ đánh cuộc trên vách núi có linh dương, Mạc Phong lớn tiếng nói. Tiêu Bố Y lại ngẩn ra, theo góc độ thực vật học mà nói, thì nơi này không thể. Từ góc độ động vật học mà nói cũng không có khả năng. Mạc Phong hiển nhiên học theo khẩu khí của Tiêu Bố Y, nhiều ít cũng biết được cái gì là thực vật học, bọn họ hiện tại cũng đang ầm ĩ cãi nhau, người hãy qua đó khuyên đi.
Người sao lại không đi khuyên?
Tiêu Bố Y lầm bầm đứng dậy, rùi rùi đôi mắt ngái ngủ. Ta làm sao mà khuyên được? Mạc Phong vẻ mặt như cười như không mà nói, tuy theo góc độ cái gì học đó mà nói, linh dương cho dù ở trên triền núi này, thì cũng không có khả năng sinh trưởng ở đó, nhưng ta tin tưởng vào thính lực của Đắc Chí, cho nên ta cũng đã đặt cược 2 sâu tiền vào Dương Đắc Chí rồi. Thấy Tiêu Bố Y trợn mắt há hốc mồm nhìn mình, Mạc Phong cười nhẹ, thiếu đừng ra, ta có phải là vô sỉ lắm không?
Ngươi không phải là rất vô sỉ? Tiêu Bố Y tặng cho hắn một cước, ngươi hoàn toàn vô sỉ.
Khi Tiêu Bố Y vòng quanh hồ đi đến vách núi đối diện, thì phát hiện cảnh sắc sáng sớm trong cốc đẹp không tả xiết. Nhất là thác nước chảy thẳng xuống ầm ầm ủ ủ, thật sự là hùng tráng. Tối hôm qua tầm nhìn hạn chế, tuy cảm thấy rất đẹp, nhưng nay trời sáng lại có phong vị khác, quả thật là kinh tâm động phách. Chẳng qua hắn cũng không rảnh mà thưởng thức cảnh đẹp, khi đi đến chỗ Dương Đắc Chí cùng Huệ Mập, mới phát hiện Huệ Mập thì đang đỏ mặt tía tai, Dương Đắc Chí trên mặt vẫn là biểu tình bất đắc chí, cũng không có gì khác. Tiễn Đầu cùng A Tú đang thảnh thơi xem tuồng. Chu Mộ Nho thấy Tiêu Bố Y đi tới, liền lớn tiếng nói, thiếu đương gia đã đến, cũng đã có thể có kết luận rồi. Tiêu Bố Y thấy Chu Mộ Nho cao hứng phân chấn, nhịn không được hỏi, ngươi cũng đánh cuộc?
Ừm, ta cũng đánh cược 2 sâu tiền, đánh Huệ Mập thắng.
Thiếu đương gia người nói một chút, linh dương thì làm sao mà sinh sống trên vách núi được, thật buồn cười như là bảo cá sống ở trên cây vậy.
Ngươi đừng có nói, ta thực đã gặp qua cá sinh trưởng ở trên cây, Mạc Phong ở một bên nói.
Chu Mộ Nho lập tức cổ cũng nổi gân lên nói, Mạc Phong, ngươi đừng có mà gạt người chết không thường mạng, nhà của ta làm nông, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua cá sinh trưởng ở trên cây.
Mẫu nhũ, ngươi làm nông chỉ là làm nông, cũng không phải trồng cây, Mạc Phong cười ha hả, ta điều này cũng không lừa ngươi, ngày trước ta ở gần Hoàng Hà, có một ngày cũng không biết là ông trời mắt nhắm hay mắt mở, nổi lên một trận gió lớn. Trận gió đó thổi qua Hoàng Hà cuốn nước sông lên cuồn cuộn, rồi cuốn tới bầu trời chỗ thôn trang của chúng ta. Sau đó rào rào mà thả cá xuống, nên có rất nhiều cá mắc ở trên cây, ngươi nói đây có tính là cá sinh trưởng ở trên cây không?
Chương 12, tuyệt giai đích mục tràng. Theo cách nói của Mạc Phong, linh dương ở trên vách núi cùng với cá ở trên cây cũng là như nhau. Nhưng ai cũng không thể không công nhận, hắn nói cũng có chút đạo lý.
Có quỷ mới tin.
Chu Mộ Nho lầm bầm một câu, cũng không nói gài đoạ.
Mẫu nhũ, ta biết ngươi tuy miệng nói không tin, nhưng thật ra thực sự sùng bái ta, Mạc Phong dương dương đắc ý.
Đồ điên, phiền ngươi về sau gọi ta là Chu Mộ Nho. Chu Mộ Nho thực sự là chịu không nổi cái tên này, người khác gọi thì còn đỡ, nhưng cái tên Mạc Phong gọi thì làm cho hắn muốn nói cả đồ ăn tối hôm qua ra.
Biết rồi, Mẫu nhũ. Mạc Phong thuận miệng ứng một câu, lại thấy Chu Mộ Nho nắm chặt nắm tay, như là lão ngưu phẫn nộ vậy, liền vội vàng chuyển đề tài. Bố y, đắc chí nói trong vách núi có linh dương, Huệ Mập không tin, cho nên bọn họ đánh cuộc một sâu tiền. Ta thấy vậy cũng hứng thú, cũng đặt hai sâu tiền cho đắc chí. Mẫu nhũ không tin, cho nên cũng đem hai sâu tiền đặt cho Huệ Mập thắng, chính là chuyện như vậy. Mọi người mặc dù đã đánh cuộc, nhưng bọn họ cũng không thể chứng minh là không có linh dương, chúng ta cũng không thể chứng minh là có linh dương, cho nên mới tìm người đến. Sao lại không chứng minh được là không có linh dương? Huệ Mập sắc mặt đỏ lên, chính mắt chúng ta nhìn không thấy còn không thể chứng minh sao? Mắt nhìn không thấy đương nhiên không thể chứng minh. Mạc Phong cãi lý, chúng ta đánh cuộc chính là trong vách núi có linh dương, chứ không đánh cuộc là trên vách núi có linh dương, ngươi muốn chứng minh không có linh dương, thì trước tiên hãy bổ vách núi ra rồi hay nói. Huệ Mập cùng Chu Mộ Nho đều ngẩn ra, thiệt mới biết Mạc Phong xảo trá, thì ra ván bài này hắn chỉ có thắng chứ không thua, chẳng trách nào nắm chắc như vậy, ai có năng lực đi bổ vách núi ra. Tiêu Bố Y không để ý tới mà nhìn về phía A Tú cùng Tiễn Đầu, các ngươi có đánh cuộc không? Hai người lắc đầu, Tiêu Bố Y có chút vui mừng, các ngươi coi như không tệ, phải biết rằng tiểu sắc tài khí đổ, tất cả đều là. Bọn họ không đánh cuộc, chỉ bởi vì bọn họ phải làm chứng Mạc Phong bất mãn nói, một phần tiền thắng cuộc phải đưa cho bọn họ. Tiêu Bố Y ngạc nhiên, dở khóc dở cười, Tiễn Đầu rốt cuộc cười nói, dù sao chúng ta cũng không có tiền, kiếm chút tiền cũng tốt mà. Tiêu Bố Y thật ra cũng không đến mức đại nghĩa lẫm liệt như vậy, ngược lại nhớ tới các học trò thời đại của mình, trong lòng cảm thấy ấm áp. Những người này đều là hán tử nhiệt huyết, cười giỡn mà thôi, cũng không phải là thực sự đánh cuộc. Một sâu tiền là 10 văn, 10 sâu là một điếu, cho nên một điếu là 100 tiền. Một văn tiền đủ để ăn một bữa ăn sáng, một điếu tiền nếu sử dụng tiết kiệm, cũng miễn cưỡng đủ ăn một tháng, chính mình khi đó, chẳng phải cũng thường xuyên cùng bằng hữu đánh cuộc bữa cơm sao. Hắn sau khi nghe mọi người giải thích, cũng chậm rãi đi đến trước vách núi, đột nhiên trong lòng chợt động, lộ ra vẻ tươi cười. Bởi vì hắn đích xác đã nghe được một tiếng linh dương kêu, đúng là từ bên kia vách núi truyền đến, nhưng rất yếu, nếu không phải hắn dụng tâm lắng nghe, quá nửa là không thể phát hiện ra. Sự thật đúng là như thế, Huệ Mập cùng Chu Mộ Nho vẻ mặt mờ mịt, Dương Đắc Chí nhìn thấy nụ cười của Tiêu Bố Y, trong mắt cũng lộ vẻ vui mừng. Tiêu Bố Y giờ khắc này hẳn đã hiểu ra tất cả, trong vách núi đương nhiên không có khả năng có linh dương, nhưng ở mặt núi bên kia thì có thể có. Hắn biết đại tự nhiên kỳ diệu, cũng biết vách đá thoạt nhìn cứng cỏi vô cùng, nhưng cũng có thể rông ở bên trong. Bởi vì hắn biết Quý Châu Vân Nam cũng có địa hình tương tự như thế này. Dương Đắc Chí cũng không có điểm nào xuất chúng, nhưng có thể lấy nhĩ lực mà xưng hùng trong mọi người, hắn thậm chí áp xuống mặt đất, có thể nghe được có thỏ gà cách đó vài dặm hay không. Rất rõ ràng, Dương Đắc Chí nghe được tiếng linh dương kêu, hơn nữa cũng rất nhanh nghĩ trong bụng núi rỗng, Mạc Phong tuy không có chỗ nào tốt, nhưng cũng có chút thông minh, đương nhiên cũng biết được điểm này. Huệ Mập tuy mập, nhưng tính tình lại thẳng thắn, Chu Mộ Nho cũng là người thành thật, cho nên bị hai người này cho vào trọng. Nhưng nghe được tiếng linh dương kêu, thì chứng minh được điều gì, chẳng lẽ phải dở núi lên sao? Tiêu Bố Y đưa mắt nhìn bốn phía, mắt chợt sáng lên, bước nhanh sang một bên, nơi đây dây leo chẳng chịt, nhìn không rõ vết núi. Hắn sau khi gạt mớ dây leo ra, ánh mắt chợt lóe, lập tức hô lên, tất cả tới đây đi. Mọi người đi tới, đều ngẩn ra, lúc này mới phát hiện thì ra trên vách núi có một cái khe, lại bị dây leo che kín. Cái khe này phát triển từ dưới mở rộng ra bên trên. Niên đại cũng khá lâu rồi, cái khe này cũng bị nước trôi gió thổi, từ từ bị bịt kín lại, ở giữa tràn đầy bùn đất, khoảng không ước chừng một người qua lọt. Tiêu Bố Y không nói hai lời, bắt đầu tẩy rửa mở rộng khe hở. Mọi người cùng nhau ra tay rất nhanh đã mở ra một thông đạo một người miễn cưỡng đi qua được. Không phân phó người khác, Tiêu Bố Y muốn đi vào trước tiên, Dương Đắc Chí lại kéo tay Tiêu Bố Y, Bố Y, cẩn thận có rắn. Tiêu Bố Y lâu nay vẫn là công kích thì đi đầu, lui thì đoạn hậu, khi gặp nguy hiểm, đều đi trước mọi người, chỉ bằng vào điểm này đã khiến cho mọi người tín nhiệm cùng kính trọng. Vốn mọi người đều đang tìm đồng cỏ để nuôi ngựa, mấy ngày nay đã tốn công vô ích, đột nhiên phát hiện sơn huyệt này, cũng khó tránh tò mò. Nhưng dù sao cũng không muốn bởi vậy mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiêu Bố Y gật gật đầu, trước mắt là một mảng tối đen, đang do dự thì Tiễn Đầu rất nhanh thu thập dây khô cỏ dại, bó lại đốt lên thành một cây đuốc đơn giản đưa cho Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y cầm cây đuốc nơi tay, tập trung tinh thần, chậm rãi đi vào bên trong, không đến vài bước, phía trước đã sáng sủa, không khí cũng không khó thạch đoạ. Thấy bốn phía đầy những bóng dáng theo ánh lửa chớp động mà vặn vẹo như rắn vậy, Tiêu Bố Y cũng không hề e sợ. Ngược lại cảm khái đại tự nhiên béo tạc thực sự là sắc sảo. Bên trong là một cái thạch động rất lớn, có nhiều mang đá, cột đá, trung nhũ thạch thiên biến vạn hóa, đủ loại sắc thái mê ly, như mộng như ảo. có thể vào xem rồi. Tiêu Bố Ý hô lớn một tiếng. Mọi người sớm đã chờ những lời này, lại cầm hai cây đuốc đi vào, ánh lửa sáng rực, lúc này mới nhìn ra thạch động lớn tới mức nào. Cả đám ồn ào tán thưởng, lại nghe được tiếng nước chảy, lúc này mới phát hiện một dòng suối nhỏ huyền chuyển chảy về phía trước, không ngờ lại có suối ở trong động. Đám người Tiêu Bố Y đã sớm quên mất linh dương, quên mất đồng cỏ, nhìn theo sự chỉ dẫn của dòng suối nhỏ, khúc hiệu chạy tới, đều không hẹn mà cùng dò xét thám hiểm, lại thấy chung quanh đầy những măng đá trung nhũ thạch hình dạng khác nhau, có cái giống lao hổ, có cái giống mãng xa, có cái lại như là linh dương, cơ hồ nghi là thạch linh dương thành tinh, bằng không làm sao lại có tiếng linh dương kêu như vậy. Đột nhiên trước mắt có bóng đen chợt lóe, tiễn đầu nhanh mắt, lớn tiếng hô lên, là linh dương. Mọi người đều đưa mắt nhìn theo, phát hiện linh dương đang chạy về phía trước, lúc này ánh lửa chợt tối sầm lại, cây bước trên tay Tiêu Bố Y đã chay chùi, hai cây còn lại cũng bị gió thổi, cũng đang muốn tắt. Tiêu Bố Y đột nhiên nói, tắt đuốc đi. Tuy không rõ ý của Tiêu Bố Y, nhưng mọi người vẫn lập tức dập tắt đuốc đi. Tiêu Bố Y ánh mắt chợt lóe, phía trước có ánh sáng. Cả đám lúc này mới hiểu dụng ý của Tiêu Bố Y, phát hiện phía trước quả nhiên có ánh sáng mờ mờ. Dương Đắc Chí cười nói, chẳng lẽ chúng ta đã xuyên qua bụng núi, phía trước là mảo kia của ngọn núi. Tiêu Bố Y gật đầu, một khi đã như vậy, chúng ta cũng đi qua đó xem thử. Tất cả mọi người đều đồng ý, lại đi tới hơn 10 trượng, hơi quẹo trái một chút, phía trước đã sáng hẳn lên. Tiêu Bố Y đi mau vài bước, chính mình ra khỏi bụng núi đầu tiên, đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt sợ hãi đứng sững ra nhìn về phía trước. Cả bọn đi theo, cũng đều dừng lại, nhìn kỳ cảnh ở phía trước. Phía trước cứ như là tiên cảnh vậy, xa xa là quần sơn vần quanh, không có lối ra, hình thành một vách chắn thiên nhiên, trước mặt là một thảo nguyên rộng lớn, có thể chứa thiên quân vạn mã. Thảo nguyên xanh biếc, cuộn sóng rì rào, núi răng cây mọc răng thành một bức màn xanh tốt, không khí trong sạch. Mặt trời đang nhô lên trên đỉnh núi xa xa tỏa ra muôn vạn đạo hào quang chói lọi, dưới ánh sáng cảnh sắc hoa lệ hiện ra xinh đẹp tuyệt luân. Cây cối thảo nguyên, bầu trời xanh biếc, khe suối uốn quanh, suối chảy dốc rách, núi xa chập trùng, đẹp như tranh vẽ. Tuyệt vời nhất là có cả đàn linh dương hiệu nai đang gặm cỡi xa xa, trong tĩnh có động, trong động chứa tĩnh. Nhìn thấy có người đi vào, thế nhưng cũng không chút ý kỵ, xem ra cho tới bây giờ cũng chưa có ai đến nơi đây. Linh dương mà bọn họ thấy trong sống động hiển nhiên là từ nơi này chạy đến, nên mới làm cho Dương Đắc Chí nghe được. Tiêu Bố Ý thật lâu sau mới quay đầu lại, nơi bí ẩn như vậy cũng nhờ các ngươi đánh cuộc mới có thể phát hiện được. Cái này cũng nhờ Dương Đắc Chí. Mạc Phong cười rộ lên, xem ra hai sâu tiền của ta đã phải biến thành bốn sâu rồi, trong sơn động thực có linh dương. Dương Đắc Chí vẫn là sầu muộn, phảng phất như người thua tiền chính là hắn vậy. Huệ Mập cũng cười khổ không ngừng, thực là gặp quỷ mà, ai nghĩ đến trong này lại có sơn động, ta làm sao nghĩ đến bên trong vách đá lại thực sự có linh dương. Mọi người đều cười to một trận, rồi lập tức đi ra chung quanh xem xét. A Tú chợt hỏi, Bố Y, nơi này có thích hợp để nuôi ngựa không? Rất thích hợp, bất quá. Tiêu Bố Y đưa mắt nhìn bốn phía, hào tình bộc phát, đưa tay chỉ ra, từ nay về sau đây là sản nghiệp của huynh đệ chúng ta, coi đây là căn cơ, lập ra vương quốc mã nghiệp, làm cho toàn thiên hạ không ai dám kinh thị. Chương 13, Nộ tập. Khi mọi người rời khỏi sân cốc, thì trời đã chính ngọ, mọi người không biết mệt mỏi là gì, chỉ cảm thấy phân chấn. Mạc Phong Huệ Mập nghĩ đến cảnh trại ngựa sau khi được thành lập, vạn mã phi nước đại, đương nhiên còn có tiền tài mỹ nữ quần quận trôi đến không dứt, vui đến miệng cười toe toét không khép lại được. Đoàn người tâm tình vui sướng, vó ngựa phi nhanh, hai canh giờ sau đờ ơ đi được gần nửa lộ trình, mắt thấy thời gian còn sớm, cũng không nóng lòng về sơn trại nữa, nên giảm bớt mã lực, bởi vì Tiêu Bố Y yêu ngựa như người, nên cũng đã dạy cho bọn họ phương pháp có thắt có mở. Mọi người ồn ào đàm tiếu, đều đàm luận về việc sau khi phát hiện ra đồng cỏ rồi thì sau này phát triển như thế nào. A Tú đột nhiên hỏi một câu, Bố Y, chúng ta đều không có kinh nghiệm quan hệ với người đột quyết, ta thấy trại chủ cũng không có, buôn bán ngựa làm ăn rất tốt, nhưng làm ăn với người đột quyết, luôn có cảm giác bất ổn. Người đột quyết cũng có tốt có xấu, Mạc Phong cũng không mấy lo sợ, hơn nữa ai mà lại từ chối tiền tài chứ. Mọi người có người gật đầu, có người hoài nghi, Dương Đắc Chí đột nhiên sắc mặt biến đổi, tìm cương ngựa. Chiến mã hí dài lên một tiếng mà nhảy dựng lên, Dương Đắc Chí đã sớm vọt xuống ngựa, áp hai vào mặt đất. Tiêu Bố Y trong lòng chợt rùng mình, quay đầu nhìn lại về phía sau, chỉ thấy được ở phương xa cỏ xanh chập trùng, cũng không thấy được cái gì. Chạy nhanh, Dương Đắc Chí sắc mặt đại biến, ít nhất cũng có 50 kỵ mã đang xông về hướng chúng ta hoài nghi là quân đột quyết. Hắn sau khi kêu lên liền lập tức vọt lên ngựa, mọi người quay đầu lại nhìn, hơi chần chờ. Huệ Mập cũng không tỏ vẻ sợ hãi, Đắc Chí, ngươi thắng được tiền của chúng ta nên nghiện phải không, lại muốn đánh cuộc với chúng ta sao? Mọi người cũng không gấp gáp, đều cười rộ lên. Dương Đắc Chí lâu nay vẫn luôn khó chịu, cũng không nói nhiều, nhìn thấy mọi người hoài nghi thì lại khẩn trương, lớn tiếng quát, không chạy nhanh, mạng cũng không còn. Tiêu Bố Y trong lòng dùng mình, không chút do dự thúc ngựa vọt lên, mọi người lúc này mới đuổi theo. Dương Đắc Chí đánh ngựa đi sát bên Tiêu Bố Y, sắc mặt lộ vẻ lo sợ, hạ thấp thanh âm nói, chỉ sợ là không kịp. Mọi người cả kinh, đột nhiên cảm giác được mặt đất rung lên, quay đầu lại nhìn thì kinh hãi thất sắc. Lần này không cần nghe, chỉ dùng mắt nhìn cũng thấy nhân mã lô nhố đang xuống tới, hô hét liên tục, hiển nhiên đã phát hiện ra hành tung của đám người này. Lúc này cũng không đợi thúc giục, mọi người đã phóng ngựa chạy như điên, trong lòng sợ hãi. Dương Đắc Chí nói quả không sai, binh đến đích xác hơn 50 người, bọn họ chỉ có 7 người, làm sao có thể chống cự. Người đột quyết thiện nghệ cưỡi ngựa, huấn luyện có trật tự, hơn nữa mã lực cường tráng, khi cùng phóng nhanh tới, tiếng vó ngựa rầm rầm, thế như thiên quân vạn mã. Chỉ sau thời gian một chén trà nhỏ, ngựa của Huệ Mập miệng đã sủi bọt mép, cũng đã mệt muốn chạy không nổi rồi. Mọi người không phải chưa từng đấu với quân đột quyết, mấu chốt là trước kia thừa dịp chưa kịp chuẩn bị, lần này bọn chúng chuẩn bị mà đến, hai loại tình huống hết sức khác nhau. Tiêu Bố Y cưỡi ngựa bọc hầu, cũng có khoảng không mà quay đầu lại nhìn, thấy quân đột quyết đã tới khá gần rồi, không khỏi thầm kinh hãi. Nơi đây địa thế trống trải, rất thích hợp cho kỵ binh xạ thủ, cũng là địa thế mà người đột quyết am hiểu nhất. Bọn họ về địa lợi đã kém một bậc, người thì không cần phải nói, nếu có thể chạy thoát thì thật sự là ông trời chiếu cố. Chỉ một lát sau, cung tên trường mâu của những người nọ cũng đã có thể thấy rõ ràng, Tiêu Bố Y ánh mắt xoay chuyển, đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, thúc ngựa lên trước, lớn tiếng quát, theo ta. Hắn vốn đoạn hậu, giờ khác này lại vọt lên đầu, hiển nhiên là thuật cưỡi ngựa hết sức hoàn hảo. Mọi người nhìn thấy hắn rẽ trái, không chút do dự đi theo, bởi vì giờ khắc này chỉ có Thiếu Đương gia mới là chủ chốt của bọn họ. Ngựa chạy không lâu thì ở sau đã có tiếng vang vù vù, quân đột quyết đã bắt đầu bắn tên, cũng chỉ cách đuôi ngựa vài thước mà thôi. Phía trước không xa địa thế cao hẳn lên, là một cái gò nhỏ, cũng không tính là cao, mọi người mới hiểu được ý của Tiêu Bố Y, một khi đã chạy trốn không thành, thì chỉ có thể tìm chỗ mà chống cự. Mọi người phóng ngựa một lúc đã tới được phía sau gò đất, Tiêu Bố Y lập tức tháo đao, đem túi tên lên lưng, trầm giọng nói, ván ngựa, sau đó theo ta mà hành động. Hắn xoay người nhảy xuống, cho ngựa nằm xuống, kéo cung lắp tên, mọi người đều làm theo. Chiêu cho ngựa nằm xuống này nhìn như đơn giản, nhưng cũng rất khó làm được, cũng may bọn họ đi theo Tiêu Bố Y không chỉ học thuật cưỡi ngựa, mà cũng học được một ít phương pháp thuần ngựa. Huệ Mập hai chân phát run, lâu nay hắn chỉ quản lý đầu thạch cơ, hết sức nhàn nhã, cũng chưa từng trải qua trường hợp kinh tâm động phách như thế này. Những người còn lại tuy biểu hiện trầm ổn, nhưng trong lòng cũng lo sợ, trước kia toàn là đi tiêu diệt người khác, lần này lại đến phiên mình. Quân đột quyết trong giây lát đã vọt tới, bọn họ luôn bằng vào ngựa khỏe cung cứng, thế khó mà chống đỡ. Nhưng khi đến gò đất thì cũng chậm lại một chút, vì bỗng nhiên mất đi hành tung của đám người Tiêu Bố Y, hơi ngẩn ra, chính là trong khoảng khắc này, Tiêu Bố Y trầm giọng quát, bắn tên. 7 người đột nhiên đứng lên đồng loạt bắn ra. Quân đột quyết một số kỵ mã thúc ngựa vọt lên gò đất, một số kỵ binh khác cũng tản ra hai bên, như thủy triều mà tràn tới. Nơi này là bình nguyên, binh mã đột quyết thế cực kỳ mau, 7 xì tên chỉ bắn trúng được 3 chiến mã, người thì không lông tóc cũng không bị ảnh hưởng, Tiêu Bố Y tuy lo sợ nhưng tay vẫn ổn định, trong thời gian người khác bắn ra được một mũi tên, thì hắn đã bắn được 2 mũi, chính xác vào sườn của 2 chiến mã. 2 chiến mã hy dài lên, đã té ngã ra trên mặt đất, mấy tên đột quyết tránh không kịp, cũng đã ngã theo, trận hình trong giây lát đã xuất hiện sự hỗn loạn. Những kỵ mã đi đầu đã vọt lên tới gò đất, lập tức quân đột quyết lớn tiếng gầm lên, trường mâu đâm thẳng vào Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y trong một khắc này trong đầu chỉ là một khoảng trắng, hít sâu một hơi hai tay chộp lấy đao, cũng gầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc đã bổ thẳng ra hơn 10 đao. Mọi người trong một khắc này thiếu chút nữa quên mất hô hấp, bởi vì cảnh tượng trước mắt thật sự là hùng tráng, đao pháp mà Tiêu Bố Y mấy tháng nay luyện tập trong giờ khắc này đã phát huy công hiệu. Hắn bổ ra hơn 10 đao, thế nhưng chỉ lóe lên một luồng đao quang, chẳng những hai thanh trường mâu bị hắn chém bay, mà chân của hai thất chiến mã cũng bị hắn chặt gãy, trong phút chốc hồng quang đầy trời. Tiếng ngựa hí vang trời, Tiêu Bố Y bất chấp sự thương xót, chỉ thấy chiến mã như núi đè tới, liền lắc mình né qua, bắt lấy trường cung, chở người lên ngựa, hai chân kẹp lại, tiếng ngựa hí chợt xé gió vang lên, lên ngựa. Hắn vừa mới hô lên, người cũng vừa mới lên ngựa, thì trong khoảnh khắc hai cánh quân đột quyết phân tán chia làm hai ngã bọc hậu xông lên gò đất đã lên tới nơi. Chỗ mà Tiêu Bố Y vừa mới rời đi cắm ngập 7 mũi tên dài còn rung rung, nhìn thấy mà ghê người. Quân đột quyết hiển nhiên cũng biết Tiêu Bố Y là đầu lĩnh trong mấy người, xạ nhân tiên xạ mã, cầm tắc tiên cầm vương đạo lý này bọn họ cũng hiểu được. Dương Đắc Chí, A Tú, tiễn đầu thân thủ mau lẹ, theo sát ở sau, cũng không quên bắn tên ngăn cản thế đến của quân đột quyết. 4 người hợp lực, từ gò đất sông ra ngoài, trong giây lát dứt bỏ được quân đột quyết. Tiêu Bố Y chợt tiếng ngựa hí vang rên ở phía sau, trong lòng chợt dùng mình, quay đầu vừa nhìn thì kinh hãi thất sắc. Trừ bốn người bọn họ, thì Mạc Phong, Hoài Mập, Chu Mộ Nho vẫn còn ở lại trên gò đất. Tiêu Bố Y không có do dự, lập tức ghìm cương quay đầu lại, phóng ngựa xông lên gò đất, cơ hồ như là lăng không mà bay tới, vó ngựa tung bay, đã bay một người, tay không ngừng nhả tên, một hơi đã bắn ra 7-8 mũi tên, bắn vào ba tên đột quyết đang muốn vọt tới. Ba người kia không ngờ thế đến như là thần binh trời giáng, đều không kịp để phòng bị bắn rơi xuống đất. Tiêu Bố Y cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến, bản thân lại có tiềm lực kinh người như vậy, cũng không thể tưởng được mình lại có tốc độ kinh người như thế. Quân đột quyết cũng không nghĩ đến đám người vừa mới đào tẩu đột nhiên quay lại như vậy, đều đồng loạt phóng ngựa lui về phía sau, tên như một bầy ong bắn về phía Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y không chờ bọn họ bắn tên, đã từ trên lưng ngựa lộn xuống dưới, rớt mạnh xuống đất, trong một khắc trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ muốn ngất đi. Trong không trung rền rĩ một tiếng, con ngựa hắn cười trong nháy mắt bị bắn tua tủa như lông như vậy. Huyết vũ tràn ngập bầu trời, hết sức thảm thiết. Tiêu Bố Y mắt thấy ngựa của mình bị mất mạng, trong lòng buồn bã. Một khắc sau đó cũng đã thấy rõ tình hình, Mạc Phong cùng Chu Mộ Nho toàn thân đỏ hồng, không biết là máu của mình hay của kẻ địch, Hoẹ Mập thì nằm lăn ra đó như con heo chết, trên người cắm vài mũi tên, cũng không biết đã chết hay chưa. Chương 14, Tử Chiến. Ngựa của ba người Mạc Phong sớm đã chết, hai người Mạc Phong Chu Mộ Nho ẩn thân đằng sau xác ngựa, liều chết chống cự, không bỏ Hoẹ Mập. Quân đột quyết nhìn thấy ba người một khi đã không thể trốn chạy được, nên đưa ngựa ra xa tầng tầng lớp lớp vây gò nhỏ lại không để cho bọn họ trốn đi. Trời xa xa mà bắn tên. Tiêu Bố Y hai mắt đỏ lên, đưa tay lấy tên thì chụp vào khoảng không, trong lòng phát lạnh, lập tức lăn tới bên cạnh chiến mã đã chết của mình, rút mớ tên cắm trên người nó ra. Phía sau có tiếng ngựa hí truyền đến, đám người Tiêu Bố Y giật mình, quay đầu nhìn lại thì thấy ba người Dương Đắc Chí quay trở lại, vui mừng gặp nhau. Ba người nọ nhìn thấy Tiêu Bố Y quay lại, cũng ngẩn ra rồi không chút do dự cũng quay trở lại, khi phóng từ trên ngựa xuống, A Tú trên tay trúng một mũi tên, kêu lên một tiếng đau đớn. Tiễn đầu người gầy, nên thuận tiện bình yên xuống ngựa. Dương Đắc Chí trông thì sầu muộn, nhưng người thì lại tinh minh, khi xuống đất cũng học theo Tiêu Bố Y mà nấp sau ngựa, chiến mã thể tích lớn trở thành bia ngắm, đều không tránh khỏi bị bắn như lông nhím. Ba chiến mã thì chết một, mọi người hiển nhiên đã không còn đường lui, người thì không thể chạy nhanh bằng ngựa, nếu muốn chạy trốn trên thảo nguyên này đúng là vọng tưởng, mà trở thành bia sống bị ngắm bắn ở nơi đây, cũng là sống không bằng chết. Nhưng ba người cùng đám người Tiêu Bố Y sau khi tu tập lại, tránh ở sau xác ngựa, vẻ mặt cũng không hề hối hận. Ba người sau khi gia nhập chiến đoàn, tên bắn ra cũng đã thành tiễn trận, đã có uy lực. Tiêu Bố Y nhiệt huyết dâng lên, biết những người này mới chân chính là huynh đệ, không khỏi thấp giọng hô, mọi người cố thủ đừng xông lên, đánh xa đối với chúng ta bất lợi, nếu đánh gần giết hai cũng phải trả lại một. Tất cả mọi người đều gật đầu, bắn theo trận thế. Bảy người chất xác ngựa thành một đầu ngợi mặt sau gò đất, tạo thành một lá chắn trên thảo nguyên. Vừa rồi mấy đao mà Tiêu Bố Y bổ ra thật sự làm cho người ta sợ hãi, cho nên quân đột quyết cũng không dám lô mãng xông lên, bọn họ người tuy không ít, nhưng tạm thời vì Tiêu Bố Y nên trời xa xa bắn tên, cũng chưa có hành động gì. Quân đột quyết tuy mạnh, ngựa cũng có thể xem như là hai chân của họ, nhưng một khi rời khỏi chiến mã đánh cận chiến cũng không mấy am hiểu. Tất cả mọi người đều hiểu được điều này, hơn nữa ngựa cũng gần như đã chết sạch, đã không còn đường lui, chỉ còn cách liều mạng. Mọi người đều hết sức cẩn thận sử dụng tên, tranh thủ tên bắn hụt, mắt thấy quân đột quyết cũng không có biện pháp nào ngoài việc bao vây họ, trong lòng cũng đã ổn định. Mạc Phong cùng Chu Mộ Nho sau khi lấy hơi lại, lúc này mới phát hiện nhấc cánh tay cũng khó, chỉ có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Hoẹ Mập thế nào rồi? Tiêu Bố Y phân Dương Đắc Chí chú ý động tĩnh, đem tên thu thập lại bên người. Cũng còn một hơi thở Chu Mộ Nho kiểm tra qua một lần, thiếu lưng ra, hắn bị bắn bốn phát tên, cũng may đều không trúng chỗ yếu hại, nhưng máu không ngừng chảy, càng ngày càng suy yếu. Chu Mộ Nho vừa nói vừa xé áo, lấy đao chặt gốc tên đi, cũng không lấy đầu tên ra, làm như vậy tuy đau đớn, nhưng ít nhất cũng sẽ hạn chế máu chảy ra. Sau đó hắn băng bó cho Hoẹ Mập, Hoẹ Mập lúc này sắc mặt đã tái nhợt, không còn chi giác, Chu Mộ Nho thấp giọng nói, Hoẹ Mập cũng không kiên trì được bao lâu đâu. Mọi người im lặng, biết phải đưa Hoẹ Mập ra ngoài mới có đường sống, nhưng bên ngoài có mấy chục tay cung đang chờ, làm sao mà xông ra ngoài được. Mạc Phong, A Tú, Chu Mộ Nho sau khi băng bó đơn giản cho nhau, đều hỏi, thiếu lưng ra, quân đột quyết nhân có tấn công nữa không? Tiêu Bố Y cười khổ, biết mọi người đều đặt hy vọng lên người của mình, hy vọng Tiêu Bố Y hắn có thể có kỳ kế, một mình xoay chuyển tình thế. Nhưng hắn dù sao cũng chỉ là con người, không phải là thần, nếu có súng tự động nơi tay, thì cũng có thể không cần lo lắng. nhưng hiện tại ngựa đã chết, cũng không có kế gì cả, có chút xấu hổ nhìn mọi người, nếu không phải ta tìm đến nơi này, làm sao mà. Dương Đắc Chí đưa tay ngăn lời của hắn lại, trầm giọng nói, bố y, người ai mà không chết, điều này không phải con người có thể dự đoán được. Vừa rồi người đã liều mạng quay lại cứu mọi người, ai còn có thể trách được. Tất cả mọi người đều gật đầu, trấn an Tiêu Bố Y bị bọn họ nói ra tâm sự, cũng không tự trách nữa, không khỏi tâm tình kích động, nhiệt huyết dâng cao, trầm giọng nói, tốt lắm, hôm nay chúng ta đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không rời xa. Những người còn lại đều chậm rãi gật đầu, lẩm bẩm nói, đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không rời xa, Bố Y nói rất đúng. A Tú đột nhiên nói, ta nghe nói người đột quyết không thích đánh lâu, một trận chiến mà không thắng, không lợi lộc gì thì sẽ rút lui, nói không chừng bọn họ tấn công lâu không được, thì đến tối có lẽ sẽ rút lui. Mặt trời đã ngã về Tây, nhưng cách tối vẫn còn xa, mọi người đương nhiên cũng hy vọng như lời A Tú nói. Dương Đắc Chí đột nhiên co rút chân mày, như đang nghe cái gì đó. Thính lực của hắn cực kỳ tốt, có thể nghe được tiếng vó ngựa cách cả vài dặm, hiển nhiên là đang nghe cái gì đó. Đắc Chí, có chuyện gì? Tiêu Bố Y thấy Dương Đắc Chí đang tập trung tinh thần, như đang nghe cái gì đó, nhịn không được liền hỏi. Trong lòng hắn lúc này có chút kỳ quái, bởi vì đám người đột quyết ở bên kia đang lớn tiếng cô lý cô lố cái gì đó, đáng tiếc mọi người không ai hiểu được, nên cũng không để ý tới, Dương Đắc Chí chẳng lẽ hiểu được tiếng đột quyết. Đột nhiên có tiếng sói tru kinh thiên động địa vang lên, tất cả mọi người đều giật mình quay đầu lại nhìn, mới phát hiện cả đám lính đột quyết đều banh ngực, lộ ra hình vẽ trước ngựa đều là đầu sói, mỗi người đều ngửa mặt lên trời tru lên. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Chu Mộ Nho nhíu mày hỏi. Quá nửa là phát điên lên rồi, Mạc Phong cười nói. Nhưng cho dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra những người này đều hết sức tỉnh táo, tuyệt đối không phải là thần trí bất minh. Dương Đắc Chí biểu tình sầu muộn chợt bình tĩnh lại, ngưng trọng nói, người đột quyết lấy soi là vật tổ, đại kỳ trước trướng gọi là lang đầu đại đạo. Bọn họ giờ phút này đang hướng tới tôn thần mà thể, thề giết chết nhóm của ta, không chết không thôi. Mọi người im lặng, cũng không hỏi vì sao Dương Đắc Chí lại hiểu được tiếng đột quyết, Tiêu Bố Y lại cười rộ lên, xem ra lần này chúng ta không liều mạng thì không được rồi. Mộ Nho, Mạc Phong, các ngươi cẩn thận. Chu Mộ Nho cùng Mạc Phong đều rút đao ra, bọn họ một cánh tay đã bị bắn thủng, không thể kéo cung được, yên tâm, cũng sẽ không chết sớm như vậy đâu. Tiêu Bố Y tay nắm trường cung, trong lòng thở dài, hắn là người hiện đại đến nơi này, mới phát hiện sinh mệnh lại nhỏ bé đến như thế, như là cỏ cây vậy. Xem ra mình cũng không thể thay đổi được lịch sử, mà sẽ rất nhanh trở thành một nhánh cỏ cây của lịch sử, không ai chú ý. Người đột quyết rú dài một tiếng, không ngừng gào thét, vó ngựa rầm rập, ào ạt xuống tới. Mọi người biết đã đến lúc quyết chiến, cũng không tiết kiệm cung tên nữa, đều hô lên một tiếng, một hơi bắn ra mấy chục mũi tên. Quân đột quyết có mấy người trúng tên rất xuống ngựa, nhưng còn rất nhiều người thoang cái đã vọt tới nơi, tiếng ngựa hí vang lừng, chỉ vọt một cái đã phóng qua vách chắn, trường mâu đâm tới. Tiêu Bố Y hét lớn một tiếng, rút trường đao ra nhằm chân ngựa mà chém thẳng tới. Không nghĩ đến quân đột quyết lần này đã sớm có phòng bị, một thanh trường mâu ngăn trở thanh đao của hắn, một thanh trường mâu khác đâm thẳng đến trước ngực hắn. Quân đột quyết hiển nhiên cũng rất thông minh, biết Tiêu Bố Y là đầu lĩnh trong nhóm, chuyên môn nghiên cứu phương pháp đối phó hắn. Tiêu Bố Y trong lòng dùng mình, cũng không chém chân ngựa nữa mà thu đao về, lăn trong một vòng. Quân đột quyết trong khoảnh khắc mấy người đã xông vào chiến hào, cũng không xuống ngựa mà trở thương đâm xuống, ngăn trở cung tên của mấy người kia, tiếng ngựa hí dài vang lên, trong giây lát lại vọt tới hai người nữa. Huệ Mập đã được chuyển vào trong góc, tạm thời không gặp nguy hiểm, Chu Mộ Nho cùng Mạc Phong cũng chống đỡ không nổi nữa, đã cận kề cái chết. Quân đột quyết người cao lực mạng, lại ngồi trên lưng ngựa, đám người Tiêu Bố Y tay cầm đơn đao, binh khi đã lâm vào thế hạ phong, quân đột quyết chỉ cần dùng trường mâu đâm tới bọn họ đã chịu không nổi rồi. Nơi đây cực kỳ chật trội, khoảng cách chỉ gần trong gang tấc, tiễn đầu đột nhiên từ phía sau rút ra một cái nỏ nhỏ, bắn ra một phát làm cho một tên đột quyết không kịp phòng bị, kêu lên một tiếng đau đớn, xoay người rớt xuống ngựa. Tên ở bên cạnh giật mình ngẩn ra, Dương Đắc Chí lập tức lăn tròn tới chém chân ngựa, ngựa gục xuống hắn cũng huy đao chém lên, kết liễu tên này. A Tú chém giết tới đỏ hồng hai mắt, bị buộc liên tục thối lui, đến lúc không thể lui được nữa thì hét lớn một tiếng, không để ý tới an nguy nữa cứ thế mà xông lên, đã muốn liều mạng. Tiêu Bố Y tuy chật vật, nhưng vẫn có thể duy trì. Nghe được tiếng giống của A Tú, quay đầu nhìn lại, thì đã thấy ba bốn thanh trường mâu đang đâm về phía A Tú, trong lòng kinh hãi, gầm lên một tiếng, phi thân tới đao toàn lực bổ xuống, rắc một thanh âm vang lên, một thanh trường mâu đã bị hắn chém gãy. Trường đao của hắn dư lực chưa hết, lại chém bay một thanh trường mâu khác, đến khi bổ tới thanh trường mâu thứ ba, thì cánh tay đã tê dại, không giữ được trường đao nữa mà để nó sút khỏi tay văng ra xa. Chương 15, Thiên binh. Tiêu Bố Y trường đao vừa rời tay, trường mâu của Đột Quyết đã như lộc lòng, một thương đâm thẳng vào ngực hắn. A Tú mới vừa thoát chết, nhìn thấy Tiêu Bố Y gặp nguy hiểm, lại xông tới, che ở trước người Tiêu Bố Y, bị một thương đâm trúng đầu vai, kêu lên một tiếng đau đớn. Dương Đắc Chí thấy vậy lan tới, một đao chém trúng chiến mã hí lên một tiếng lộn nhào về phía trước, Dương Đắc Chí ra sức nhảy lên, một đao chém trúng ngay đầu vai của tên Đột Quyết. Người nọ kêu lên thảm thiết, xoay người lăn xuống, tiễn đầu lại bắn ra một phát nỏ, lại giết thêm một người nữa, chỉ là nỏ thì lắp tên lâu hơn cung nhiều, trong giây lát lại một thương đâm tới, tiễn đầu bất đắc dĩ phải đưa nỏ lên ngăn cản, lại bị đánh bay nỏ đi. Tiêu Bố Y trường đao đã mất, lại rút chủy thủ ra, trong lòng đã sầu thảm, biết quân Đột Quyết vẫn còn hơn 30 người, mọi người nhiều nhất là giết thêm được 2-3 người nữa, là sẽ cùng xuống hoàng tuyển. Mấy thương đâm đến, mọi người lui cũng không thể lui, đưa tay chụp lấy mũi thương, cùng nhìn nhau như là lời chia tay lần cuối. Đột nhiên băng một thanh âm vang lên, rồi vù một tiếng, tất cả mọi người đều ngẩn ra, nghĩ rằng quân Đột Quyết ở bên ngoài bắn tên, nhưng trong giây lát lại thấy một cảnh tượng cả đời khó quên, bốn tên lính Đột Quyết đang cầm thương đâm đến đột nhiên đồng thời lộn cổ xuống ngựa, trên cổ họng đều có một mũi tên xuyên qua. Tiêu Bố Y vừa mừng vừa lo, nhìn về hướng tên bắn tới, chỉ thấy một người một ngựa đứng cách đó không xa, như là ưu linh vậy, không biết xuất hiện từ khi nào. Người nọ dáng người khôi ngô, cũng không phải là ưu linh, râu quai nón xoăn tít, che khuất cả nửa khuôn mặt. Râu của hắn rậm rạp, che khuất cả nửa khuôn mặt, làm cho người ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn, chỉ có thể dùng từ xấu để hình dung. Người nọ mũi hướng lên trời, miệng lại rất lớn, quái dị nhất chính là trong ánh mắt rất khó có thể miêu tả được, người nọ cách cũng không xa. Tiêu Bố Y tính mắt, đột nhiên cả kinh, phát hiện hai mắt người nọ hình như là trọng đồng, trách không được trông phi thường quái dị. Trọng đồng chính là một mắt có hai đồng tử, phi thường quái dị, trong sử sách thì hạng võ cũng có trọng đồng. Người nọ tay cầm trường cung, nhưng so với cung bình thường thì dài gấp đôi, ánh mắt xẹt qua Tiêu Bố Y, rồi nhìn về phía quân Đột Quyết, khoe miệng nít lên, cũng không nói lời nào. Quân Đột Quyết tuy hung hãn dị thường, cũng bị người này làm cho giật mình, mắt thấy bốn đồng bọn vô thanh vô tức ngã xuất đất mất mạng. Chẳng lẽ là điều này một mình người này bắn chết? Sau khi yên lặng một lát, quân Đột Quyết lại gầm lên một tiếng, nhất tề hướng tới người nọ mà vọt tới. Người nọ nhếch miệng, nhìn không ra là cười hay khóc, nhưng trong khoảng khắc người và ngựa đã lướt ngang ra một trượng, ngay cả ánh mắt sắc bén, kỹ thuật cưỡi ngựa thiện nghệ như Tiêu Bố Y cũng nhìn không ra hắn làm như thế nào, không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Quân Đột Quyết kỹ thuật bắn tên tinh thuần, tập trung vào một chỗ, cũng chưa bắn tên vào người nọ. Người nọ lại đưa tay ra sau, từ túi tên sau lưng rút ra bốn mũi tên, gài vào dây cung mà kéo ra, lại băng một tiếng vang lớn, ngay sau đó là một tiếng xé gió sắc nhọn vang lên, như muốn xuyên thấu màng nhĩ. Bốn mũi tên đồng thời bay ra, trong đám quân Đột Quyết ở đối diện trong dây lát lại rớt xuống bốn người, đều bị tên xuyên qua cổ họng mà mất mạng. Không khí đột nhiên ngưng tụ lại như đóng băng, quân Đột Quyết đứng ngây ra đó, quân cả việc bắn tên phản kích. Tiêu Bố Y trong lòng chấn động mãnh liệt, khó có thể tin được. Hắn đi vào thế giới này, chỉ có điểm tự hào duy nhất chính là thuật cưỡi ngựa cùng tiễn pháp không tệ. Tri thức thời hiện đại của hắn khi đi vào thời loạn thế này, cũng không có tác dụng gì mấy. Vừa rồi mọi người đổ máu khổ chiến, lấy 7 người chống cự hơn 50 quân Đột Quyết binh, phí tâm cơ chẳng qua cũng chỉ giết được mười mấy người, mà cả 7 người đã đổ máu, chỉ chút nữa là đã mất mạng hết cả rồi. Tiêu Bố Y tiễn pháp đích xác không tệ, trong hơn 10 người bị bắn trúng kia, hắn ít nhất đã giết được 5-6 người, còn lại là do mấy huynh đệ kia. Nhưng bất quả tổng lại chỉ hơn hắn được 1-2 người mà thôi. Nhưng người này cử trọng lực khinh, trong giây lát đã giết 8 tên lính Đột Quyết hung hãn dị thường, đây là loại tiễn pháp gì? Tiêu Bố Y vẫn nghĩ rằng thân thủ của mình mau lẹ, ánh mắt chuẩn, phát tiễn nhanh ít người bằng, nhưng khi thấy cảnh một cung bốn tiễn của người này, lúc này đột nhiên mới phát hiện cả một chân trời mới. Hắn lúc này mới hiểu được, thì ra cung tên cũng có thể sử dụng như thế. Nhưng làm cho hắn nghi hoặc chính là, hắn một cung một tiễn muốn bắn chết một tên Đột Quyết. Cũng phải phán đoán chính xác, người này một cung bốn tiễn, giết bốn người một cách nhẹ nhàng như vậy thì làm thế nào mà làm được. Lại thấy đại hán trọng đồng kéo cung như mặt trăng, tiễn đi như lưu tinh, quả thực như là thần nhân vậy. Quân Đột Quyết ngẩn ra một lát, đã tỉnh lại, gào thét lên một tiếng, không để ý tới 7 người Tiêu Bố Y nữa, cả đội xông thẳng tới, phân ra mười mấy người xông tới hò hét, gương cung đánh xa, còn một đội khác thì dùng trường mâu đột nhiên hô lên, vận sức ném tới, vù vù xé gió. Toàn bộ thế tập kích như vậy đều tập trung lên một người. Trong phút chốc trời đất như tối lại, phong vân biến sắc. Tiêu Bố Y bị dọa giật mình, mấy người Đột Quyết này tiến thối tự nhiên, phương pháp công kích phối hợp tuyệt đối không thể khinh thị. 7 người bọn họ còn có thể còn mạng tới giờ, thật sự do có thế để chống cự, nếu thực tại thảo nguyên tác chiến, 7 người đã sớm không tồn tại tới giờ được rồi. Mắt thấy quân Đột Quyết vọt tới, Tiêu Bố Y lớn tiếng quát bắn tên, muốn trợ giúp Đại Hán một tay. Vô luận như thế nào, Đại Hán cũng là bằng hữu của bọn họ, đã giúp bọn hắn chống đỡ người đột quyết, hắn nếu chết đi, bảy người bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đám người Tiêu Bố Y Dương cung bắn xa, nhắm vào sườn của đám người đột quyết. Nhưng cho dù bọn họ bắn dụng được mấy người đột quyết, cũng ngăn không được trường mâu của quân đột quyết đang bay tới người nọ. Tiêu Bố Y nhịn không được tuyệt vọng, hắn tuyệt đối cho rằng Đại Hán không thể tránh khỏi đợt tấn công này. Nhưng hắn đột nhiên trợn tròn mắt, khó có thể tin được mà nhìn cảnh tượng phát sinh trước mắt. Đại Hán thét dài một tiếng, mũi chân điểm một cái, người đã vọt lên lưng ngựa, lại vận sức phóng lên cao. Tất cả những mũi tên đều lọt qua dưới chân hắn, các thanh trường mâu giao nhau, đã xuyên thấu qua thân ngựa của Đại Hán trọng đồng. Chiến mã hí dài, thịch một phát ngã xuống đất, bụi mù tung bay, máu tươi bắn đầy trời. Đại Hán cũng không để ý, người còn đang ở trên không trung, thế nhưng lại có thể búng người tới trước. Trong một khắc này, tay hắn chợt lật rút ra bốn mũi tên, đột nhiên bắn ra. Người ở trên không trung, dương cung bắn tên, phiêu giật như một con đại bàng vậy. Quân đột quyết đang vọt tới trong lòng chợt phát lạnh, cũng tránh không khỏi mũi tên nhanh như điện của hắn, kêu thảm thiết một tiếng rồi lộn cổ xuống đất. Đại Hán ở trong không trung ngưng lại một chút, lại có thể bắn tiếp một đợt tên nữa, hạ sát thêm bốn người. Đám người Tiêu Bố Y Mạc Phong đều quên cả bắn tên cùng tình cảnh hiểm ác, chỉ nhìn người nọ trên bầu trời, như là thần binh vậy, mà trợn mắt há hốc mồm. Mạc Phong thì thào tự nói, mẹ ta ơi, đây là người sao? Đại Hán hai đợt tám mũi tên, bắn dụng tám người, không chật một phát nào. Mã đội vừa xông tới, một tên lính đột quyết đã đến gần, nhưng đám người chung quanh hắn toàn bộ đã mất mạng. Nhưng hắn vẫn hung hãn quát lên một tiếng chói tai, trường mâu đâm tới phát ra tiếng gió vù vù. Đại Hán đang rơi xuống, bỗng nhiên đưa tay chộp lấy trường mâu, rung lên, tên đột quyết kia liền bị đánh bay ra. Đại Hán đoạt lấy trường mâu, đã cưỡi lên lưng ngựa, trường mâu hoành ngang quất thẳng vào hai tên lính đột quyết đang chạy tới, làm cho chúng kêu thảm thiết một tiếng, bắn tung ra khỏi lưng ngựa mà lăn lộn trên mặt đất. Đám người còn lại đang xông tới, nhìn thấy Đại Hán uy mãnh như thế, cũng hô lên một tiếng, chia làm hai hướng mà chạy trốn. Đại Hán đánh bay một người, lập tức ghìm ngựa lại, cũng không cần xoay người, tay cầm trường mâu lắp lên trường cung mà ngả người kéo cung, trường cung như trăng tròn, lại ngân lên một tiếng, trường mâu như điện xẹt bắn ra. Đám người đột quyết phóng trường mâu mắt thấy đồng bọn trong khoảnh khắc chết thảm, đang kinh ngạc đến ngây người, cũng không nghĩ đến Đại Hán lại lấy mâu làm tên mà bắn tới, mà thế tới lại cực kỳ nhanh. Một người tránh không kịp, bị trường mâu đánh trúng, thấu qua ngực mà bắn ra, đổ sụp xuống mà ngã ra đất. Trường mâu vẫn chưa ngừng lại, tiếp tục xuyên thấu một người nữa, đem người nọ bắn rụng xuống ngựa. Trường mâu sau đó cắm xuống đất, cán mâu vẫn còn rung động phát ra tiếng ông ông. Trong phút chốc, gió thổi cỏ lay, người ngựa không tiếng động, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Đại Hán kia, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, hắn không phải là người, hắn là thiên binh. Chương 16, áo mạt ô đặc. Đại Hán uy phong lẫm lẫm, sát khí ngập trời, trường cung nơi tay, ngạo thị tứ phương. Hắn lấy mâu làm tên, sau khi bắn ra một mâu, thì rìm cương ngựa lại, ngạo nghễ nhìn quân đột quyết, cũng không bắn tên ra nữa. Bất qua ý tứ của hắn cũng rất rõ ràng, chỉ cần quân đột quyết còn dám tiến lên, đến một người thì giết một người, tuyệt không nương tay. Quân đột quyết không đợi Đại Hán lại lần nữa phát huy, đã ghìm ngựa thụt lùi ra sau, sắc mặt kinh sợ, đều hú lên, áo mạt ô đặc, áo mạt ô đặc. Sau đó chúng đồng loạt quay đầu ngựa, thúc ngựa phượng như bay, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, Đại Hán cũng liếc mắt nhìn Tiêu Bố Y, ghìm tay một cái ngựa đã chuyển hướng, hai chân kẹp lại, đã hướng về phía ngược lại với quân đột quyết mà phóng đi. Tiêu Bố Y ngẩn ra, không nghĩ đến hắn một lời cũng không nói cứ thế mà ra đi, không muốn bỏ qua, liền lớn tiếng hô, tráng sĩ xin dừng bước. Đại Hán hơi khựng lại, cũng không dừng lại mà xoay tay ném tới, một vật đã đến trước mặt Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y giật mình đưa tay chụp lấy, mới phát hiện là một cái bình sứ không lớn không nhỏ, trông bộ dáng hình như là thuốc trị thương. Thanh âm của Đại Hán truyền tới, trong uống ngoài xoa, cầm máu trị thương. Thanh âm của hắn trầm thấp có lực, rất có tư tính. Mọi người lúc này mới phát hiện đây cũng là lần đầu tiên Đại Hán nói chuyện. Tiêu Bố Y không ngờ một Đại Hán uy mãnh như thế nói chuyện lại không hào phóng, mà lại trầm ổn dị thường. Âm thanh xé gió tới tai mọi người, đợi đến khi Tiêu Bố Y ngẩng đầu lên thì phát hiện Đại Hán đã không thấy nữa, không khỏi cảm thấy thất vọng. Hắn muốn giữ Đại Hán lại, một mặt là bởi vì muốn cảm tạ, nhưng quan trọng nhất cũng là muốn học từ hắn tiễn thuật võ công. Ở cùng mấy người Tiêu Đại Bằng cũng đã khá lâu, Tiêu Bố Y vẫn nghĩ công phu cổ đại chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi. Nhưng cho tới bây giờ thật không ngờ mình chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Xem bản lĩnh của Đại Hán hôm nay, võ công Trương Tu đã kia nếu cũng như là Đại Hán này, lấy 5 người địch 2 vạn tặc binh cũng rất có khả năng. Sau khi thở dài một hơi, biết Đại Hán gan lớn như vậy, sau khi giúp bọn hắn đánh lui quân đột quyết, vội vàng rời đi, quá nửa là có việc. Dạng chí sĩ khẳng khái thế này, không biết sau này còn có duyên gặp lại hay không. Nếu rốt cuộc cũng không thể gặp lại, thì cũng không thể nuối tiếc cả đời được. Tiêu Bố Y có chút đăm chiêu, cầm bình sứ quay trở lại, nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn mình thì đưa cái bình sứ lên cười khổ. Hắn lưu lại cái bình sứ này, nói là thuốc trị thương cầm máu, nhưng không chờ hắn nói hết lời, Chu Mộ Nho đã gượng đứng lên, đưa cho ta dùng trước. Tiêu Bố Y ngẩn ra, trận khổ chiến này thoạt nhìn thì bất ngờ, nhưng cũng là chuyện bình thường ở chốn biên thủy. Bởi vì lúc này là cuối thu, đúng là thời điểm mà quân đột quyết Nam Hạ đánh cướp. Cuộc sống ở nơi này tuy tùy ý, nhưng cũng có cái giá của nó. Nhưng Chu Mộ Nho chủ động muốn dùng thuốc thì tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Sau trận đại chiến, trong 7 người bị thương nhẹ nhất là Tiêu Bố Y, Dương Đắc Chí cùng Tiễn Đầu thì bị thương nơi vai. Trọng thương chính là Hoài Mập, Mạc Phong, A Tú cùng Chu Mộ Nho, nhưng theo cá tính của Chu Mộ Nho, tuyệt đối không nên dành dùng thuốc trước. Nhưng hắn một khi đã mở miệng, trừ Mạc Phong có chút bất mãn ra, thì những người còn lại cũng không nói gì. Dù sao vừa rồi Chu Mộ Nho cũng đã đổ máu tử chiến, thương tích cũng không nhẹ. Chu Mộ Nho tiếp nhận cái bình sứ, rất cẩn thận dùng móng tay khều ra một ít bột thuốc màu vàng ra đổ lên miệng vết thương. Bình sứ đại hán đưa cho bọn họ cũng không lớn, nhưng thuốc lại hết sức linh nghiệm, một chút bột thuốc rắc xuống, máu cũng đã rất nhanh ngừng chảy. Chu Mộ Nho thở ra một hơi, lại trả bình sứ lại cho Tiêu Bố Y, thuốc này cầm máu rất tốt, Huệ Mập đang cần. Tất cả mọi người đều có chút cảm động, Mạc Phong lại cảm thấy hổ thẹn, lúc này mới hiểu được Chu Mộ Nho đã dùng thân thử thuốc, sợ thuốc có vấn đề gì. Thấy Huệ Mập cũng đang hấp hối, mọi người cũng không dị nghị gì nữa, đồng thanh nói, cho Huệ Mập dùng thuốc trước đi, chúng ta còn cố gắng được. Tiêu Bố Y không do dự rút chủy thủ ra, trước tiên lấy đầu tên còn nằm trong người Huệ Mập ra. Cũng may Huệ Mập tuy chúng mấy phát tên, nhưng nhờ da dày thịt béo, nên vẫn còn cố gắng được. Sau khi lấy đầu tên ra, Huệ Mập máy phun ác, Tiêu Bố Y rắc thuốc vào lại rất nhanh làm máu ngưng chảy, mọi người đối với đại hán lại càng thêm kính sợ cùng cảm tạ. Tất cả mọi người trong lòng đều hiểu rõ, phải biết rằng đại hán là nhân vật như thế, cũng khó mà bị thương được, một khi đã bị thương, thuốc trị thương mang trên người khẳng định là hết sức chân quý. Hán tuy không để ý tới Tiêu Bố Y, nhìn như ngạo nghệ không để ý tới ai, nhưng hắn chẳng những cứu mạng mọi người, lại còn lưu thuốc lại, đã xem như đã là chí tình chí nghĩa. Mọi người không những không cảm thấy hắn ngạo mạn, mà chỉ hận bản thân không có năng lực báo đáp. Theo thứ tự 4 đầu tên trên người Huệ Mập đều đã được lấy ra, sau khi đã thoa thuốc thì bột thuốc trong bình cũng còn không ít, nhưng cả 3 người còn lại cũng đều không muốn dùng, vì biết bột thuốc cũng không có nhiều, nhiều nhất chỉ đủ dùng cho một người mà thôi. Tiêu Bố Y cuối cùng bất đắc dĩ, lại đem toàn bộ số thuốc đổ vào miệng Huệ Mập, giờ phút này Huệ Mập đã có chút chi giác, miễn cưỡng nuốt xuống. Lúc này Dương Đắc Chí cùng Tiễn Đầu đã đi tìm một ít dây leo, cột hai thanh trường mâu lại, tạo thành một cái cáng đơn giản. Cột vào trên lưng hai chiến mã. Tất cả mọi người đều biết Huệ Mập cũng chịu không nổi sự sốc này, với thương thế của hắn đương nhiên là không thể ngồi trên lưng ngựa được. Nhưng cho dù nằm trên cáng như vậy, cũng chịu không ít khổ sở. Có lẽ người khác phóng ngựa cũng không thể bảo trì được sự cân bằng, nhưng đã có Tiêu Bố Y cùng Dương Đắc Chí điều khiển ngựa, trên đường vững vàng mau lẹ, thật sự là rất thích hợp. Mọi người đều lên ngựa, đám người Chu Mộ Nho tuy mang thương tích, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cưỡi ngựa. Người cưỡi ngựa chân chính, vào thời điểm hai quân giao phong, rất ít khi dùng hai tay khống chế dây cương. Hai chân khống chế ngựa đối với họ có thể nói là đã đủ, bằng không kỵ binh một tay cầm dây cương, thì làm sao dương cung bắn tên. Nếu phải phân ra một tay để khống chế ngựa, chỉ sợ phải có ba tay mới đủ dùng. Tiêu Bố Y vì đề phòng quân đột quyết quay trở lại, nên sùng bảo mọi người thu thập sửa sang lại cung tên. Cả đám 7 người hợp lực chẳng qua chỉ giết được 10 mấy người, đại hán một mình nhẹ nhàng đã giết gần 20 tên lính đột quyết, trên thảo nguyên nơi nơi là thi thể đầy máu, còn có chiến mã đã mất đi chủ nhân. Ngựa của mọi người hầu hết đã bị diệt, đều phải đi tìm ngựa. Tiêu Bố Y mắt thấy đám ngựa vô chủ kia, chỉ cần huýt lên một tiếng, đám ngựa từ 4 phía đã không do dự đều tập trung lại về phía hắn. Tiêu Bố Y vừa lên ngựa, đã giục ngựa đồng thời lại huýt lên một tiếng, các chiến mã lập tức không do dự đưa bọn phóng đi. Tất cả mọi người đều bội phục mà nhìn Tiêu Bố Y, tuy công phu của bọn họ cũng không chênh lệch mấy với Tiêu Bố Y, thuật cưỡi ngựa thì khó mà so được, nhưng riêng với tiếng huýt sáo này thì không ai có thể bắt chước được. Tiêu Bố Y trong lòng không chút đắc ý nào, cảm thấy buôn bán ngựa thật ra cũng hung hiểm phi thường, cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Trong khi cùng Dương Đắc Chí chạy song song đưa Huệ Mập đi, đột nhiên nhớ tới một việc, Đắc Chí, khi đột quyết chạy trốn có nói cái gì đó có phải là ý sợ hãi không? Không phải sợ hãi, mà là áo mạt ô đặc. Dương Đắc Chí vẻ mặt vẫn đủ rủ, chỉnh lại. Áo mạt ô đặc, có nghĩ là gì? Tiêu Bố Ý nhịn không được hỏi. Trong tiếng đột quyết có nghĩa là anh hùng vô địch, cũng có thể gọi là chiến thần. Dương Đắc Chí giải thích, người đột quyết tuy hung tàn, nhưng hết sức tôn trọng anh hùng, đại hán trọng đồng kia hiển nhiên đã làm bọn họ khiếp sợ, lúc này mới không chiến mà lui, bằng không với bản tính của bọn họ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Anh hùng vô địch. Áo mạt ô đặc. Tiêu Bố Y ngửa mặt lên trời thở dài, người như vậy, đích sắc cũng chỉ có thể sử dụng bốn chữ này để hình dung. Dương Đắc Chí mặt hơi suy tư, cũng thở dài nói, đáng tiếc chính là vội vàng từ biệt, vô duyên nói thêm một câu nào. Tiêu Bố Y ngẩn ra, đột nhiên bật cười nói, thì ra người cùng ta đều có ý tưởng giống nhau, xem ra ngươi cũng muốn quen biết với người này. Dương Đắc Chí trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, hồi lâu mới nói, anh hùng như vậy, có thể nói là hết sức cao ngạo, có tác phong của cao nhân. Nếu có thể học được một chiêu nửa thức, ta nghĩ chúng ta hôm nay cũng không đến nỗi như thế này. Lại nhớ đến đại hán vừa rồi uy phong tám phương, một cung bốn tiễn, Tiêu Bố Y cũng gật đầu, nhẹ giọng nói, đáng tiếc. Chương 17, Nhật Cửu Sanh Tình. Mọi người phóng ngựa phi nhanh, đều trầm mặc, so sánh với sự hưng phấn lúc mới quay về, thì hiển nhiên lúc này đang lo lắng cho thương thế của Huệ Mập. Tiêu Bố Y vẫn trầm ngâm không nói, đột nhiên nhớ tới điều gì, thấp giọng hỏi, Đắc Chí, ngươi sao lại hiểu được tiếng Đột Quyết? Ta trước kia chống lại quân Đột Quyết, vẫn tác chiến tại vùng biên cảnh, cho nên cũng học được một ít tiếng Đột Quyết. Dương Đắc Chí trên mặt có chút khác thường, không nhìn Tiêu Bố Y mà chỉ nhìn ra phía trước, bởi vì trại chủ không còn lòng dạ nào làm lính nữa, nên ta liền theo người đến sân trại. Tiêu Bố Y nghe hắn nói chi tiết cũng không rõ lắm, nhưng cũng không hỏi nữa. Mới vừa rồi đám người Mạc Phong gặp nguy khốn, hắn là thiếu đương gian nên phải chiếu cố kẻ dưới tay, đương nhiên là phải quay lại, nhưng ba người Dương Đắc Chí cũng không chạy trốn mà quay ngựa lại, chỉ bằng vào điểm này, hắn cũng đã tin Dương Đắc Chí này. Ngày thường xưng huynh gọi đệ, có rượu có thịt thì cũng không nhất thiết là huynh đệ, nhưng mà hoạn nan sinh tử có nhau, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Mỗi người đều có bí mật riêng của mình, không muốn nói ra, Tiêu Bố Ý cũng không muốn bức bách. Sắc trời dần tối, mọi người yên lặng mà tiến, trên đường Huệ Mập cũng đã tỉnh lại mà kêu khát nước. Hắn mất máu quá nhiều, cũng khó tránh khỏi khát nước, mọi người cũng mừng rỡ, biết Huệ Mập ít nhất thì cũng đã không còn lo ngại đến tính mạng, càng cảm thấy thuộc của đại hán thần bí kia thực sự là thần kỳ. Đợi đến khi mọi người về đến sân trại, thì sao đã đầy trời, đèn đã sáng, mọi người trải qua một trận chiến sinh tử, nhìn thấy cảnh sắc ngày thường trông hết sức là tầm thường này, không khỏi cảm khái sinh mệnh tốt đẹp, còn sống so với cái gì cũng đều tốt hơn. Các huynh đệ Tuần Tiêu thấy đám người Tiêu Bố Y trở về, mừng như phát cuồng, lại thấy mấy người máu ướt đầy áo, không khỏi kinh hãi thất sắc. Tiêu Đại Bằng cùng Tiết Bố Nhân ra đón, đều thần tình lo lắng, thấy mọi người tuy máu tươi đầy người, nhưng cũng may là đầy đủ không thiếu, rốt cuộc cũng thở phào một hơi. Sau khi đưa mấy người bị thương xuống trị liệu, Tiêu Đại Bằng chợt hỏi, Bố Y, các con sao lại đi đánh cướp người Đột Quyết? Tiêu Bố Y ngẩn người ra. Nhìn xem cung tên cùng ngựa của các con, đều có ám ký của người Đột Quyết. Tiêu Đại Bằng thấy đứa con ngạc nhiên, cười khổ nói, bọn chúng chắc hẳn sẽ không tặng cho các con mấy thứ này chứ. Tiêu Bố Y có chút buồn cười, cha à, lần này người nói ngực rồi, không phải là chúng con đánh cướp người Đột Quyết, mà là bọn chúng đánh cướp chúng con. Tiêu Đại Bằng dùng mình, vậy có bao nhiêu người? Sau khi nghe Tiêu Bố Y đem toàn bộ chuyện phát sinh kể lại, Tiêu Đại Bằng cùng Tiết Bố Nhân nhìn nhau, có vẻ khó mà tin được, trên đời còn có người có võ công cao minh như thế sao? Tiêu Bố Y cười khổ, hắn nếu không cao minh, thì làm sao có thể dám một mình địch hết, hắn nếu không cao minh, bảy người chúng con giờ phút này chỉ sợ đã sớm mất mạng rồi. Đúng rồi, lần trước nghe mọi người nói cái gì Trương Tu đã võ công cao tuyệt, người này có thể là Trương Tu đã không? Tuyệt đối không thể. Tiết Bố Nhân quả quyết lắc đầu, Trương Tu đã hiện tại là Thái Thú Tê Quận, trưởng quản 12 quận Hà Nam, nghe nói đang cùng Vô Thượng Vương kịch chiến ở Mạn Bắc Hà Nam, làm sao mà rảnh đi tới Thảo Nguyên được. Tiêu Bố Y lại nghe thấy nhân vật mới, nhịn không được hỏi, Vô Thượng Vương là ai? Vô Thượng Vương tên là Lô Minh Nguyệt. Tiết Bố Nhân tuy không ra khỏi nhà, mà cũng biết được thiên hạ đại thế, người này quỷ thần khó lường, nghe nói tại phủ cận Mạn Bắc Hà Nam tụ tập được hơn 40 vạn quân, hiện tại đã thành mối họa lớn của Trung Nguyên Đại Tùy, cơ hồ đã vượt qua Địch Nhượng ở Ngoa Cương. Địch Nhượng là người lòng dạ nhỏ hẹp, cực kỳ trọng lợi, phỏng chừng cũng khó thành đại sự. Tiêu Đại Bằng đột nhiên nói, còn Lô Minh Nguyệt kia, giỏi gây bạo động, nói không chừng cũng có thể nổi danh. Tiêu Bố Y trong lòng ngẫm nghĩ, biết Tiêu Đại Bằng cùng Tiết Bố Nhân đều là xuất thân con nhà võ, cũng khó tránh không học Trần Thắng Nô Quảng, chỉ là thời cơ chưa tới, nhân thủ chưa đủ mà thôi. Một khi đã như vậy, bọn họ quan tâm tới thiên hạ đại thế cũng là bình thường. Chẳng qua Lô Minh Nguyệt này hắn cũng không biết, cũng không thấy trong sử thư ghi lại, nhưng hắn nếu đã không nhớ rõ nhân vật này, không nói tới cái gì Vô Thượng Vương, cho dù hắn ta có là Vương Trung Vương phỏng chừng cũng không làm nên trò trống gì. Nhưng kể từ đó, đối với loạn thế của Đại Tùy, hắn thật ra cũng đã nhận thức được sâu hơn một tầng. Hắn hôm nay đã tìm được đồng cỏ, bắt đầu hùng tâm bừng bừng, thầm nghĩ cho dù thiên hạ có đại loạn, buôn bán ngựa cũng chỉ cần bỏ sức ra mà thôi. Bọn họ muốn lấy thiên hạ, mình thì chỉ cần lấy được tiền tài, đáp ứng được nhu cầu của mọi người, thì đã là chuyện vui mừng lắm rồi. Đợi đến khi Lý Uyên đăng cơ, thì mình cũng đã âm túi rồi, đến lúc đó tùy tiện tìm một cờ hờ ô ở nở cư, hưởng thụ cuộc sống như thần tiên. Thế nhân ai mà chẳng vì danh lợi, làm hoàng đế thì có gì tốt, có tiền mới dễ dàng hành sự. Tuy thời này trọng nông khinh thương, nhưng làm kẻ có tiền thì thời đại nào cũng không tệ. Huống chi cho dù là Lý Uyên đăng cơ có năng lực như thế nào, cũng không phải giết hại cựu thần, bị Lý Thế Dân bức thoái vị sao. Hắn trong khi đang miên man suy nghĩ, Tiết Bố Nhân cũng tiếp tục nói, thật ra nghe bố y miêu tả về sự uy mãnh của người này, thật ra cũng cực kỳ giống Trương Tu Đà, chẳng qua thực chưa từng nghe nói qua Trương Tu đã một cung bốn tên. Hơn nữa một cung bốn tên thì làm sao mà bán. Tất cả mọi người đều lắc đầu, Tiêu Bố Y cũng yên lặng nhớ lại tình cảnh lúc trước, rốt cuộc cũng lắc đầu. Võ công cao tuyệt, một cung bốn tiến, mắt có song đồng, những điểm này vốn cực kỳ gây chú ý, nhưng trong ấn tượng của ta, cũng không hề có nhân vật này. Tiết Bố Nhân lắc đầu nói, nếu không nhìn thấy những vết thương của mọi người, ta cơ hồ cũng nghĩ nhân vật này là do mọi người hư cấu mà ra. Tiêu Bố Y cùng Dương Đắc Chí chỉ có thể cười khổ, Tiêu Đại Bằng vô vô vai của con, vô luận hắn ta là ai, chúng ta cũng chỉ biết là hắn là một anh hùng, hắn quá nửa là thấy các con đang đổ máu tử chiến, cũng không thể rút chạy được, nên lúc này mới ra tay cứu. Chúng ta cũng không làm ra sự tình gì thương thiên hại lý, cho nên cũng không cần sợ hai anh hùng này. Chỉ có hạ người Tiêu Nhân mới phải sợ hai hắn, nói đến trong giang hồ cũng có rất nhiều nhân vật hiểm nghĩa, chúng ta không có cơ hội tạ ơn hắn, thật ra cũng là chuyện hối tiếc. Tiết Bố Nhân cười rộ lên, trại chủ Trạch Tâm Nhân Hậu, ta tự thẹn không bằng. Đợi đến khi nghe thấy đám người Tiêu Bố Y báo đã tìm thấy đồng cỏ thích hợp, hai người trên mặt lại hiện ra vẻ vui mừng. Tiêu Đại Bằng trầm ngâm nói, đó là một tin tức tốt, chẳng qua các con cũng mệt mỏi rồi, đám người Huệ Mập lại có thương tích, trước tiên nghỉ ngơi dưỡng thương mới là quan trọng nhất, tất cả hãy bàn bạc sau. Tiêu Bố Y gật đầu, quay trở về phòng của mình, nghĩ đến Hàn Tuyết, không biết nàng trong hai ngày như thế nào rồi. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, một tiếng hắt xì vang lên, trong phòng có tiếng lục đục. Hàn Tuyết giọng điệu có chút vừa mừng vừa sợ, thiếu đương gia, người đã trở về. Ngọn đèn lập tức được thắp lên, chiếu sáng khuôn mặt tràn ngập vui mừng của Hàn Tuyết. Tiêu Bố Y lúc này mới phát hiện, thì ra Hàn Tuyết đối với hắn cũng có cảm tình, chẳng qua nghĩ lại cũng là tự tác đa tình mà thôi. Nữ nhân cho dù nuôi một con thỏ, vài ngày mà không thấy, nói không chừng cũng sẽ nhớ nó. Nàng sao biết là ta? Tiêu Bố Y lơ đãng hỏi. Trừ người ra, không ai đến chỗ này cả. Hàn Tuyết vẻ mặt vui mừng khó có thực chế. Tại nơi này nàng đột nhiên phát hiện, Tiêu Bố Y là người duy nhất chiều chuộng nàng, hai ngày một đêm không gặp hắn, cũng làm cho nàng cảm thấy nhớ nhung. Đương nhiên loại nhớ nhung này cũng không phải là tình yêu, mà là một loại tình cảm ý lại. Đột nhiên thấy Tiêu Bố Y cả người đầy vết máu, Hàn Tuyết thất thanh nói, người bị thương sao? Nàng tiến lên, lại thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Bố Y, liền ngưng lại ý niệm tiến lên để xem xét. Không có gì, chỉ là một chút máu, là máu của người khác. Tiêu Bố Y cũng không giải thích. Biết người trong sơn trại vì nể mặt hắn, cho nên đối với Hàn Tuyết cũng coi như là khách khí. Cũng may mình cũng có chút hy vọng, Tiêu Đại Bằng cũng có, cho nên người trong sơn trại đối với việc hắn có một người vợ xinh đẹp cũng chỉ cao hứng mà thôi. Đương nhiên việc này hắn cũng biết, đối với bản thân hắn cũng thấy không có gì đáng hâm mộ, bởi vì hắn biết người vợ này chỉ là vợ hờ mà thôi, chỉ có thể nhìn ngắm, sờ sờ một chút, nhưng muốn lên giường thì thực sự là khó khăn. Chương 18, Mật Ý Trường Cung. Tiêu Bố Y ánh mắt đảo qua, phát hiện trên giường hết sức sạch sẽ, trên mặt đất lại có một cái chăn hơi nhàu nát, hiển nhiên trong hai ngày này cho dù hắn không có ở trong phòng, Hàn Tuyết cũng chỉ nằm ngủ trên mặt đất. Nữ nhân này rất có chừng mực, đây là ý niệm trong đầu của Tiêu Bố Y. Cũng không nói gì nhiều, Tiêu Bố Y cũng có chút mệt mỏi, tùy y đi đến giường nằm vật xuống. Thiếu đương gia, hôm nay có còn kêu nữa không? Hàn Tuyết trên mặt đựng. Mấy ngày trước nàng cùng Tiêu Bố Y diễn trò, mỗi ngày phải kêu lên vài tiếng, thế nhưng thu hoạch được hiệu quả ngoài dự kiến. Ít nhất là trại chủ kia mỗi lần gặp nàng đều mỉm cười an ủi. Hơn nữa nàng đã có thể đi lại trong trại, đương nhiên vẫn chưa thể xuống núi, nhưng cũng có người chủ động đưa nước nóng thực vật tới, lại chỉ đợi ngoài cửa, mà người đem tới lại là nữ, chẳng qua tuổi cũng đã không còn nhỏ, khi nhìn thấy nàng đều nói, nàng rất may mắn mới có thể tìm được loại nam nhân như thiếu đương gia. Không cần Tiêu Bố Y chỉ có thể lắc đầu, thầm nghĩ nàng nghĩ ta là người xưa à sao, sau khi trở về còn có khí lực làm chuyện đó sao. Bảy người trở về tới sân trại, giống như là đã bị rút hết gân cốt, cơ hồ giống như bị gì xét vậy. Nếu không phải bởi vì thể chất của thiếu đương gia hắn không tệ, hắn lại không ngừng rèn luyện bản thân, nói không chừng đã chết dưới loạn mâu của quân đột quyết này. Thấy trên gương mặt trắng như ngọc của Hàn Tuyết ửng hồng động lòng người, Tiêu Bố Y trong lòng mềm nhũn ra, vốn định đi ngủ, lại không quên hỏi một câu, nàng là người của bộ lạc Đột Quyết nào, vị trí ở đâu? Chúng ta là thuộc Đột Quyết Thiết Lặc bộ họ Ngông Trần. Hàn Tuyết rốt cuộc cũng trả lời chi tiết, không để phòng nữa. Vậy nàng nên gọi là Ngông Trần Tuyết. Tiêu Bố Y thầm nghĩ cái tên này thật quái lạ, bất quá người ta cũng là người dân tộc thiểu số, cũng không lấy gì làm lạ. Hắn lúc này đang dùng quan niệm hiện đại mà đối đãi với Hàn Tuyết, cũng không cảm thấy nàng khác gì với mình, đương nhiên cũng có lý do vì Hàn Tuyết đã trưởng an khá lâu. Ừm, ta hướng tới văn hóa Trung Nguyên, cho nên đặt tên cho mình là Hàn Tuyết. Hàn Tuyết gật gật đầu, Thiết Lặc bộ có phó cốt, Đồng La, Vi Thống là các bộ lạc lớn, Ngông Trần, Thổ Như Hột, tư kết các bộ lạc này cũng không tính là mạnh. Tiêu Bố Y thầm nghĩ, nếu mà mạnh thì nàng cũng đã không bị bắt đi, mà đã được cung phụng rồi, bộ lạc của nàng ở nơi nào? Tất cả các bộ lạc thuộc Thiết Lặc đều ở Đông Đột Quyết, chủ yếu là ở mạn Bắc Đô Kim Sơn, phía đông hạ lưu Diệp Ni Tắc Hà. Hàn Tuyết nhìn thấy Tiêu Bố Y mờ mịt, biết hắn không hiểu, chủ yếu là ở phía bắc nha trướng tại Đông Đột Quyết, địa vực rộng lớn. Tiêu Bố Y cũng không có khái niệm gì chính xác, nghe Hàn Tuyết nói ra địa điểm của tộc nhân là ở phía bắc nha trướng Khả Hãn, cũng không khỏi rất đau đầu, vậy nếu cùng bộ lạc của nàng giao dịch, chẳng phải đi qua nha trướng sao? Nhìn thấy Hàn Tuyết gật đầu, Tiêu Bố Y cũng hít một hơi khí lạnh. Quân Đột Quyết nhìn thấy người Trung Nguyên liền giết, không hề nói tới đạo lý, chỉ sợ còn chưa kịp giao dịch, thì chúng ta đã mất mạng rồi, vậy thì giao dịch cái dám gì nữa? Hắn ăn nói thô lỗ, Hàn Tuyết hơi đỏ mặt, giả nộ không có nghe thấy, thật cũng không phải là không được, khi Khải Dân Khả Hãn còn sống, Đại Tùy cùng Đột Quyết cũng thường xuyên giao dịch, tại biên cảnh Đại Tùy cũng lập ra các trạm, chuyên để giao dịch, Mã ấp cũng có trạm riêng. Người Đột Quyết đi vào Mã ấp, hoặc người Trung Nguyên đi vào trong Đột Quyết giao dịch, đều tìm người bản xứ dẫn đường. Chỉ cần xuất ra đủ tiền tài, có tộc nhân đáng tin hoặc giấy thông hành của Đại Hãn, thì các người đi lại cũng sẽ an toàn vô sự. Tiêu Bố Y thầm nghĩ, xem ra nàng so với ta còn quen thuộc hoàn cảnh nơi này hơn, thì ra đi Đột Quyết hoặc hành tẩu tại Trung Nguyên, đều cần phải có lối, chẳng qua cái này cũng không cần quan tâm, có lẽ Tiết Bố Nhân cũng đã lo rồi. Đột Quyết chúng ta cùng Đại Tùy giao dịch chủ yếu là lấy ngựa hoặc quần áo gia thú, súc vật, mà vải vóc, lụa là cùng các vật dụng của các người cũng được chúng ta hoan nghênh. Cho nên người Đột Quyết đối với người làm ăn buôn bán, bình thường cũng sẽ không làm cái việc giết gà lấy trứng. Các người đi làm ăn, bọn họ sẽ hoan nghênh. Hàn Tuyết lại nói. Tiêu Bố Y ồ một tiếng, nhắm hai mắt lại, thầm nghĩ đúng là thế nhân đều là vì danh lợi quả thật không sai. Người Đột Quyết cũng thích dùng đồ của Trung Nguyên, một khi đã như vậy, chuyện cũng sẽ không khó khăn như tưởng tượng. Nói như vậy muốn giao dịch, việc đầu tiên là phải tìm người bản địa Đột Quyết, còn giấy thông hành kia thì làm thế nào mới có. Tiêu Bố Y thì thảo tự nói. Đích xác là như thế. Hàn Tuyết gật đầu, tuy hiện tại thủ lĩnh của chúng ta là Thủy Tất Khả Hãn cùng với hoàng đế của các người quan hệ cũng căng thẳng, nhưng bởi vì giao dịch là chuyện có lợi, thời văn địa ảnh hưởng cũng rất sâu sắc, cho nên Thủy Tất cũng không cấm thương nhân Trung Nguyên đến Đột Quyết làm ăn. Cho nên lấy giấy thông hành thật ra cũng không khó, thương nhân bình thường đi thành đội, giao hảo với một hoặc nhiều bộ lạc, chỉ cần cùng với thủ lĩnh của các bộ lạc đó. Nói tới đây Hàn Tuyết đột nhiên không nói nữa, bởi vì nghe thấy tiếng ngáy nhẹ từ phía Tiêu Bố Ý chuyển đến. Không biết từ khi nào, Tiêu Bố Y đã tiến vào mộng đẹp, mày hơi cau lại, giống như đang suy tư cái gì đó. Hàn Tuyết nhìn nam nhân ở trên giường này, tâm cảnh phức tạp. Hắn mặc dù ở Trường An nhiều năm, nhưng cũng đã lớn lên từ nhờ hởi Thảo Nguyên, ở đây nữ nhân có địa vị rất thấp, thường thường cũng chỉ là nô tỳ hoặc phụ thuộc vào nam nhân. Có chút tư trang cùng thế lực, hoặc là gặp người yêu mình thật tình thì còn may mắn, nhưng đại bộ phận nam nhân có tiền đều thô bạo, hơi chút là nắm tay hoặc roi vung lên. Nam nhân thân thiện ôn nhu giống như là Tiêu Bố Y nàng thực sự lần đầu tiên nhìn thấy. Ngồi ở trên đầu giường cạnh Tiêu Bố Y, Hàn Tuyết lúc này mới phát hiện hắn thật ra rất anh tuấn. Mũi thẳng như bút, chân mày rậm đen, khuôn mặt góc cạnh, tóc để xóa lung tung trông rất có cá tính. Nàng rất ít khi có cơ hội quan sát Tiêu Bố Y cẩn thận như vậy, tuy ngày thường Tiêu Bố Y cũng rất thân thiện, nhưng nàng vẫn luôn luôn cảnh giác. Nếu không phải bởi vì bộ tộc, nàng cho dù làm áp trại phu nhân cũng không tệ, nam nhân này đối với nàng thật sự là không tệ. Nghĩ như vậy Hàn Tuyết mặt hơi nóng lên, ngăn chặn ý niệm này trong đầu mình, nhẹ nhàng thở dài một hơi, khẽ sờ nửa khối ngọc trong ngực mình. Nhẹ nhàng đứng lên, chậm rãi đưa tay ra muốn sờ lên hai má của Tiêu Bố Y, rồi lại không muốn quấy rầy giấc mộng đẹp của hắn, rốt cuộc thu tay trở về, nhẹ nhàng cởi giày của Tiêu Bố Y ra, lấy một cái mền đắp lên người Tiêu Bố Y. Về lại chỗ của mình, Hàn Tuyết lăn qua trở lại, thật lâu sau mới ngủ được. Đợi cho đến hừng đông, khi cảm giác thấy ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt mình, lúc này mới tỉnh dậy, ngẩng đầu không tự chủ được nhìn lên trên giường, phát hiện Tiêu Bố Y đã không thấy nữa, không khỏi thấy thất vọng. Tiêu Bố Y dậy rất sớm, hắn phát hiện sự khổ luyện trong khoảng thời gian này dù sao cũng có chút tác dụng. Khi khoác quần áo đi ra, vẫn còn có thể cảm giác được sự ấm áp do chiến mền đem lại, trên khóe miệng khẽ cười, biết đó là tâm ý của Hàn Tuyết. Tiêu Bố Y hít thở không khí trong lành, tay nắm trường cung, đem túi đựng tên lên lưng rồi chạy như điên lên núi. Theo lệ toàn lực bổ ra ngàn đao, Tiêu Bố Y nhớ tới một đao sắc bén chém đứt chân ngựa kia, cũng có chút cảm khái bản thân mình so với trước đã đổi khác. Nhưng nghĩ đến sự uy mãnh của đại hán Trọng Đồng kia, không khỏi ngồi xuống dưới đất, cầm lấy cung tên. Nhớ lại nhất cử nhất động của đại hán lúc trước, Tiêu Bố Y cảm thấy hắn như là thần nhân vậy. Quân Đột Quyết Hổ Lang trong mắt hắn, quả thực chỉ như là lũ cáo mà thôi, bản thân mình chỉ cần có vài phần bản lĩnh của hắn, thiên hạ rộng lớn, đâu cũng có thể tới. Đại hán Trọng Đồng nhảy lên, như là đại bàng bắt thỏ, Tiêu Bố Y nghĩ cũng có chút đau đầu, cái này không phải khổ luyện là có thể, quả thực rất là khó khăn, lại còn một cung bốn tiễn kia nữa. Hắn một khi đã có thể làm, mình tại sao không thể? Tiêu Bố Y tay cầm cung tên, hồi tưởng lại tình hình của đại hán lúc trước, bản thân cũng đặc biệt lưu ý hình dạng cung tên của hắn, ngoại trừ so với cũng bình thường thì dài hơn nhiều ra, thì cũng hoàn toàn giống như cung trên tay của mình, cũng không có trải qua xử lý đặc biệt gì, nói như vậy hắn hoàn toàn là dùng tay để khống chế cung tên sao. Nhưng muốn có thủ pháp như vậy thì vô cùng khó khăn, hơn nữa ngón tay phải hết sức linh hoạt. Người có 5 ngón tay, như vậy xem ra chỉ có thể khống chế 4 mũi tên. Đại hán này xem ra chẳng những võ công siêu tuyệt, mà còn thông minh tuyệt đỉnh, đã đem loại vũ khí lạnh như cung tên đã phát huy đến mức vô cùng nhuần nhuyễn. Chương 19, thoại bắt đầu kỳ. Tiêu Bố Y sau khi cân nhắc nhất cử nhất động của đại hán lúc ấy, sau hồi lâu mới rút 2 tên ra, thử một chút, lúc này mới phát hiện lấy tay bắt lấy 2 mũi tên cũng có chút không tự nhiên. Trước kia hắn dương cung đều sử dụng 3 ngón tay để khống chế, nay 3 ngón này không thay đổi, lại kẹp thêm 2 mũi tên, đương nhiên là khó chịu khó nói thành lời. Không nói tới một cung bắn ra 4 mũi tên giống như đại hán kia, hắn lấy 3 ngón tay kẹp 2 mũi tên, cung cũng đã không thể dương lên rồi. Tiêu Bố Y chán nản ngã ngồi, vứt cũng ra đất, lúc này mới hiểu được rất nhiều lúc nghĩ là một chuyện, mà làm lại là chuyện khác. Nói như vậy đại hán nọ một cung 4 tiễn, đích xác là có nhân tố võ công ở bên trong nữa, lực trên ngón tay của hắn ít nhất cũng mạnh hơn mình rất nhiều. Nhưng tới khi nhìn lại cung tên ở trên mặt đất, tính cố chấp của Tiêu Bố Y lại nổi lên, nắm chặt nắm tay, lại kẹp tên, không biết tập qua bao nhiêu lần, ngón tay đa bỏng rát khó chịu, đã miễn cưỡng có thể dương cung, cong cong vẹo vẹo bắn ra 2 mũi tên, lúc này mới bất đắc dĩ quay trở về. Nhưng ngày kế tiếp, Tiêu Bố Y ngoại trừ xem thương thế của Huệ Mập ra, cũng chỉ tập trung luyện đao cùng luyện bắn tên mà thôi. Cũng may tính cách của hắn quật cường, nhưng lại không nóng nảy, tuy một cung 4 tiễn không thành, nhưng cũng đã nghĩ ra phương pháp giải quyết. Lúc trước vì huấn luyện cái gọi là mã ngữ, ngôn ngữ của ngựa, hắn đã ăn ngủ cùng với ngựa, loại nghị lực này cũng ít người xả nhờ bằng. Đám người Mạc Phong Huệ Mập tuy hâm mộ khả năng thuần dưỡng ngựa của hắn, nhưng hiển nhiên cũng chưa từng có dụng tâm cùng khắc khổ như hắn. Thương tích của Huệ Mập tuy nặng, nhưng dù sao cũng là tuổi trẻ lực mạnh, mỗi ngày một khá lên, ánh mắt Hàn Tuyết nhìn hắn cũng càng ngày càng ôn nhu, cũng biết trong sơn trại bọn họ có người bị thương, cũng không đề cập tới chuyện về lại tộc. Nhưng Tiêu Bố Ít thì thấy được sự lo âu trong đôi mắt của nàng, nhiều ít cũng có sự áy náy. Cứ như thế qua nửa tháng, Tiêu Bố Y miễn cưỡng đã có thể khống chế 2 mũi tên, khi bắn ra độ chính xác cũng cao hơn nhiều, trong lòng cũng có chút cao hứng, nhưng khi nghĩ đến đại hán Trọng Đồng, quả thực vẫn không thể so sánh được, lại có chút hề hoài, vào một ngày đang từ trên núi đi xuống, thấy Mạc Phong tới nhắn đi tới tụ nghĩa sảnh gặp một người. Người này gương mặt già nua, chẳng qua cách ăn mặc cũng cổ quái. Người này gò mà cùng mũi đều cao, cả bộ mặt như là núi non trùng điệp vậy, Tiêu Bố Y vừa nhìn thấy hắn, liền cảm thấy hắn không phải là người Trung Nguyên. Quả nhiên không sai, lại tam thấy Tiêu Bố Y đi vào, đã gấp rút đứng lên giới thiệu, thiếu đừng ra, đây là người bản địa Đột Quyết ta đã tìm được, gọi là Ba Đồ Cách Lạc, có hắn dẫn đường, ra vào trên thảo nguyên cũng sẽ không gà vấn đề gì. Ba Đồ Cách Lạc này chừng 40 tuổi, xem ra khá trầm ổn lão luyện, người và táo lật về bên trái rất có khí tức của thảo nguyên. Tiêu Bố Y đến nơi này mới biết được, thì ra ngoại trừ man di hoặc người chết trong mắt người Hán, mới có thể và táo lật về bên trái. Trang phục của người này vừa nhìn đã biết chính là người Thảo Nguyên. Cha hắn cùng nhị đương ra liếc mắt qua, phát hiện người này khẽ tay mày, trong lòng vừa động, liền ôm quyền nói, hạnh hội, mong chờ đã lâu. Ba Đồ Cách Lạc nết miệng cười cười, cô lý cô lố vài câu, Tiêu Bố im một câu cũng không hiểu, chỉ có thể nhìn lại tam. Lại tam trên mặt như tỏa ra hào quang thánh khiết, tỏ ra rất tự mãn. Thiếu đương ra, hắn nói cũng rất vui khi gặp ngài. Hắn biết tiếng Đột Quyết sao chứ? Tiêu Bố Y hơi nhíu mày. Thầm nghĩ nếu nói như vậy, chúng ta thật lên giá 2 phần tiền, cũng chỉ có một người dùng. Lại Tam thật ra cũng không phải là người của sơn trại, với ánh mắt của Tiêu Bố Y, hắn cũng chỉ là một tên vô công rồi ngợi mã ấp mà thôi. Lúc trước đầu nhập sơn trại, đã cho Tiêu Bố Y cảm giác người này không có chuyện gì làm mới đi làm thổ phỉ. Từ khi Tiết Bố Nhân giao cho hắn việc này, Lại Tam cuối cùng cũng có cơ hội, ba đồ cách lặc này nếu chỉ có thể nói tiếng đột quyết, vậy việc đi thảo nguyên của bọn họ không phải đều phải giao cho Lại Tam sao? Suy nghĩ một hồi, cho dù Mạnh Thường Quân cũng có đồ đệ xảo trá, Tiêu Bố Y cũng thôi không nghĩ nữa. Hắn là người bản địa đột quyết, đương nhiên chỉ biết nói tiếng đột quyết. Lại Tam cười rộ lên, chẳng qua cũng may ta cũng có thể nói một chút tiếng đột quyết, có thể giúp mọi người giao tiếp. Ồ, Tiêu Bố Y ngồi xuống, không nói lời nào. Tiết Bố Nhân cũng giải thích, Bố Y, vốn mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ gió đông, ta cùng trại chủ thương lượng, lần này chúng ta trước tiên phái mấy người dò xét đường xá, cũng chưa nóng nảy buôn bán, đợi sau khi cảm thấy đường lối đã thông rồi mới tính. Cứ như vậy, chúng ta cũng cần một người quen thuộc với phong tục đột quyết dẫn đường xá cùng giao thiệp dọc đường đều do hắn lo, tránh cho chúng ta rất nhiều phiền toái. Tiêu Bố Y gật gật đầu, cảm thấy so với lời Hàn Tuyết nói cũng không sai biệt lắm, trong lòng vừa động, gọi Mạc Phong lại thấp giọng nói hai câu, Mạc Phong có chút kinh ngạc, gật đầu đi ra ngoài. Thù lao tính như thế nào? Tiêu Bố Y hỏi. Không đòi tiền, Lại Tam lớn tiếng nói. Tiêu Bố Y cũng ngẩn ra, thầm nghĩ chẳng lẽ bị sét đánh trúng hay sao vậy, có chuyện tốt như vậy sao? Chúng ta lo cho sự phát triển trước mắt của sơn trại, cũng rất khẩn trương. Lại Tam vung tay nói, cho nên chúng ta hiện tại tạm thời không cần thù lao, chỉ cần có cái ăn cái ở là tốt rồi, thật ra cũng không cần cái ở, mọi người đi thảo nguyên, không phải là lấy trời làm mền, lấy đất làm giường sao? Lại Tam tận lực đem sự vô tư của mình phóng đại lên, chúng ta nghĩ, nếu sau này sơn trại phát triển, bắt đầu chân chính làm ăn, mỗi lần chỉ cần kiếm được nửa phần tiền tài buôn bán được, nửa phần. Ta nghĩ thật sự không nhiều lắm. Tiết Bố Nhân gật gật đầu, đích xác là không nhiều lắm. Tiêu Bố Y thầm nghĩ nửa phần tuy không nhiều lắm, nhưng nếu làm như vậy, có nghĩa là ngươi đã chiếm được 5% lợi tức, đợi sau khi phát triển buôn bán ngựa phát triển, tiểu tử ngươi không cần làm gì cũng cơm no áo ấm, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Nếu ngươi cái gì cũng không cần làm, đã có thể chiếm được 5% lợi tức, vậy các huynh đệ đi theo hắn vào sinh ra tử, thiếu chút nữa đã bỏ mạng thì sao? Muốn chơi lão tử sao, tiểu tử ngươi còn non nớt lắm. Không được, Tiêu Bố Y quả quyết lắc đầu, bộ dáng hết sức cứng rắn, tuy sơn trại mới bắt đầu phát triển, nhưng tuyệt đối không thể bạc đãi nguyên lão như ngươi, tiền nhất định phải cấp, chuyện phân tỷ lệ không cần quan tâm tới. Lại Tam sắc mặt khẽ biến, chỉ nói, thiếu đương gia khách khí. Tiết Bố Nhân cùng Tiêu Đại Bằng đều nhìn nhau, không hiểu ý định của Tiêu Bố Y. Trong mắt bọn họ, đề nghị của Lại Tam cũng không tệ, bởi vì cũng không ai biết buôn bán ngựa rốt cuộc có thể phát triển hay không, có thể kiếm tiền hay không. Lại Tam cùng người đột quyết kia cam nguyện làm không công, đối với bọn họ mà nói là một chuyện tốt, cho nên chuyện chia phần về sau, hiển nhiên là để sau hãy tính. Nếu không chia phần, hai người các ngươi muốn bao nhiêu thù lao? Tiêu Bố Y hỏi. Lại Tam sắc mặt không hề khách khí nữa, cái này thì, thiếu đương gia cũng không xuất được nổi đâu, thiếu đương gia không biết đạo gạo muối quý trọng. Ta vốn muốn cho sơn trai đỡ tốn chi phí, nhưng một khi thiếu đương gia đã mở miệng, ta nghĩ muốn thuê người như ba đồ cách lặc, nói như thế nào cũng phải một lần mấy chục điếu tiện mới được. Mấy chục điếu? Tiêu Bố Ý hỏi lại. Ít nhất 70-80 điếu. Lại Tam hừ một tiếng, có chút bất mãn. Tiêu Bố Ý cau mày, thấy cha hắn cười khổ, Tiết Bố Nhân thì có vẻ bất đắc dĩ. Thì ra Đại Tùy sau khi thống nhất tiền tệ cả nước, 1.000 tiền năng tới 4 cân 2 lượng, ngẫm lại cũng có chút nặng, mang mấy chục điếu tiền cũng muốn không nổi. Đương nhiên cũng là số lượng không nhỏ. Một văn tiền nếu tại mã ấp, ăn sáng cũng không thành vấn đề, 70-80 điếu tiền tương đương với chi tiêu của một gia đình trong nửa năm, tuyệt đối không thấp. Hơn nữa sơn trại hiện tại vốn chính là tự lực cáng sinh, tự sản xuất ra, lương thực rau cỏ, gia thú, cũng đều không thể chuyển thành tiền, một lần chi ra 70-80 điếu cũng là một gánh nặng. Thật ra chúng ta không nghĩ đến đòi tiền. Lại Tam thấy mọi người khó xử, trên khỏe miệng lộ ra vẻ trào phúng, nhưng thiếu đương ra. Mấy chục điếu tiễn thì có chút nhiều, 10 điếu được không? Lại Tam đưa ra tới trời, Tiêu Bố Ý vẫn điềm nhiên ngồi trả giá. 10 điếu tiền. Lại Tam ngửa mặt lên trời cười rộ lên, không chút lo lắng, vậy phiền thiếu đương gia ngươi tự mình đi tìm người bản địa đột quyết đi, giá cả này, ta thực tìm không ra. Thực sao? Tiêu Bố Ý cũng cười rộ lên, thật ra ta nghĩ tất cả mọi người đều là người quen, cũng dễ làm việc. Cho nên cũng muốn để các ngươi giúp một tay. Chứ thật ra ta cũng có quen biết với một người bản địa đột quyết, hắn chẳng những không lấy tiền, nếu chúng ta đi tới đó mà nói, hắn còn có thể nhiệt tình chiêu đãi, hơn nữa nói không chừng còn có quà tặng nữa là đằng khác. Tặng cái gì? Tặng thiếu đương gia vài tiễn đầu, mũi tên, sao? Lại Tam khẩu khí trào phúng, hiển nhiên là không tin. hắn nói tặng tiễn đầu ý là người đột quyết hiện có quan hệ không tốt với người Trung Nguyên, gặp mặt liền động thủ, bắn cho ngươi vài mũi tên cũng là chuyện bình thường. Tiễn đầu cũng ở đó, nhịn không được nói, nơi này có chuyện gì liên quan tới ta. Mọi người muốn bật cười, lại cảm thấy không khí có chút căng thẳng, không khỏi đều trầm mặt xuống. Chương 20, nhân quy nhĩ đái yếu đái hảo. Tiết Bố Nhân là người lão luyện, nhìn thấy không khí ngột ngạt, cũng không muốn làm cho mọi người trở mặt với nhau, liền tiến lên tìm lời giảng hòa. 70-80 điếu tiền đích xác là hơi mắc, sơn trại nhất thời cũng có chút khó khăn. Tiêu Bố Y có chút buồn cười, biết Tiết Bố Nhân đang lựa lời giúp mình, nhưng vô luận là có khó hay không, thì cũng phải có tiền dự trữ chứ, bằng không đi làm ăn, đem tay không mà đi sao. Chẳng qua làm ăn buôn bán chia phần, cũng là chuyện lâu dài, sau khi nói với lại Tam vài câu, Tiêu Bố Y đã phát hiện hắn làm ra vẻ rộng rãi nhưng thật ra thì lại không hề. Buôn bán là chuyện lâu dài, nếu để tới sau này mới trở mặt, không bằng thừa dịp này mà làm luôn. Thiếu đương gia, thiếu phu nhân đến Mạc Phong hơi gật đầu túi người đi vào, một câu thiếu phu nhân làm cho mọi người đều quay đầu. Hàn Tuyết đang mỉm cười đứng ở đó, hết sức động lòng người. Sơn trại không phải là không có nữ nhân, chẳng qua nữ nhân tiến vào trong tụ nghĩa sảnh thì Hàn Tuyết là người đầu tiên. Nhưng với thân phận thiếu phu nhân cùng vẻ đẹp của nàng, mọi người cũng không nói gì. Tiêu Đại Bằng cũng nuốt nuốt râu, ánh mắt đầy vẻ thưởng thức cùng sự nghi hoặc, "Bố Y, có chuyện gì vậy?" Không đợi Tiêu Bố Y trả lời, Hàn Tuyết đã tiến lên, kéo tay Tiêu Bố Y, "Bố Y, chàng tìm ta sao?" Cử chỉ của nàng có chút thân thiết, Tiêu Bố Y thật ra cũng có chút không quen, thầm nghĩ hai người cùng ở chung một phòng, nàng lại cách ta cả 1800 dặm, lúc này lại thật như là vợ với chồng vậy. Chẳng qua cũng cảm thấy Hàn Tuyết đã cho mình thể diện, công phu thể hiện cũng không tệ, Tiêu Bố Y khẽ cười nói, "Đúng rồi, ta tìm nàng có việc." "Cha, nhị đương gia, mọi người có thể còn chưa biết, Tuyết Nhi là con gái của tù trưởng bộ lạc Thiết Lạc." Tiết Bố Nhân mần ra, nét mặt lộ ra vẻ khó có thể tin được hỏi, "Thật sao?" Tất cả mọi người đều biết thiếu đương gia có vợ rất là đẹp, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết Hàn Tuyết là con gái của tù trưởng. Nếu dựa theo cấp bậc của Trung Nguyên mà nói, con gái của tù trưởng có thể tính tương đương với con chúa. Hàn Tuyết cúi nhẹ đầu, cũng không nói lời nào. Tiêu Bố Y nhân cơ hội này để cho Hàn Tuyết có thể danh chính ngôn thuận mà trở về, nàng ta chỉ nói với ta, cũng không nói với bất cứ ai khác. Lần này ta nói chúng ta muốn chuyển sang làm ăn, nàng rất là vui mừng đồng ý, đúng lúc người trong tộc cũng có làm ăn buôn bán, lạ không bằng quen, cho nên ta chuẩn bị cùng bọn họ giao dịch làm ăn, Hàn Tuyết cũng sẽ đài theo ta. Lại Tam sắc mặt có chút sáng ngắt, thiếu đương gia, người xem nàng ta làm sao có thể là con gái của tù trưởng được. Lại Tam nghi hoặc cũng là hợp lý, bởi vì Hàn Tuyết ăn mặc cũng không khác gì nữ nhân Trung Nguyên. Tiêu Bố Y cười nhìn Hàn Tuyết, Hàn Tuyết cũng ngẩng đầu lên, hướng tới ba đồ cách lạc kia nói mấy câu, lại là tiếng đột quyết chính tông, cho nên cũng có một số người có thể nghe hiểu được. Dương Đắc Chí vẫn ngồi xem diễn trò, lúc này nghe Hàn Tuyết nói chuyện, rốt cục cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút kinh ngạc. Ba đồ cách lạc khuôn mặt vốn như là núi non trùng điệp, nghe được Hàn Tuyết nói chuyện, đột nhiên bất an, ấp úng vài câu. Lại Tam trên mặt tái xám hẳn đi, không ngờ ở đây ngoài mình ra, còn có người biết nói tiếng đột quyết. Hàn Tuyết lại hỏi một câu, xem ra rất bức người. Ba đồ cách lạc chán đã đổ mồ hôi, hướng tới Lại Tam thấp giọng nói cái gì đó. Lại Tam có chút phẫn nộ nói, một khi thiếu đương gia đã tìm được người bản địa tốt như vậy, ta cũng đã hao tâm rồi, sơn thủy còn đó, chúng ta sau này sẽ gặp lại. Còn về phần Vương Thái Thú, hơi kéo dài giọng một chút, Lại Tam chờ đợi Tiêu Đại Bằng chủ động mở lời. Hắn không nghĩ đến Hàn Tuyết còn hữu dụng hơn cả nhóm của hắn, cũng may hắn còn có quân bài Vương Thái Thú, ít nhất hắn là đồng hương của người thân Vương Thái Thú cũng là sự thật không thể thay đổi. Đến lúc đó hay nói Tiêu Bố Y hạ giọng hỏi Hàn Tuyết, nàng cùng bọn họ nói cái gì vậy? Ta hỏi hắn mấy vấn đề, hắn thật cũng không rành về giao dịch, Hàn Tuyết cũng thấp giọng nói. Tiêu Bố Y liếc nhìn về phía Dương Đắc Chí, thấy hắn cũng chậm rãi gật đầu, trong lòng cũng đã yên tâm. Gọi Hàn Tuyết tới đây, một mặt là khảo nghiệm ba đồ cách lạc này, xem thử có phải là giả mạo hay không, mặt khác cũng có chút muốn xem thử thái độ của Hàn Tuyết, lúc này xem ra Hàn Tuyết cũng đã minh bạch thị phi, một khi đã như vậy, cũng không uổng công hắn dụng tâm cơ. Lại Tam đoán hận liếc nhìn Hàn Tuyết cùng Tiêu Bố Y, kéo tay ba đồ cách lặc, một khi đã như vậy, chúng ta sẽ gặp sau. Tiêu Bố Y chắp tay nói, được rồi, không tiễn. Đợi đến khi Lại Tam dẫn ba đồ cách lặc đi ra ngoài, Tiêu Đại Bằng lúc này mới hơi nhíu mày, Bố Y, đuổi Lại Tam đi như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Tiêu Đại Bằng đối với sự ngạo mạn của đứa con cũng có chút khó hiểu. Khi Lại Tam ở đây, bọn họ đương nhiên cũng không thể nội bộ bất hòa, nhưng người ngoài đã đi rồi thì nói một hai câu cũng không sao cả. Cha, việc này người không cần lo lắng, Tiêu Bố Y cười nói, chỉ cần có ngựa tốt, sợ gì không có người mua. con mấy ngày này đã cùng Hàn Tuyết, Đắc Chí thương lượng, phát hiện thông qua thương đội tiến vào đột quyết giao dịch mới là phương pháp tốt nhất. Tuy cần phải nộp cho thương đội chi phí nhất định, nhưng sẽ giảm đi nhiều sự rắc rối trên đường đi. Hơn nữa thương đội cũng có hộ vệ, cũng sẽ an toàn hơn nhiều. Khi đã đến Thiết Lặc thì đã có Hàn Tuyết chiếu cố, nên cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Tiêu Bố Y lúc này đã biết, thì ra trước kia bọn họ làm chính là buôn bán lậu thuế, hiện tại kinh doanh đứng đắn mới là chính đạo. Đám người Thạch Cảm Đường, Tiêu Tắc nhìn nhau, cũng không có chủ kiến gì, đều nói, chúng ta là người thô lỗ, nuôi ngựa còn biết, chứ những việc còn lại tất cả cứ giao cho thiếu đương gia làm là được rồi. Đợi khi mọi người đã giải tán, Tiêu Đại Bằng lại kéo Tiêu Bố Ý cùng Tiết Bố Nhân lại ba người cùng bàn bạc. Tiết Bố Nhân đầu tiên xuất ra một cái dương nhỏ, bên trong có mấy chục điếu tiền. Đẩy cái dương đến trước mặt Tiêu Bố Ý, Tiết Bố Nhân thu hồi vẻ mặt tốt bụng lại, sắc mặt có chút ngưng trọng. Bố Ý, lần này cha của con, ta, còn có toàn bộ sơn trại đều đem hy vọng ký thác trên người của con. Tiêu Bố Ý nhìn mấy chục điếu tiền kia, cười khổ hỏi, chẳng lẽ đây là toàn bộ gia sản của sơn trại? Cũng không phải. Nhưng chúng ta lần này chỉ là xem xét tình hình, cũng thật sự không cần thiết phải xuất ra toàn bộ vốn liếng. Tiết Bố Nhân lắc đầu, lại lấy ra một túi tiền, đẩy đến trước mặt Tiêu Bố Y, trong túi có 30 ngân đầu, bạc lớn bằng hạt đậu, con cứ sử dụng, nhớ kỹ đừng đánh mất, ta nghĩ cũng đủ để chi tiêu dọc đường. Chúng ta lần này là để thử lộ tuyến, không chú trọng kiếm tiền, cho nên hàng hóa không cần mua nhiều, chờ sau khi đã quen thuộc, thì sẽ cấp thêm tiền để mua bán. Tiêu Bố Y cũng giật mình, cầm lấy túi bạc đánh giá phân lượng. Rồi lấy ra một viên xem thử, thở dài nói, sơn trại cũng thật có tiền. Vốn Tiêu Bố Ý cũng biết, đại tùy phế trừ tiền tệ, chỉ chủ trọng 5 dạng tiền, 5 dạng tiền là tiền lưu thông sử dụng chủ yếu của đại tùy. Bạc lúc này cũng không có lưu thông, nhưng cũng giống như vàng, đều cực kỳ khan hiếm chân quý, 30 viên bạc này thoạt nhìn cũng không nhiều, nhưng còn quý trọng hơn mấy chục điếu tiễn kia gấp mấy lần. Đây chính là toàn bộ gia sản của Bố Nhân. Tiêu Đại Bằng thở dài một tiếng, Bố Ý, con đừng phụ kỳ vọng của mọi người. Tiêu Bố Y lúc này mới cảm thấy gánh nặng trên vai có chút trầm trọng, con chỉ sợ không gánh nổi. Tiết Bố Nhân cười rộ lên, các lao già chúng ta cũng đã không còn làm được gì, hiện tại là thiên hạ của tuổi trẻ các con. Bố Y, không cần cảm thấy gánh nặng, cho dù thất bại cũng là kinh nghiệm. Thật ra khi chúng ta tìm ba đồ cách lạc, cũng đã nghĩ đến việc đi theo thương đội, nhưng đối với người bản xứ quan thuộc tất cả cũng thuận lợi hơn nhiều. Nhưng chúng ta cũng không nghĩ đến Hàn Tuyết lại là người đột quyết, con nếu thực dẫn theo nàng ta, cũng phải cẩn thận. Nàng ta thực là công chúa, ừm, phải nói là con gái tủ trưởng phải không? Tiêu Đại Bằng cũng nhìn con, Bố Y, nữ nhân này có đáng tin không? Tiêu Bố Y đối với sự cổ vũ của Tiết Bố Nhân cũng rất là cảm động, càng cảm thấy không thể phụ kỳ vọng của mọi người. Cha, người không tin vào bản lãnh đối phó với nữ nhân của con sao? Tiêu Đại Bằng cười cười, yên lòng, nếu không phải lão nhị cực lực tin tưởng vào năng lực tàu con, cũng không nên trói buộc ở nơi này, cho những người trẻ tuổi xông pha ra ngoài. Ta thật cũng có chút lo lắng cho con. Đúng, thương đội chủ Mã ấp cũng có mấy nhà, để lão nhị nói lại với con, cha cũng chỉ muốn nói với con một câu. Câu gì? Tiêu Bố Ý hỏi. Lưu Đắc Thanh sơn tại, bất sầu một xài thiêu, còn lưu lại non xanh, sợ gì thiếu củi đốt. Tiêu Đại Bằng chụp mạnh lên vai của Tiêu Bố Ý, con trai, người do con đưa đi, nhất định phải dẫn về. Chương 21, nhân tại Úc Diêm Hạ. Tiêu Bố Ý chọn người còn chưa xong thì đã mờ sáng. Cũng đã phải dẫn theo mấy người được chọn xuất phát đến Mã ấp. Người được chọn cũng phải thỏa mãn nhiều điều kiện, người mà hắn đem đi cũng phải xem như là phải đạt trạng thái tốt nhất. Huệ Mập còn chưa đi lại được, A Tú bị trúng một thương, cánh tay đến bây giờ vẫn chưa hoạt động mạnh được, Mạc Phong cùng Chu Mộ Nho cũng bị thương, cánh tay cũng không thể dùng sức, người như vậy vào trong thành chỉ sợ sẽ bị quan binh bắt lại tra hỏi, cho nên Tiêu Bố Y cũng chỉ có thể dẫn theo Dương Đắc Chí cùng tiến đầu. Đương nhiên ngươi trong sơn trại cũng không ít, nhưng đây cũng không phải là đi ăn chơi. Tiêu Bố Ý cho rằng đem hai người theo như vậy cũng đủ rồi. Đám người Tiêu Đại Bằng hiện tại tuy là thổ phỉ, nhưng trước kia dù sao cũng là đào binh, cũng không dám cứ thế mà đi vào Mã ấp, mấy người Tiêu Bố Ý đều mới sinh sau này, nên không cần lo lắng. Nhìn về cửa thành xa xa, cũng không tính là cao lớn nguy nga, nhưng cũng cực kỳ nặng nề, người ra vào không ngớt. Tuy Thủy Tất Khả Hãn không nể mặt hoàng thượng, cự tuyệt triều cống, nhưng hiện tại lúc này cũng chỉ mới có va chạm nhỏ, cũng chưa có mâu thuẫn gì lớn. Kiểm tra ở cửa thành cũng chỉ là cho có, mấy binh sĩ nhìn đám người Bố Y cũng như là nông dân vào thành kiếm sống, cũng không thèm liếc mắt nhìn lầm thứ hai. Tiêu Bố Y đã sớm thay giày đi ngựa, cùng cung tên, mặc y phục của dân chúng bình thường, nên đi vào cũng rất thoải mái. Cả đám người sau khi bước vào cửa thành Mã ấp, đều là hít vào một hơi, cảm giác trong không khí mang theo hương vị đã lâu không gặp. Thảo Nguyên có chỗ tốt của Thảo Nguyên, thành thị cũng có cái hay của thành thị. Dẫm trên con đường lát đá trong thành, mọi người ít nhiều ít đều có chút hưng phấn. Trước tiên là tìm một quán trọ nghỉ chân, gửi ngựa, ba người lúc này mới thong thả ra ngoài. Trong thành người đến người đi, tiếng bán hàng hò hét không dứt bên tai. Tiêu Bố Y vớt vớt mấy điều tiền ở trong túi, cảm nhận được sức nặng của nó. Hắn chỉ cần theo vài hạt ngân đậu, giấu ở trong vạt áo, vài điếu tiền ở trong túi. Nhiệm vụ của hắn lần này chính là tìm thương đội đi đột quyết, sau đó tìm biện pháp gia nhập, để làm quen với tình hình. Căn cứ theo tin tức của Tiết Bố Nhân, Mã ấp tuy không lớn, thương đội cũng chỉ có hai nhà, một nhà là Thiên Mậu thương đội, nghe nói sau lưng cũng có quan hệ với vài đại gia tộc làm chỗ dựa, căn cơ thâm hậu, còn một nhà khác là thương đội Hà Đông Bùi Phiệt, thành lập cũng chưa bao lâu. Tiêu Bố Y lúc này cũng đã ít nhiều hiểu được khái niệm môn thiệt, thế lực gia đình, mấy khái niệm này đều được Tiêu Đại Bằng nói cho nghe. Tiêu Bố Y may mắn có một người cho văn võ song toàn, tuy cái gọi là song toàn này bất quá cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, nhưng Tiêu Đại Bằng dù sao đã vào Nam ra Bắc nhiều, kiến thức rộng rãi. Môn thiệt bắt đầu từ thời Hán Mạt, mấy trăm năm nay đã hình thành những nét độc đáo. Bởi vì quyền lực của Trung ương đã suy yếu, cho nên các thế lực quý tộc địa phương cũng đã phát triển lớn mạnh, cũng đã hình thành một giai đoạn môn phiệt sĩ tộc chính trị độc nhất vô nhị trong lịch sử. Mấy môn phiệt cũng không giống như hoàng đế một cõi, hoàng đế thì cao cao tại thượng, còn môn phiệt đối với vận mệnh hưng suy của quốc gia đều có sự trọng dụng nặng nhẹ khác nhau, thương đội có bọn họ chống lưng mới có thể hành tẩu không cố kỵ, môn phiệt có thương đội cung cấp mới có thể trường thịnh không suy. Điều này theo cách giải thích của Tiêu Bố Y, chính là lấy quyền nhu tư, lấy tiền đổi quyền. Tiêu Bố Y sau khi biết những điều này, mới hiểu được mình lúc trước muốn một thân sông pha thiên hạ cũng có chút ngây thơ. Hắn cho dù muốn buôn bán ngựa, muốn trở thành nhà cung cấp ngựa lớn nhất thiên hạ, nếu không có môn phiệt sĩ tộc chống lưng, cũng tuyệt đối là si tầm vọng tưởng. Cho nên hắn cố gắng gia nhập thương đội, xuất ra nhiều tiền, cũng phải tìm cơ hội tiếp xúc với một số nhân vật thượng tầng. Đại tùy trọng nông khinh thương, sĩ nông công thương, nền tảng của quốc gia đều hướng đến là sĩ cầm đầu, nông đứng sau, thương xếp sau chót. Tuy vẫn nói thư sinh chỉ biết nói chứ không biết làm, nhưng công thương thậm chí còn không có cơ hội thi cử, sĩ chỉ cần ở nhà khổ công đọc sách, lại có thể một bước thành danh. Bỏ ruộng làm quan, một bước lên trời cũng là lý tưởng của rất nhiều người thời này, làm ăn buôn bán tuy có tiền, nhưng vẫn là một nghề nghiệp bị người ta xem thường nhất. Những người trẻ tuổi như Tiêu Bố Y, rất nhiều người chẳng thà làm lính rong ruổi trốn trận tiền, hoặc làm ruộng mưu sinh, cũng không muốn đi làm ăn. Qua đó có thể thấy địa vị của người làm ăn buôn bán thật sự không ra gì, cho nên lúc trước đám người Tiêu Đại Bằng lo lắng cũng là bình thường. Chẳng qua Tiêu Bố Y lại không có loại quan niệm này, bởi vì hắn không phải là người thường, hắn là người hiện đại. Kinh tế thị trường cùng giá trị của đồng tiền hắn đều biết rõ, một người không xe không tiền thì không tính là nam nhân thành công. Hắn thật ra rất thích làm thương nhân. Hắn mấy tháng gần đây cũng là thoát thai hoán cốt, cũng đã kiếm không ít tiền, cho nên trong đám người trẻ tuổi trong sơn trại cũng có uy tín, đám người Mạc Phong cũng cảm thấy làm thổ phỉ thì cũng không khá gì hơn làm ăn buôn bán, nên cũng không phản đối, chính vì vậy mà mấy người Tiêu Đại Bằng cũng đỡ công thuyết phục rất nhiều. Bố Y, đến rồi, trong này là địa bàn của Thiên Mậu thương đội Dương Đắc Chí dừng bước. Trước mắt là một cánh cửa lớn đen đúa, có đồng hoàn lấp lánh, hai bên có hai con sư tử đá đang dương nanh múa vớt, trông rất sống động. Phía trên cánh cửa có một tấm biển lớn mạ vàng, trên có hai chữ Thiên Mậu lấp lánh, cũng không có chữ gì khác. Tiêu Bố Y đi lên bậc thang, gõ cửa hai cái, cánh cửa kèn kẹt mở ra, một người đội mũ lệnh đi ra, đưa mắt dò xét trên dưới Tiêu Bố Y, ánh mắt có vẻ khinh khỉnh, chuyện gì? Hắn ở trong này cũng chỉ là người làm, nhưng liếc mắt cũng nhận ra ba người này thuộc loại người ba không, không hậu thuẫn, không địa vị, không có tiền. Tiêu Bố Y cười cười, biết lúc này cũng chỉ có thể hạ thấp mình. Có thực lực thì mới bức bách được người ta, không có thực lực mà làm vậy chỉ là kẻ ngu ngốc. Chúng ta muốn tìm lương quản gia Tiết Bố Nhân sự tình lớn nhỏ đều đã điều tra nói hết với Tiêu Bố Y, cho nên Tiêu Bố Y mới biết chủ sự của Thiên Mậu họ Lương. Ồ! Người nọ lại liếc nhìn Tiêu Bố Y, ngươi quen với lương quản gia sao? Nghe đại danh đã lâu Tiêu Bố Y chỉ có thể nói một cả hàm hồ như vậy. Người nọ cười lạnh một tiếng, cũng đã nhìn ra, lương quản gia bộ ngươi muốn gặp là gặp sao? Tiêu Bố Y bất đắc dĩ. Chỉ có thể xuất ra vé thông hành vạn năng, tiểu ca, đây là một chút tâm ý, phiền huynh đài thông báo một tiếng. Vé thông hành của hắn đương nhiên không phải là thứ gì đặc thù, mà là một sâu tiền. Người ta cũng có câu, có tiền là có thể sai quỷ khiến ma, có tiền ở âm phủ cũng hoành hành không cố kỵ, huống chi là ở đây. Người nọ xốc xốc sâu tiền trong tay, trên mặt rốt cuộc cũng mỉm cười, tốt lắm, ngươi chờ ở đây một chút. Nhìn bóng dáng người nọ đi xa, tiễn đầu hận không thể đuổi theo đập chết hắn. Thiếu đương gia đối với hắn khách khí làm gì, đập cho hắn một trận không tin là hắn không nghe lời. Tiêu Bố Y cười rộ lên, vỗ nhẹ lên đôi vai gầy của Tiễn Đầu. Tiễn Đầu, cương quá thì gãy, có thể co duỗi mới là đại trượng phu. Mấu chốt của việc làm ăn chính là hòa khí sinh tài, ngươi nếu chỉ nghĩ đến việc đánh nhau, không bằng chúng ta đi làm thổ phỉ thì hay hơn. Dương Đắc Chí gật đầu, thiếu đương gia nói rất đúng, chẳng qua ta thấy tên này nhìn dân thường thật sự là quá khinh thị. Tiêu Bố Y lắc đầu, xem mặt mà bắt hình dong cũng không ít, hắn cũng không phải là người đầu tiên, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Đúng rồi, sau này cứ gọi ta Bố Y là được rồi, chúng ta là người làm ăn mà. Hai người cùng cười, lẩm bẩm nói chúng ta là người làm ăn nhân. Thật thú vị. Một sâu tiền tuy không nhiều lắm, nhưng ít nhất cũng làm cho người nọ hành động nhanh hơn nhiều. Nhưng ba người cũng phải chờ ước chừng một bữa cơm mới thấy người nọ từ trong cánh cửa lò đầu ra, vào đi. Đám người Tiêu Bố Y đi vào, mới phát hiện nơi đây bên ngoài trông thì bình thường, nhưng bên trong đình đài lầu các, cây hoa um tùm, rất là thanh nhã. Ba người xuyên qua một hành lang thật dài, lúc này mới đi vào một căn sảnh. Căn sảnh này cũng chỉ là một căn phòng hóng gió, ba người bọn họ thật chẳng khác gì ba người vợ lẽ, trên mặt thì phải tươi cười, nhưng trong lòng cũng không quá hy vọng. Ba người đến ý đồ cũng không rõ, trông lại nghèo hèn, hiển nhiên hiểu được người tiếp mình cũng sẽ không phải là nhân vật lớn gì. Chờ đó người nọ nói một tiếng, không hề để ý tới ba người nữa, lập tức đi ra ngoài. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu, thầm nghĩ tên này thật khá, một quản gia thương đội so với thái thú còn muốn ngạo mạn hơn. Chương 22, ngữ xuất kinh nhân. Mọi người chờ đợi thiếu điều nhện răng tơ trên người, thì mới nghe tiếng guốc gỗ lọc cọc vang lên. Mạc Phong muốn ngáp một cái tỏ vẻ bất mãn, lại bị Tiêu Bố Ý ngăn lại. Cửa phòng xuất hiện một người, râu mép nết lên như linh dương, gương mặt vàng vọt, đang ngáp một cái. Người nọ khi ngáp, hai mắt lại lộ ra vẻ khôn khéo, đảo qua ba người cũng có chút kinh ngạc. Sau khi ngồi xuống, một gã sai vặt đem một tách trà đến rồi khoanh tay lui sang một bên. Trà chỉ có một ly, ba người một chút chiêu đãi cũng không có, Tiễn Đầu có chút tức giận, Tiêu Bố Y mặt vẫn tươi cười. Thời Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, đã có phong thái uống trà, xem như là đặc quyền của quý tộc. Đến Triều Tùy, uống trà cũng đã dần dần phổ biến, cũng đã bắt đầu phổ biến trong dân chúng. Tên dâu Linh Dương này không phải là keo kiệt một ly trà, mà là thể hiện một loại thái độ. Đó là trong mắt hắn, ba người thật sự không đáng giá, không bằng một chén trà. Ta họ Đổng, các ngươi có thể gọi ta là Đổng quản gia. Tên dâu Linh Dương này lập tức đi thẳng vào vấn đề, hắn không phải họ Lương, hiển nhiên là cảm thấy mấy người Tiêu Bố Y gặp hắn là được rồi, không biết các ngươi tới đây có chuyện gì. Đến khi Tiêu Bố Y mơ hồ diễn tả ý đồ đến đây của mình, Đổng quản gia nhịn không được liền hỏi, các ngươi tuổi còn trẻ, là thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời, sao lại muốn làm cái việc mà thế nhân xem thường nhất? Tiêu Bố Y muốn nói thế sự không phân cao quý hay hạ tiện, lao động là quang vinh nhất, nhưng nghĩ lại thì khẩu khí như vậy có chút lớn, mà hắn hiện tại đang muốn tự hạ thấp bản thân. Ta cảm thấy Đổng quản gia nói sai rồi, cổ nhân có câu sĩ nông công thương tứ dân giả, quốc chi thạch dân giã, nhớ năm đó đảo Chu Công của cải cự vạn, vừa có thể trị quốc dụng binh, công thành lui thân cũng có năng lực tề ra bảo thân, Tư Mã Thiên cũng có nói qua. Phạm Lãi Trung nghĩ đến quốc gia, trí để bảo thân, thương để phú quý, mà thành danh thiên hạ. Thử hỏi người này lưu danh sử sách, người nào dám xem nhẹ. Dĩ đồng vi kính, khả dĩ tránh y quan, dĩ cổ vi kính, khả dĩ chi hương thế, lấy đồng làm gương, có thể chỉnh trang y phục, lấy xưa làm gương, có thể biết hương suy, mặc dù thế nhân có sự hiểu lầm, nhưng ta nghĩ chỉ cần chúng ta chịu khó, cũng sẽ không để cho người ta xem thường. Tiêu Bố Y đương nhiên cũng không tự nghĩ ra những lời này. Chỉ trích dẫn những lời khi ở sơn trại Tiêu Đại Bằng đã khuyên hai người Tiêu Tác, Thạch Cảm Đương, mà giản lược bất đi. Đương nhiên câu dĩ đồng vi kính kia là hắn sao nguyên văn một câu nói rất nổi danh của Lý Thế Dân. Cũng may hắn không phải là danh nhân, phỏng chừng nói qua liền quên mất, chỉ có loại người như Lý Thế Dân nói ra mới được người đời sao chép mà truyền lưu về sau. Tiêu Bố Y hắn nói ra, cũng cảm thấy có lỗi. Cổ văn của hắn đương nhiên không bằng cổ nhân, thậm chí có thể nói là một chút cũng không thông, cũng may trí nhớ cũng tốt. Rất nhiều thứ đọc qua vẫn chưa quên, hiện tại nói ra, cũng rất có đạo lý. Tiễn Đầu cùng Dương Đắc Chí ánh mắt nhìn Tiêu Bố Y có thể nói là kính ngưỡng, đối với sự lý giải của hắn càng hiểu sâu thêm một tầng. Đương nhiên lúc trước khi thuyết phục Tiêu Bố Y, bọn hắn cũng không có mặt trong tụ nghĩa sảnh nên cũng không biết nguyên văn xuất xứ là từ trại chủ Tiêu Đại Bằng, bằng không hai người quá nửa là sẽ báo quan tố cáo Tiêu Bố Y tội danh đạo văn, để cho người ta đánh cho Tiêu Bố Y vài gậy rồi hay nói. Đồng quản gia hơi ngẩn ra. Không nghĩ tới tên nhà quê này ý tứ rõ ràng, xuất khẩu thành trường, xem ra cũng đọc qua được mấy cuốn sách. Hắn cũng không biết Tiêu Bố Y thực ra là ai, liền thu hồi ánh mắt khinh thị, có thư tiến cử không? Tiêu Bố Y lúc này mới có chút sững sờ, không nghĩ đến không phải đi thi trạng nguyên mà cũng cần tới thư tiến cử, cũng không có. Vậy các ngươi làm sao biết đến chúng ta? Đồng quản gia lại hỏi.
Tại Mã ấp có ai mà không biết đại danh của Thiên Mậu Tiêu Bố Ý cười nói.
Đồng quản gia trong lòng cũng có chút thoải mái, gác hai chân lên bàn, các ngươi sao lại không tới Bùi gia thương đội?
Tiêu Bố Ý thầm nghĩ còn chưa kịp, nhưng đương nhiên lời này cũng không thể nói ra, luận thực lực, luận thành tựu, trong các thương đội Mã ấp, Thiên Mậu nếu xưng đệ nhị, thì ai dám xưng là đệ nhất?
Tục ngữ có câu, thà làm đầu gà chứ không đi sau lưng trâu, chúng ta đương nhiên phải chọn thương đội tốt nhất để phát triển.
Thà làm đầu gà chứ không đi sau lưng trâu.
Đồng quản gia khỏe miệng hơi mỉm cười, tiểu tử khá, ăn nói cũng có chút mới mẻ.
Tiêu Bố Y không biết những lời này hiện đã có hay chưa, nếu không phải là tục ngữ, thì để nghe cho vui cũng được.
Một khi đã như vậy, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội. Đồng quản gia rốt cuộc vô bàn nói, qua vài ngày nữa sẽ có thương đội đi qua biên giới, ngươi cũng biết, qua đó tuy có thể kiếm tiền, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn, thương đội của chúng ta tuy kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng không thể không mời hộ vệ để phòng vạn nhất.
Tiêu Bố Y không nghĩ đến nhanh như vậy đã nói tới chuyện tiền bạc, lập tức trả lời, ta biết.
Ngươi biết là tốt, cho nên.
Đồng quản gia muốn nói lại thôi, hai ngón tay kẹp nhẹ lại ra dấu gì đó, lại thấy Tiêu Bố Y không có phản ứng, liền thở dài không rẻ người thông minh như vậy, lại không hiểu ám chỉ của mình, cho nên mỗi một người gia nhập vào thương đội trước tiên phải nộp vào một số tiền bảo lãnh nhất định.
Tiền bảo lãnh?
Tiêu Bố Y sắc mặt không thay đổi, đồng quản gia, chúng ta vốn chỉ là kinh doanh nhỏ.
Vô luận ngươi kinh doanh cái gì, đã ra ngoài buôn bán, tiền này không thể không bỏ ra. Đồng quản gia sắc mặt cau lại, những thương nhân có thư giới thiệu đều đã được trải qua khảo sát nghiêm khắc, cũng không phải là ai cũng muốn tới thì tới.
Nếu ngươi cũng đến, hắn cũng đến, mà không cần bỏ tiền ra, chúng ta không phải là uống gió Tây Bắc mà sống chứ.
Dương Đắc Chí cùng Tiễn Đầu vẫn còn có thể nhận nhịn không nói lời nào, Tiêu Bố Y gật đầu, đúng đúng.
Ta thấy tiểu tử ngươi có chút không giống người thường, cũng không đưa ra điều kiện gắt gao. Nhưng nhân tình là nhân tình, quy củ cũng không thể phá. Đồng quản gia bộ dáng vừa là tham quan đòi tiền vừa lại muốn thể diện, quy củ của chúng ta là trước tiên giao ra 100 điếu tiền, sau đó khi lấy 10% từ lợi nhuận thu được thì số tiền này sẽ được trả lại, chính là dự phòng những rắc rối không cần thiết mà thôi.
100 điếu cũng không nhiều lắm, làm ăn mà tốt, một chuyến là có thể thu về lại cả vốn lẫn lời.
Thấy mặt của Tiêu Bố Y nhăn lại như trái khổ qua, đồng quản gia ra vẻ phật ý, ngươi nhìn cái gì?
Ta đâu có nhìn gì đâu, Tiêu Bố Y đang cầu người, chỉ có thể thấp giọng khép nép, tiền bảo lãnh chẳng lẽ không thể ít một chút?
Đương nhiên là không thể.
Đồng quản gia chẳng khác nào trên mặt xuất hiện hai chữ tiễn khách, chúng ta là thương đội lớn, ngươi nghĩ một người có thể tùy tiện tiến vào sao?
Ta nói cho ngươi biết, có người, cho dù đem 100 điếu tới đây, chúng ta cũng không cho bọn họ làm ăn.
Tiêu Bố Y khi đi ra, thở dài một hơi, đúng là lũng đoạn, 100 điếu, không bằng bảo chúng ta giao hết tiền liền ra.
Lũng đoạn? Cái gì là lũng đoạn?
Dương Đắc Chí cùng Tiễn Đầu đều hỏi.
Bọn họ cơ bản đã quen với lời nói của Tiêu Bố Y, biết hắn thỉnh thoảng lại nói ra những từ hết sức mới mẻ.
Lũng đoạn chính là mọi việc làm ăn đều do một nơi quản lý. Tiêu Bố Y giải thích, ví dụ như Mã ấp thành chỉ do một nơi khống chế, hắn muốn bán giá nào, người khác cũng không thể tránh được, đó gọi là lũng đoạn.
Cái này Bố Y nói cũng không sai. Dương Đắc Chí cười rộ lên, ít nhất chúng ta không đi Thiên Mậu, thì vẫn còn có thương đội Bùi gia.
Cái này...
Tiêu Bố Y do dự nói, ta chỉ sợ bọn họ cũng giống như đồng quản gia, thiên hạ có quả nào trắng đâu.
Trắng hay không thì cứ xem qua rồi tính, Tiễn Đầu cũng không quan tâm, 100 điếu tiền bảo lãnh, bọn họ không bằng chém hết đi.
Ba người vừa cười vừa đi, hỗn loạn trong dòng người, cũng không có chán nản.
Bọn họ tuổi trẻ, có sức sống, có suy nghĩ, hiển nhiên cũng không cho rằng lần này có tính đả kích gì.
Dương Đắc Chí đột nhiên ánh mắt chợt lóe, huyết nhẹ tùi trỏ vào Tiêu Bố Y.
Tiêu Bố Y thần sắc bất động. Cũng đã chú ý tới một tên vô lại đang đi tới ở phía trước.
Đường cũng khá rộng, hai ba xe ngựa đi cùng lúc cũng không thành vấn đề, nhưng tên lưu manh này nên ngang đi tới, hiển nhiên cũng không có ý gì tốt.
Tiêu Bố Y nhìn theo ánh mắt của hắn thì thấy đang hướng tới túi tiền ở bên hông của hắn.
Rất hiển nhiên, tên lưu manh này chính vì nó mà đến.
Tên lưu manh chỉ vài bước đã đến trước mặt ba người, lúc này mới làm ra bộ dáng bối rối, liên tục hô lên tránh ra, tránh ra.
Tay phải hắn đẩy Dương Đắc Chí. Bộ dáng luôn cuống tay chân, tay trái cũng vô thanh vô tức gáp sắt vào hông của Tiêu Bố Y.
Chiêu này thoạt nhìn cũng khá tự nhiên, không lộ ra dấu vết, Tiêu Bố Y cũng đưa tay ra, chụp lấy cánh tay của hắn, cười nhẹ nói bằng hữu, dừng lại thôi.
Dương Đắc Chí cũng chụp lấy cánh tay phải của hắn, như là cùm sắt vậy, áp sắt nói, đường rộng như vậy, không đủ cho ngươi đi, cứ nhất định phải đụng chúng sao.
Tên lưu manh cơ hồ bị ép vào giữa, sắc mặt khẽ biến, vội vã nói, xin lỗi, xin lỗi. Vợ ta sắp sinh nên ta vội trở về.
Tiêu Bố Y cười, buông tay hắn ra, chụp lấy vai hắn,
vậy thì mau trở về đi, không nên chậm trễ. Tên lưu manh ngẩn ra, lại có chút mừng rỡ, không có nghĩ đến ba người này nói năng dễ chịu đến như vậy. Hắn hiển nhiên cũng đã nhìn lầm, ba người này tuy trông giống dân nhà quê nhưng thực ra rất là khó nuốt. Người này chạy đi như muốn kẻ ra quần, Tiêu Bố Ý vô vô tay, thì thầm nói, có thu hoạch gì? Dương Đắc Chí ngẩn ra, trừ một chút hôi hám ra thì còn có thu hoạch gì? Bố Ý, người sao lại dễ dàng buông tha hắn như thế, đúng ra phải giáo huấn cho hắn một trận mới được. Tiêu Bố Ý chỉ cười cười nhìn về phía Tiễn Đầu, Tiễn Đầu có chút xấu hổ, đưa tay ra, một túi tiền đã xuất hiện ở trên tay, Bố Ý, cái gì cũng không thể gạt được người. Chương 23, Ý ngoại yêu thỉnh. Nhìn thấy túi tiền trong tay Tiễn Đầu, Dương Đắc Chí chợt nghẹn cười không nổi, hay cho tiểu tử này, ngươi ra tay thật nhanh, phối hợp cũng thật tốt. Thì ra khi tên lưu manh bị Tiêu Bố Y cùng Dương Đắc Chí nắm lấy, Tiễn Đầu đã vô thanh vô tức xin lấy túi tiền của hắn. Tên lưu manh trộm gà không được còn mất cả gạo, ba người thật ra phối hợp cũng rất ăn ý, vô thanh vô tức, cứ như là đã làm nhiều lần với nhau vậy. Tiễn Đầu tung tung túi tiền, cảm giác cũng không có sức nặng gì, bĩu môi, cũng là cùng quỷ, cũng không được mấy đồng. Rồi mở túi tiền ra nhìn vào, bên trong đúng là chỉ có vài đồng tiền, còn có thửa gài đó giống như cái mai rùa. Ba người không phải là người xấu, nhưng tuyệt đối cũng không phải dạng cố làm người tốt, tuyệt không có ý nghĩ trả lại túi tiền trong đầu. Tiễn Đầu nhìn mấy đồng tiền, Tiêu Bố Y ánh mắt lại nhìn vào cái mai rùa kia, đó là cái gì? Ai mà biết đó là cái quỷ gì, trên người lưu manh còn có thể có bảo bối sao? Tiễn Đầu lắc đầu, đưa cái mai rùa cho Tiêu Bố Y, đương nhiên mấy đồng tiền kia thì không chút do dự thu vào. Tiêu Bố Y nhận lấy đưa lên xem, thì phát hiện cái này đúng là cái mai rùa, lớn chừng bàn tay, cạnh không bằng, hình như là lấy ra từ một cái mai rùa lớn hoàn chỉnh. Chẳng qua mặt trên có hoa văn xanh xanh đỏ đỏ, cũng không giống hoa văn trên mai rùa. Không biết tên lưu manh này vì cái gì mà đem nó đợi trong túi tiền, Tiêu Bố Y chưa kịp nhìn kỹ thì cảm giác có người đến gần, liền tiện tay đem thứ đó thu vào trong lòng. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy một vị tiên sinh đang đi tới, mấy vị mới đến nơi này phải không? Ba người nhìn nhau, thấy hắn râu ba tròm, khuôn mặt gầy gò, không giống kẻ lừa đảo. Nhưng nếu không phải kẻ lừa đảo, thì ba người ở nơi này cũng không quen ai, thì lại có ai chủ động làm quen với họ sao? Thấy ánh mắt nghi hoặc của ba người, vị tiên sinh nọ cười nói, kẻ hèn họ Cao, Cao Sĩ Thanh, xem như là một nửa quản gia của thương đội Bùi Gia. Ba người lại kinh ngạc, đồng thanh nói, Bùi Gia thương đội. Một nửa quản gia. Không sai, đúng là như thế, ba vị vừa đi vừa nói chuyện Cao Sĩ Thanh thủ lễ. Ba người liếc nhìn nhau, chậm rãi gật đầu. Ba người tuy không tính là kẻ tài cao gan lớn gì, nhưng chân trần thì không sợ mang hài, cũng không bỏ qua. Nhìn thấy ba người gật đầu, Cao Sĩ Thanh vung tay lên, một chiếc xe ngựa đã chạy tới, ngựa cao lớn hùng tráng, Tiêu Bố Y thấy cũng nuốt nước bọt. Ngựa ở nơi này đều là thuần thiên nhiên nuôi dưỡng, thực sự là không tệ. Trong xe rộng rãi ngăn nắp, bốn người ngồi ở bên trong, nhưng cũng không chút chật chội, chỉ là nhìn nhau có chút xấu hổ không quen. Chúng ta cũng chưa từng quen biết. Không biết vì cái gì mà tìm đến chúng ta. Dương Đắc Chí đặt câu hỏi trước. Cao Sĩ Thanh vẫn mỉm cười, xin cho ta tạm thời chưa thể bẩm báo, khi đến nơi các người tự nhiên sẽ biết. Ba người đều nghi hoặc, nhưng cũng không có ý muốn xuống xe, chính là bởi vì Tiêu Bố Y thấy xe cùng ngựa này không phải là thứ mà mấy điếu tiền trong túi hắn có thể mua được, nếu là kẻ lừa đảo, lừa cũng tuyệt đối không phải vì tiền. Mấy người sau khi xuống xe, lại ngẩn ra, trước mặt chỉ có một con đường đá thẳng tắp, nối thẳng đến một đình viện. Căn nhà xem ra cũng rất hùng vĩ, ở phía bắc hướng ra phía nam, khí phái vượt xa chỗ của Thiên Mậu thương đội. Tường rào cao ngất, lát ngói lưu ly, cứ thế mà nối dài, như rồng nằm phương bay, sặc sỡ nhiều màu. Trước cửa có một tấm biển thiếp vàng, chỉ viết một chữ Bùi thật lớn. Tiêu Bố Y có chút cảm khái thời đại này ngôn đơn ý giản, quán lớn thì không lo thiếu khách, Thiên Mậu cũng chỉ có hai chữ mà thôi, nhà này càng tốt hơn, chỉ có một chữ. Nếu đến thời đại của mình, thì thật không hiểu bọn họ đang làm cái gì. Thấy khí thế của căn nhà như vậy, Tiêu Bố Y đã có 8 phần tin vị Cao Sĩ Thanh này là người của Bùi Gia, đợi đến khi tiến vào trong căn nhà, Tiêu Bố Y đã tin cả 10 phần. Căn nhà rất lớn, trong nhà giả sơn nước chảy, che trúc cao ngất, bên tai nghe thấy tiếng suối róc rách, chim hót líu lo. Xuyên qua đình viện, đi dọc hành lang, ba người được dẫn đến một đại sảnh. Nhìn đồ dùng bằng gỗ lim, trầm ổn nặng nề, bốn vách có danh họa, hết sức phiêu dật, dưới đất lát đá đen được mài nhẵn, bóng có thể soi được. Mấy người đi lên trên chỉ sợ bị trợn chân ngã sấp mặt xuống, không ngờ đi lên trên lại rất an ổn không có chuyện gì xảy ra. Trong căn nhà này mỗi một cây một cỏ, một gạch một đá, đều thể hiện sự khéo léo. Ba người Tiêu Bố Y đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng xa hoa như thế, không khỏi nhìn nhau. Bùi Gia quả nhiên có tiền, đủ khí phái, bọn họ cũng không kinh ngạc, bởi vì căn cứ theo sự miêu tả của Tiết Bố Nhân, bên cạnh hoàng thượng có hai người họ Bùi như mặt trời giữa trưa, đại đại hồng nhân. Bùi gia tại miếu đường người cũng không ít, trong quân lữ lại càng nổi danh hiền hách, tại một thành nhỏ tầm thường ở biên cảnh cũng có đình viện khí phái như thế, cũng không tính là gì. Nhưng một thương đội như thế, lại cung kính hữu lễ đưa ba người đến đây, tuyệt đối không phải là chuyện tầm thường. Ba vị mời ngồi cao sĩ thanh vuốt râu gật đầu, đưa tay vẫy một hạ nhân tới, thấp giọng thì thầm vài câu. Hạ nhân liếc nhìn ba người, rồi bước nhanh ra ngoài. Một nha hoàn xinh xắn nhu thuận sớm đã đem ba chén trà xanh đến, đưa đến bên cạnh ba người, lễ phép nói ba vị, mời uống trà. Đám người Tiêu Bồ Y đang ngơ ngác, ngửi được hương trà xông lên mũi, không khỏi cảm thấy chảy nước miếng. Vô luận là nghi hoặc thế nào, trong lòng ba người Bùi gia thương đội này hiển nhiên so với Thiên Mậu thương đội thì mạnh hơn rất nhiều. Cũng là người như nhau, nhưng đãi ngộ tuyệt đối không giống nhau. Bùi gia thương đội cao sĩ thanh này từ bất kỳ phương diện nào xem ra, cũng không thể chê vào đâu được, mà bởi vì không chê vào đâu được mới làm cho người ta khó hiểu, không biết làm sao. Ba vị mời dùng trà, còn không biết ba vị huynh đệ cao tính đại danh là gì. Cao sĩ thanh xưng hô huynh đệ cũng không có gì sai, trên thực tế, hắn đích xác lớn tuổi hơn ba người nhiều. Tiêu Bố Y, Dương Đắc Chí, Tiên Đầu. Ba người cũng không có dấu tên, bởi vì cũng không có danh tiếng gì. Nghe được hai chữ Tiên Đầu, cao sĩ thanh ngẩn ra một chút, cũng không hỏi lại, ba vị huynh đệ có phải đã đi qua Thiên Mậu thương đội. Tiêu Bố Y gật đầu, không sai, cao tiên sinh làm sao biết. Cao sĩ thanh cười mà không đáp, tiếp tục hỏi, ba vị huynh đệ muốn ra ngoài làm ăn. Hắn gọi huynh đệ, thái độ cũng rất hòa nhã, tuy hỏi nhưng cũng không có bức người, làm cho người ta sinh hảo cảm. Không sai, Tiêu Bố Y thấy cao sĩ thanh không trả lời cũng không hỏi nữa, thắc mắc trước sau gì thì cũng được giải đáp, dù sao bọn họ cũng không có tổn thất gì. Không biết bọn họ đưa ra điều kiện gì? Có cho phép các người gia nhập không? Cao sĩ thanh lại hỏi. Tiêu Bố Y trong lòng chợt động, bọn họ nói gia nhập phải nộp 68 điếu làm tiền bảo lãnh, sau một chuyến buôn bán thì thu 10% lợi nhuận rồi mới có thể gia nhập, chúng ta còn đang xem xét. Tiêu Bố Y nói tuy có chút dối nhưng thật ra cũng gần gần đúng, thậm chí số lượng cũng đổi đi, Dương Đắc Chí hiểu được dụng ý của hắn, cũng gật đầu, chẳng qua bọn họ nói điều kiện cũng có thể thương lượng. Không biết ba vị huynh đệ vì sao lại muốn buôn bán? Cao sĩ thanh cũng lại hỏi một câu giống như đồng quản gia vậy. Tiêu Bố Y đành lại phải đem phạm lãi cùng lý luận sĩ nông công thương lôi ra, để tránh khỏi để cho lên múc nghèo. Cổ nhân có câu, sĩ nông công thương tứ dân giả, quốc chi thạch dân dã. Phạm lãi nếu ở dưới cửu tuyền có biết, nghe được Tiêu Bố Y một ngày niệm tới hắn hai lần, quá nửa cũng muốn đi lên tẩn cho Tiêu Bố Y một trận, ai bảo làm cho hắn chết rồi cũng không được yên. Sau khi nghe xong những lời này của Tiêu Bố Y, cao sĩ thanh tay vỡ dầu, ánh mắt lộ ra ra vẻ tán thưởng, Bố Y giải thích độc đáo. Cũng không phải là vật trong ao tù, ta nghĩ nếu buôn bán, tại Bùi gia thương đội chúng ta tất có thể thành tựu sự nghiệp. Lần này cho dù là Tiễn Đầu nghe cũng hiểu được, thì ra cao sĩ thanh đang chủ động muốn chiêu mộ ba người gia nhập thương đội. Chương 24, Thiên Thượng Đích Hàm Bính. Nghe cao sĩ thanh khen, lại nghĩ đến thái độ ngạo mạn cùng khinh thị của đồng quản gia, ba người đều thở dài, cũng là thương đội, cũng đều là quản sự, sao lại khác nhau lớn như vậy? Nhưng cao sĩ thanh này làm thế nào biết đến ba người? Đây cũng là nghi vấn cuối cùng của bọn họ. Không biết ba vị huynh đệ có ý gia nhập Bùi gia thương đội hay không? Cao sĩ thanh một lúc sau rốt cuộc đã trở lại chính đề, quả nhiên là như ba người đã đoán. Tiêu Bố Y mặt lộ ra vẻ khó khăn, nhưng chúng tôi đã đáp ứng với đồng quản gia, cũng không biết phải làm sao. Thật ra đồng quản gia đối với bọn họ không lạnh không nóng, ba người sau khi đi ra đã biết Thiên Mậu không chào đón rồi. Tiêu Bố Y chiêu này coi như là lạt mềm buộc chặt, tuy không rõ cao sĩ thanh rốt cuộc là trong hồ lô bán thuốc gì. Nhưng có cạnh tranh thì mới có đường ép giá được. Thật ra Bùi gia thương đội điều kiện mà nói cũng tương đối ưu đãi, các ngươi có thể suy nghĩ. Cao sĩ thanh trầm ngâm một chút, tiền bảo lãnh chỉ cần 30 điếu tiền, về phần chia phần trăm, theo quy củ vẫn là 10%, chẳng qua nếu các ngươi lộ vốn, chúng ta hộ tống các ngươi qua biên giới, cũng chỉ thu vài điếu tiền tượng trưng. Đương nhiên, việc lộ vốn cũng rất ít khi xuất hiện, ta thấy ba vị khí vũ bất phàm, khẳng định có thể có thu hoạch lớn mà đem về. Ba người Tiêu Bố Y nhìn nhau, đều thấy sự nghi hoặc, Tiêu Bố Y thầm cân nhắc, điều kiện của những người này so với Thiên Mậu thật sự là ưu đãi hơn không ít, nhưng cứ như thế này, ngược lại có cảm giác như bị người ta bán đi Phi Châu, thay người ta kiếm tiền. Ba vị không cần vội quyết định. Cao sĩ thanh nhấp một ngụm nước trà, lạnh nhạt cười nói, nhưng ta muốn nói một câu, cánh cửa lớn của Bùi gia thương đội luôn mở rộng với ba vị. Lời của hắn còn chưa dứt, ngoài cửa lớn đã ào ào chạy vào một người, thanh âm trầm trầm vang lên, lao cao, sự tình thế nào rồi? Chính là ba người này. Trong đại sảnh mọi người đều ngẩn ra, không biết người đến là ai. Tiêu Bố Y chỉ nghe được tiếng gió, một gã đại hán đã đứng ở trước mặt. Người này thân hoa phục, vừa thấy đã biết là người phú quý, ngón tay có đeo lục ngọc ban chỉ, tỏa sáng xanh làm cho người ta thấy lạnh người. Mấy người này là thổ phỉ, cũng xem như là biết hàng, biết ban chỉ này nếu đem gì bán, người trong sơn trại cho dù không đánh cướp, cũng có thể sống thoải mái trong một năm. Vạt áo của đại hán không rẽ trái cũng không rẽ phải, mà là mở rộng một nửa, đội mũ võ sĩ, ở giữa được khảm một viên bạch ngọc chói lọi. Thanh âm của hắn tuy hào phong phú quý, nhưng diện mạo cũng không thô, Tiêu Bố Y lần đầu tiên gặp đã cảm thấy đại hán này lại có chút thanh tú. Cảm giác này cũng rất kỳ quái, nhưng hắn cũng chưa kịp nghĩ gì thì đại hán kia một chân đã dẫm lên ghế, túi đầu nhìn Tiêu Bố Y, cơ hồ dán lên trên mặt Tiêu Bố Y, ngươi tên là gì? Tiêu Bố Y nhịn không được ngả người ra sau, tạo khoảng cách với người kia. Vốn tưởng rằng đại hán này há mồm ra sẽ thấy một miệng đầy răng vàng khè, nhiều khi còn dắt cả thịt tối hôm qua ăn, hôi không kịp bịt mũi, không nghĩ đến đại hán mở miệng ra, răng lại trắng như tuyết, còn có một loại hương khí nhẹ nhẹ. Tiêu Bố Y, tên rất hay, đại hán vỗ tay, chẳng qua Bố Y quá mức tầm thường, gọi là Tiêu Phú Quý chẳng phải tốt hơn sao. Tiêu Bố Y thầm nghĩ, Tiêu Phú Quý này sao dễ nghe bằng cái tên Tiêu Bố Y của ta, để cho ngươi dùng mới là thích hợp. Cao sĩ Thanh nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Tiêu Bố Y, khẽ cau mày, rồi lại lộ ra nụ cười, còn chưa kịp giới thiệu, vị này chính là chủ nhân Bùi gia thương đội của chúng ta tại Mã ấp, Bùi Minh Thúy tiểu thư. Vừa nghe Cao sĩ Thanh giới thiệu, mọi người thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Bùi Minh Thúy tiểu thư, đại hán này lại là nữ nhân, điều này có thể sao? Đại hán đưa tay ngăn lời Cao sĩ Thanh lại, rồi quay lại nhìn về phía Tiêu Bố Y, ngươi nói cái tên ta thế nào? Tiêu Bố Y nhịn lại sự kinh ngạc, cẩn thận nhìn kỹ lại người này, mới phát hiện hắn không có râu, không có yết hầu, thực sự là nữ nhân. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến lại có nữ nhân hào phóng như thế, nhìn đại hán, không, nên là nữ nhân, vẫn còn đang dẫm chân lên ghế. Tiêu Bố Y ho khan một tiếng, Bố Y không bằng phú quý, ta nghĩ Minh Thúy quá nửa không bằng phỉ thúy. Bùi Minh Thúy cười ha hả, vỗ thật mạnh lên vai Tiêu Bố Y, tiểu tử ngươi nói chuyện thật sảng khoái, lại dám nói tên do cha ta đặt không hay, nhưng bất quá ta lại thích. Nàng xem ra rất thỏa mãn, trông rất có khí phách khẳng khái, nhưng loại khí tức này lại xuất hiện trên người nữ nhân, thật sự làm cho Tiêu Bố Ý cũng nhịn không được phải nhíu mày. Bùi Minh Thúy liếc nhìn Cao Sĩ Thanh, lão Cao, ngươi đã bàn điều kiện gì với tiểu tử này? 30 điếu tiền bảo lãnh, Cao Sĩ Thanh thấp giọng nói. Bùi Minh Thúy không chờ hắn nói xong, lại vung tay lên, cắt ngang lời hắn, cần gì tiền bảo lãnh, chúng ta một văn tiền cũng không cần. Bùi tiểu thư, người ngồi xuống rồi hãy nói, Cao Sĩ Thanh chỉ có thể nhắc nhở. Bùi Minh Thúy có chút không tình nguyện ngồi xuống, lại đem ghế kéo lại gần Tiêu Bố Y. Dương Đắc Chí nhìn Tiễn Đầu nháy nháy mắt, Tiễn Đầu nhịn không được muốn phì cười. Nữ nhân bọn họ cũng đã thấy không ít, nhưng độc đáo như nữ nhân này bọn họ đúng là mới gặp lần đầu, thoạt nhìn Bùi Minh Thúy này lại giống với tình tính của Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y thật ra cũng có chút mừng rỡ, thực không cần tiền bảo lãnh. Ngươi và ta đã quen biết, còn cần gì tiền bảo lãnh, Bùi Minh Thúy tùy tiện nói, lão Cao, còn điều kiện gì nữa? Thu vào 10%, Cao Sĩ Thanh cũng đã có chút đau đầu, nhưng hiển nhiên Bùi Minh Thúy này tuyệt đối có quyền phát ngôn, hắn chỉ có thể nghe theo. Cái này thì không thể bỏ qua, đây là quy củ, làm gì cũng phải có luật lệ, một khi đã vào thương đội của chúng ta, quy củ cũng không thể phá. Bùi Minh Thúy ngẫm nghĩ, chẳng qua quy củ đồng hành tuy không thể phá, nhưng Bùi gia thương đội chúng ta cũng có quy củ khác với các thương đội khác. Quy củ gì? Người hỏi chẳng những là Tiêu Bố Y, mà còn có Cao Sĩ Thanh nữa. Mọi người vừa nghe cũng đã hiểu, thì ra quy củ này là do Bùi Minh Thúy mới vừa định ra. Quy củ này chính là Bùi Minh Thúy vô mạnh bản, chỉ cần gia nhập Bùi gia thương đội chúng ta, mỗi lần trở về, đều có 50 điếu tiền hoa hồng, ngươi nói thế nào? Tiêu Bố Y cứng cả lưỡi, hai huynh đệ cũng nhìn nhau thất sắc, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến còn có loại chuyện tốt như thế này. Xem ra thực sự là có bánh rớt từ trên trời xuống, hơn nữa còn trúng ngay đầu của bọn họ. Đi theo thương đội các người một chuyến, còn được 50 điếu tiền. Tiễn Đầu thất thanh hỏi, khó có thể tin được. Dựa theo ý định của sơn trại, thật ra lần này cũng chưa có thực sự làm ăn, mà chỉ cần làm quen với lộ trình, rồi mới từ từ thu lợi. Cho dù là Tiêu Đại Bằng cùng Tiết Bố Nhân đều cho rằng, cho dù phải chi tiền ra, thu được kinh nghiệm là tốt lắm rồi. Nhưng 50 điếu tuyệt đối không phải là con số nhỏ, đi một chuyến còn được 50 điếu, vậy thì cần làm ăn cái dám gì nữa. Đúng vậy, Bùi Minh Thúy lại vỗ bàn. Tiêu Bố Y cùng Dương Đắc Chí nhìn nhau, đều cảm thấy hôm nay quá nửa bánh rơi xuống là có độc. Dương Đắc Chí chậm rãi lắc đầu, Tiêu Bố Y trầm giọng nói, chúng ta cũng có chút lo lắng. Còn lo lắng cái gì? Bùi Minh Thúy đột nhiên đứng lên, có vẻ rất là bất mãn, ngươi tìm khắp các Mã ấp, không, cho dù ngươi tìm khắp Trung Nguyên, chuyện tốt bậc này cũng tìm không ra. Ta muốn nói cho ngươi biết, qua thôn sẽ không có điếm, ngươi nếu hôm nay không đáp ứng, về sau Bùi gia cũng sẽ không làm ăn với ngươi. Thái độ của nàng ta lúc thì nhiệt tình, lúc thì cương ngạnh, biến sắc mặt như là trời tháng 6 vậy, khó mà dò được. Cao sĩ Thanh nghe vậy chỉ cười khổ, cũng không biết nói gì. Tiêu Bố Y đang chủ ý bất định, lại thấy sự bất mãn cùng khinh thị trong mắt Bùi Minh Thúy, trong lòng chợt quyết định, thầm nghĩ ngươi chẳng lẽ có thể đem lão tử đi bán sao? Xông pha thiên hạ, nếu trước sợ sói sau sợ hổ thì chẳng thà ở nhà quách cho rồi, một khi đã như vậy, chúng ta cung kính không bằng tòng mệnh. Cao sĩ Thanh ngẩn ngơ, Bùi Minh Thúy cũng mừng rỡ, vỗ mạnh lên vai Tiêu Bố Y, rất sảng khoái, là đàn ông, phải nên như vậy. Nàng còn chưa dứt lời, một gã sai vặt vội vàng chạy vào, thấp giọng thì thầm bên tai Bùi Minh Thúy vài câu. Bùi Minh Thúy đột nhiên giận dữ, vỗ thật mạnh lên bàn, đều là thứ không dùng được. Lại thấy Tiêu Bố Y nhìn mình, Bùi Minh Thúy thu liễm vẻ giận dữ, khoát tay nói, Tiêu Bố Y, ngươi hãy cùng lão Cao nói rõ chi tiết đi, ta còn có việc, đi trước một bước. Nàng ta đến như gió, đi như thiểm điện, trong chốc lát đã không thấy bóng dáng nữa. Chương 25, Hợp pháp kinh doanh. Nhìn thấy Bùi Minh Thúy như làn khói thoáng cái đã không thấy, trong đại sảnh chỉ còn bốn người nhìn nhau, không biết nên thế nào. Cao sĩ Thanh cũng không tỏ vẻ bất ngờ gì, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, lúc này mới nói, Bùi tiểu thư trước nay vẫn như thế, lời của nàng. Chúng ta sẽ không đợi trong lòng thấy Bùi Minh Thúy hành động ảo ảo như vậy, Tiêu Bố Y khó mà tưởng tượng đây là chủ sự của Bùi gia thương đội nổi tiếng. Ngươi phải đợi trong lòng mới được. Cao sĩ Thanh chậm rãi nói từng từ một, nàng tuy có vẻ tùy ý, nhưng lời nói ra đều như đinh đóng cột, không thể sửa đổi. Chẳng qua vấn đề hoa hồng, thỉnh Tiêu huynh đệ tốt nhất là không nói ra ngoài, nhưng chuyện Bùi tiểu thư đáp ứng cho ngươi, Cao sĩ Thanh ta nhất định sẽ dốc hết sức mà làm. Tiêu Bố Y ngạc nhiên, lúc này mới biết được Bùi Minh Thúy hứa, chỉ là đối với một mình hắn mà thôi. Ta biết các vị có thể có vài phần nghi hoặc. Cao sĩ Thanh cười nói, thậm chí có thể còn nghĩ chúng ta tìm cách bắt các ngươi lại, sau đó đem các ngươi bán cho ngoại vực. Ba người thật ra thực có ý niệm này trong đầu, nghe Cao sĩ Thanh nói ngược lại cũng có chút ngượng ngùng, đều nói không có ý nghĩ này. Nói thật với các ngươi, Bùi gia thương đội thành lập chẳng qua mới chỉ được vài năm. Cao sĩ Thanh thành khẩn nói, còn Thiên Mậu cũng đã là thâm căn cố đế, rất khó lay động, thế nhân chỉ biết có Thiên Mậu, chứ không biết đến Bùi gia thương đội. Tiểu thư nhà chúng ta từ khi quản lý Bùi gia thương đội, đã nghĩ phải nhanh chóng phá vỡ cục diện này, vượt qua Thiên Mậu tự cao tự đại kia, cho nên tiểu thư nhà chúng ta mấy ngày trước đã quy định, chỉ cần là thương nhân Thiên Mậu không cần, Bùi gia thương đội chúng ta nhất định phải mượn sức. Ta có thể hỏi một vấn đề hay không? Tiêu Bố Ý nhịn không được hỏi. Tiêu huynh đệ cứ nói đi. Cao sĩ Thanh đối với Tiêu Bố Ý cũng không chút ngạo mạn, thậm chí có thể nói là nhiệt tình. Ta biết hỏi thế này có chút không ổn, nhưng ta thực muốn biết, ngoại trừ ba người chúng ta, còn có ai cũng như vậy tiến vào Bùi gia thương đội không? Cao sĩ Thanh sắc mặt có chút bất đắc dĩ, thật ra trước các ngươi, chúng ta cũng đã tìm ba nhà. Kết quả? Tiêu Bố Ý trong lòng đã cảm thấy đỡ hơn, ít nhất cũng có ba nhà giống mình. Kết quả một nhà cũng không thành. Cao sĩ Thanh cũng thành thật trả lời. Vì cái gì? Tiêu Bố Y ngẩn ra. Bởi vì cách mà Bùi tiểu thư nói chuyện, đã dọa ba nhà kia chạy mất. Thật ra ngươi chịu đáp ứng, ta cũng có chút bất ngờ. Cao sĩ Thanh thản nhiên nói, thế nhân cũng rất thông minh, đều cảm thấy không có chuyện bánh tự nhiên rớt từ trên trời xuống đầu mình, cho nên ngươi mới có phần ăn. Tiêu Bố Y có chút cười khổ, không biết Cao sĩ Thanh nói như thế, là nói mình may mắn, hay là nói mình không đủ thông minh. 3. Mấy ngày nay, Tiêu Bố Y có cảm giác như là dòng nước chảy vậy. Hắn không ngừng bị gây sức ép phải bận rộn, nhưng lại không có hiệu quả rõ ràng gì. Tuy cảm thấy Cao sĩ Thanh nói cũng có lý có tình, nhưng Tiêu Bố Ý vẫn cảm thấy hắn vẫn còn giấu giếm điều gì đó. Nơi này có bấy sao? Hắn cũng không dám khẳng định. Nhưng dù sao cũng không quan trọng, hắn đi làm ăn chứ không phải là đi điều tra chi tiết của người khác, nếu không xuất hiện bất chắc gì thì hắn cũng không muốn quản nhiều. Bùi lại tiểu thư xem ra tuy vội vội vàng vàng, nhưng Cao sĩ Thanh làm việc thì rất kín kẽ, một giọt nước cũng không lọt. Ngày hôm sau, Cao sĩ Thanh dẫn Tiêu Bố Y đi làm quen với quy củ của Bùi gia thương đội. Quy củ đương nhiên đều là quy củ bình thường, nhưng Tiêu Bố Y cũng chưa bao giờ nghe qua. Hắn sau khi nghe Cao sĩ Thanh giải thích, mới phát hiện ý tưởng trước kia đích xác có chút khờ dại. Tuy chiêu đối với việc buôn bán quản lý cực kỳ nghiêm khắc, chỉ cần buôn lậu 100 cân muối, cũng đủ để khép vào tội chết. Ngươi muốn lén đem trà đi đột quyết bán, nếu như bị quan phủ bắt được, chỉ sợ cáo mạnh kiếm tiền nhưng không có mạng tiêu tiền. Nhưng Bùi gia thương đội lại hoàn toàn khác. Bùi gia thương đội đã được Hoàng thượng Hạ Thánh chỉ cho phép buôn bán, cũng xem như là giấy phép kinh doanh thời hiện đại vậy. Đương nhiên nếu như không có giấy phép mà buôn bán cũng có, ví dụ như buôn muối lậu, thời đại này xử phạt rất nặng. như vậy Bùi Gia Thương đội đã không phải có tác dụng đơn giản là quen thuộc lộ tuyến cùng bảo hộ nữa, đi cùng với bọn họ, làm ăn mua bán xem như là kinh doanh hợp pháp, không bị quan phủ tra xét. Cũng có tư cách này còn có Thiên Mậu, nhưng Bùi Phiệt gần đây thế lực phát triển rất mạnh, mơ hồ có thể đuổi kịp Thiên Mậu. Đương nhiên đây là thật hay là cao sĩ thanh tự thiếp vàng mình, Tiêu Bố Y cũng không thể biết được, mà cũng không cần phải nghiên cứu. Hắn cho tiến đầu quay về sơn trại báo cáo một tiếng, còn mình cùng Dương Đắc Chi ở lại Mã ấp, mua đồ ăn cùng một ít vật phẩm để chuẩn bị lên đường. Sự tình trông như đơn giản, nhưng giải thích cho sơn trại lại có chút phức tạp. Tiêu Bố Y cũng phát dầu về việc viết chữ phồn thể không thông, viết chữ này thì quên chữ kia, lo là tiến đầu giải thích cũng không thể làm cho sơn trại hiểu được. Không nghĩ đến khi tiến đầu trở về, Tiêu Bố Y mới biết được mình đã quá lo lắng, tiến đầu chỉ mang về 7 chữ của trại chủ cùng nhị đương gia, thiếu đương gia toàn quyền làm chủ. Lụa là gấm vóc, lá trà đồ sứ, mấy thứ này tại Trung Nguyên cũng chỉ là vật phẩm tầm thường, nhưng đem đến đột quyết, lại có thể đổi lấy ngựa tốt, gia thú, châu dê, dược liệu. Mấy cái này đều là do Dương Đắc Chí nói cho Tiêu Bố Y biết, cho nên Tiêu Bố Y cũng phải mua một ít thứ để chuẩn bị, đi làm ăn đương nhiên cũng phải có bộ dáng đi làm ăn chứ. Cao sĩ thành công việc nhiều. Sau khi nói qua cho ba người biết một chút về quy củ, thì cho một gã sai vặt tên là Tiểu Lục đi đến chỗ khách thương ở đợi xuất phát. Ở đây cũng không thể so tàu xe hiện đại, xuất phát đúng giờ. Một thương đội là một đoàn thể, tích tụ thương tờ hở ở, mướn tiêu sư, mua đồ ăn vật phẩm, lựa chọn kiệu phu, chờ đợi thời cơ, chọn ngày hoàng đạo cũng rất tốn thời gian. Ba người đến trời của thương khách, thế mới biết thì ra lần trước đã được chiêu đãi trước đó chưa từng có. Trời của thương khách là một đại viện. Có hai dãy phòng gỗ song song nhau, bên trong còn có mấy gian nhà lớn, có chút quy mô, nhưng cũng có chút đơn giản. Trong này cũng không có che chúc phiêu giật, hoa thơm chim hót, chỉ có tiếng gà kêu vịt gọi, hơi chút hôi thối. Mấy gian phòng gỗ có căn đóng cửa, có căn đóng. Căn đóng cửa thì có chút động tĩnh, mở cửa thì động tĩnh còn lớn hơn. Có mấy hán tử mặc áo cụt tay ngồi ở đó, ánh mắt đang nhìn ba người. Gã sai vật vừa dẫn ba người tiến vào đại viện, thì một nam tử gầy ốm mùi ứng áo dài đã đứng dậy đón tiếp. Tiểu Lục tử, người mới đến à? Nam tử này khuôn mặt tuy như là trời đông giá rét, nhưng nụ cười lại như đại địa hồi xuân, ánh mắt của hắn nhìn ba người, cứ như là đại gia vào thanh lâu đánh giá kỹ nữ vậy, ý vị thâm trường, khó dò. Ba vị này là do cao gia sai ta dẫn đến. Tiểu Lục tử thấp giọng nói. Nam tử áo dài hơi ngẩn ra một chút, nhiệt tình đưa tay ra đón, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, ta tên là Lý Chí Hùng, mấy vị huynh đài cao tính đại danh là gì? Đám người Tiêu Bố Y thầm nghĩ. Tiểu tử này thật khẩu thị tâm phi, một khi đã không biết tên của chúng ta là gì, vậy ngươi ngưỡng mộ đã lâu cái gì, ngưỡng mộ chúng ta vô danh sao? Đợi sau khi báo danh, Lý Chí Hùng còn nói ngưỡng mộ đã lâu mấy lần nữa, lúc này mới hỏi, mấy vị huynh đài làm ăn cái gì vậy? Sau khi nói mấy câu, Tiêu Bố Y đã biết người này là người xảo trá, hai mặt ba đao, không thể thâm giao. Còn chưa quyết định, Dương Đắc Chí đáp một câu. Chưa quyết định. Lý Chí Hùng có chút buồn bực, một lát sau mới giật mình hiểu ra, vô đầu. Ta lắm miệng, nên đánh nên đánh. Ba người Tiêu Bố Y trong đầu đều đồng ý người này đích sắc nên đánh, nhưng cũng không lộ ra sắc mặt gì. Lý Chí Hùng thấy ba người tuổi không lớn, nhưng lại cực kỳ trầm ổn, đối với hắn không khinh cũng không nhiệt tình, nên cũng không dám xem nhẹ. Tiểu Lục tử, mấy vị đại gia này chẳng phải nên qua kia ở sao? Lý Chí Hùng đưa tay chỉ vào căn phòng lớn. Hắn trong chốc lát đã xem ba người là trưởng bối, hỏi nơi ở cũng có chút thâm ý. Bởi vì cũng là thương đội, nhưng cũng có lớn nhỏ khác nhau. Kinh nghiệm già dặn, có hậu thuẫn, hoặc là thương nhân có thể đem lại cho Bùi Gia Thương đội lợi nhuận cao, bình thường sẽ an bài ở phòng lớn, cho nên chính là từ nơi ở có thể nhìn ra người mới tới tại Bùi Gia Thương đội có bao nhiêu phân lượng. Không phải Tiểu Lục tử lắc đầu, cao gia phân phó, bọn hời cùng với Lao Bang tử. Lý Chí Hùng lòng nhiệt tình lập tức giảm đi rất nhiều, vậy các người cứ lo việc trước đi, rảnh sẽ nói chuyện sau. Người này trong chốc lát đã đổi cách xưng hô mấy lần, Tiêu Bố Y thẩm nghị thì ra thế nhân tình cảm nóng lạnh. So với ngàn năm trước cũng không khác gì nhau. Cũng không để ý mà đi tới một phòng thuộc dãy phòng bên phải, Tiểu Lục tử lập tức đẩy cửa phòng, chỉ tay, thái độ không lạnh không nóng, mấy vị, các người ở nơi này.